Chương 473, ở rể, bệnh hổ chương 473, ở rể, bệnh hổ nhìn thấy Lý Trường Sinh chậm rãi đi tới. Thiếu niên bất đắc dĩ chào nói, một chuyến xin ra mắt tiền bối. Ha ha, đứng lên đi. Lý Trường Sinh khép cười một tiếng, khi rút tay ra chuẩn bị lễ vật giao cho thiếu niên, cất bước tiến vào trong vườn. Vừa mới vào, chóp mũi liền tràn vào một cỗ thanh đạm hương hoa, đánh mắt nhìn đi, tiểu hai bên đường nở rộ lấy đóa đóa trắng tinh như tuyết, tương tự nút buộc đóa hoa. Ngọc kết. Lý Trường Sinh giật mình. Một trung nhân thuê lại tiểu viện cùng chu viên tương tự, cũng là dùng linh mục mệnh danh. Dùng dược lực thúc, lại không thương tổn cùng linh mục bản nguyên, thủ đoạn không kém dùng hắn tại linh thực nhất đạo bên trên tạo nghệ, trong nháy mắt liền nhìn ra trước mắt sắc màu rực rỡ là do một cỗ kỳ lạ dược lực thúc đẩy sinh trưởng mà ra, cùng dùng sinh cơ thúc đẩy sinh trưởng có chút tương tự. Dò xét vài lần, Lý Trường Sinh thuận lấy đường nhỏ cất bước mà đi, thẳng đến phía trước thanh âm vị trí. Được rồi trăm bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Một tòa dùng cổ mục tạo hình, trang nhã tinh xảo phòng ốc đập vào mắt. Mà tại phòng trước, không lớn sân nhỏ bên trong trưng bày từng trương cái bàn, lúc này đã có mấy người ở vào thiết bị, một trung nhân ở giữa mà ngồi, cùng mấy người tán gẫu đang vui mừng. Thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, một trung nhân liếc nhìn phía sau hắn, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, chợt đối mấy người khác ấy náy gật đầu, mỉm cười đứng dậy nên đón tiếp lấy. Hoan nghênh Lý đạo hữu ghé thăm nhà ta. Lý Trường Sinh cười nói, gặp qua một đàn sư. Mời. Một trung nhân đưa tay đưa mời, dẫn dắt hắn tới một chỗ thiên vị chỗ ngồi, cạn đàm luận hai câu, liền lần nữa quay lại ở giữa chỗ ngồi, cùng lúc trước mấy người nói chuyện với nhau. Lý Trường Sinh cũng không thấy gặp vấn vẻ, có chút hăng hái nghe lấy mấy người nói chuyện. Nghe lấy, hắn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Mấy người nói bóng nói gió nghe ngóng một trung nhân xuất thân cùng đến Giang Đô mục đích, cùng với hắn là dùng gì có thể bước lên tiên bảng, đan đạo. Một trung nhân nhìn như cái không biết ngoại vật người, nói tới nói lui nhưng là giọt nước không lọt, không chỉ có không có bản giao bản thân nội tình, ngược lại còn moi ra mấy không ít người nội tình. Khéo đưa đẩy lão giả. Nhìn xem mỉm cười khinh ngữ một trung nhân, mấy người đồng thời ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nụ cười trên mặt lại càng phát ra chân thành tha thiết, mở miệng một tiếng lao tiền bối kêu thân mật. Đang lúc Lý Trường Sinh nhìn say sưa ngon lành thời điểm, linh mục ở giữa đường nhỏ, đi ra một cái thân mặc mực áo, khí chất nho nhã trung nhân. Nhìn thấy lão nhân, một trung nhân ánh mắt hơi sáng, đứng dậy nên đón tiếp lấy, cười nói, gặp qua quý trai chủ. Một đan sư khách khí. Quý Uyên dò xét một chút giữa sân đám người, cùng một trung nhân khách sáo hai câu, cất bước đi tới Lý Trường Sinh một bên ngồi xuống. Lý Trường Sinh nghi ngờ nói, ngươi làm sao rảnh rỗi đến? Thư phòng không mở. Quý Uyên nâng chung trà lên nhấp bụng, lưỡi khí sơ lược có đắc ý nói, sách của ta trai, nghị thoáng liền mở, nghị quần liền không ra. Lý Trường Sinh đối với hắn dựng thẳng ngón cái, khen, đại khí. Chắc không được ngươi nghèo đâu. Khu khu. Quý Uyên suýt nữa một miệng nước trà phun ra ngoài, ho khan hai tiếng, chừng Lý Trường Sinh một chút, tùy theo âm dương đạo, không so được ngươi Lý đại phú. Thu Nguyệt Hồ một đêm tiêu phí hơn 2 vạn mai linh thạch thực phẩm. Nói xong hắn còn lắc đầu chật chật hai tiếng. Hai người nói chuyện mặc dù không rõ ràng, nhưng người ở chỗ này tu là thấp nhất cũng là chút cơ cảnh, như thế nào lại nghe không được. Quý Uyên tiếng nói vừa ra, mấy đạo ánh mắt lần lượt ném đi qua. Lý Trường Sinh phảng phất không thấy, đối nói, cũng không dám xưng đại phú, dù sao mấy vạn linh thạch có thể mua không được Giang Đô thành phồn hoa quảng trường một gian phía trước cửa hàng. Mấy người ánh mắt lập tức ngược lại nhìn về phía Quý Uyên, vẻ mặt hơi có chút biến hóa. Muốn mua Giang Đô thành phía trước cửa hàng, không có linh thạch không được. Nhưng càng quan trọng hơn là muốn có quý người thân phận mới có thể mua sắm. Quý Uyên đồng dạng không nhìn người khác ánh mắt, nghiêng ngẫm nhìn về phía Lý Trường Sinh, mê hoặc nói, "Muốn không?" Lý Trường Sinh ra vẻ kinh hỉ nói, "Quý huynh đưa ta rồi." Dứt lời liền muốn đứng dậy bái tạ. Mau mau cút Quý Uyên ghét bỏ khoát khoát tay, do dự một chút, vẻ mặt chân thành nói, "Ngươi không phải vẫn muốn quý người thân phận sao? Ở rể ta quý gia như thế nào?" "Ở rể?" Lý Trường Sinh không khỏi sửng sở, chợt hoảng sợ liếc nhìn Quý Uyên một cái, thân hình chậm rãi lui về phía sau. "Quý Uyên?" Mấy người khác nhìn về phía ánh mắt hai người trở nên có chút quỷ dị. Quý Uyên không kèm được, đứng người lên chỉ vào Lý Trường Sinh, cánh tay đều có chút run rẩy, "Máng, ngươi cầm thú cũng, ta nói chính là giới thiệu cho ngươi một vị trong tộc nữ tử. Khi chân khí sát ta cũng ngươi." Quý Uyên phất ống tay áo một cái, quay người liền đi ra phía ngoài. Một trung nhân ánh mắt nhưng là sáng lên, hắn chuyến này Giang Đô nhớ chính là cái gì, không phải liền là quý người thân phận ạ? Ở rể tuy có chút không dễ nghe, nhưng chỗ tốt nhưng là thực sự. Tâm niệm chuyển động ở giữa, một trung nhân đứng dậy tiến lên tướng ngăn cản, "Quý trai chủ, không nên tức giận, không nên tức giận, cho lão hủ một bộ mặt." Quý Uyên vừa định nói ngươi có cái gì mặt mũi, nhưng khi dư quang quét đến cái kia một mặt cười xấu xa thanh niên, lập tức đem lời vừa tới miệng ép xuống, khẽ nói, "Vậy liền cho một đan sư một bộ mặt." Một trung nhân trên mặt ý cười càng đậm, muốn đem hắn dẫn dắt tới bên cạnh mình, có thể Quý Uyên nhưng là lại lần nữa trở về vừa mới chỗ ngồi. "Được, người ta quan hệ tốt đây." Một trung nhân sững sờ, âm thầm lắc lắc đầu, trở lại chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, đường nhỏ lần nữa truyền đến một loạt tiếng bước chân, mấy người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người tới lúc sắc mặt dồn dập biến đổi, đứng dậy chắp tay nói, "Gặp qua Trần công tử." Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn lại, một cái thân hình gầy còm giống như hầu, cất bước lại giống như hổ báo giống như thiếu niên chậm rãi đi ra, hắn phát ra khí tức, thình lình đã tới đạo cơ cảnh. Không phải tử phụ, mà là đạo dựa vào. Lý Trường Sinh suy nghĩ quần quật, "Trần công tử, không phải là Trần thị tử đệ." Hơn nữa hắn phát ra khí tức, lại cùng Sơn Quân phong chủ có chút tương tự, chỉ là yếu đi không phải một chút điểm. Lúc này, hắn bên tai truyền đến Quý Liên thanh âm, "Yên lặng chờ chính là, chớ có trêu chọc đầu này hồ điên." Trần Biết Hổ nhìn chung quanh một vòng, liếc nhìn ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi Lý Trường Sinh, mà khi ánh mắt rơi vào bưng trà thưởng trà Quý Uyên trên thân lúc, con ngươi co vào trong nháy mắt, chắp tay nói, biết hổ gặp qua quý sư huynh. Không biết sư huynh làm một đan sư mà đến, là sư đệ đường đột, cái này liền rời đi nói xong, gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời khỏi, trêu đến ở đây mấy người dồn dập lên người, nhìn về phía Quý Uyên. Vị này quý trai chủ là thần thánh phương nào? Quý Uyên cau mày, thản nhiên nói, ta một tiểu thư phòng trai chủ, có thể đảm đương không nổi tiếng tăm lừng lấy bệnh hổ xưng là sư huynh, đổi dung không được một đan sư tôn này lại phận. Trần biết thân hổ thân thể liền ngưng, xoay người, tĩnh mịch con ngươi nhìn chăm chú Quý Uyên mấy hơi, đột nhiên nhếch miệng cười nói, biết hổ tạ ơn quý sư huynh. Ánh mắt tại Lý Trường Sinh trên thân sẽ qua, rơi vào một trung nhân trên thân, trầm giọng nói, một đan sư có thể nguyện vọng trở thành ta Trần thị khách khanh. Cái này một trung nhân mặt lộ vẻ do dự, khách khanh tuy tốt, nhưng cách hắn sở cầu có chút chênh lệch rất xa. Trần biết hổ tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, ánh mắt hiện hiện một vòng niệm ai, lãnh đạm nói, lòng tham không biết đủ người có thể đều không có có kết quả gì tốt, ngày mai ta tại Trần phủ xin đợi một đan sư đại giá quang lâm. Nói xong, không đợi một trung nhân đáp lời, quay người rời khỏi. Ta một trung nhân sắc mặt một trận tím lúc thì trắng, lời nói đến trong miệng cũng không dám nói ra miệng, ánh mắt không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía Quý Uyên. Quý Uyên lại phảng phất chưa nhìn thấy, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lý Trường Sinh, nơi đây đã nhiễm cung may, đi ta thư phòng đánh cờ mấy cục. Đi tới Lý Trường Sinh vui vẻ đứng dậy, đối một đan sư gật gật đầu, cùng Quý Uyên cùng nhau rời đi. Rời đi một đan sư tiểu viện. Trên đường, Lý Trường Sinh hỏi, vị này Trần thị tử đệ thanh danh rất rộng rãi. Quý Uyên liếc nhìn hắn, có ý riêng nói, kẻ này mặc dù không so được hai người chúng ta, nhưng cũng không thể khinh thường. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử, vì chương 474, Vạn Pháp Thiên Bia chương 474, Vạn Pháp Thiên Bia hắn từ Vạn Pháp Thiên Bia được ban thưởng thập hung đạo điện. Bạch Hồ Tiên mới vào đạo cơ liền chém giết một tôn tử phụ cảnh dị nhân, đấu pháp có thể xưng hung hãn vô cùng, như mãnh hổ. Bởi vì hắn thể chất đặc dị, thể chất khô giống như hầu, cho nên gọi tên bệnh hổ. Quý Uyên chậm chạp giải thích đưa ra nội tình tồn tại. Nguyên là như vậy bệnh hổ. Lý Trường Sinh diện lộ liễu không sai, chợt tiếp tục truy vấn nói, thập hung đạo điện ra sao thần công bí điện? Vạn Pháp Thiên Bia lại là vật gì? Quý Uyên nhìn hắn mắt, không đáp phản nói ra, Lý huynh quả nhiên không phải ngày thành lập người, khó được a. Lý Trường Sinh ánh mắt có chút hiếp. Quý Uyên lại phảng phất không nhìn thấy, nghiêm túc dò hỏi, Lý huynh thật không suy nghĩ một chút ở rể ta quý thị? Lý Trường Sinh sững sờ, gặp hắn không giống làm bộ vẻ mặt, sờ lên cái cằm, nói, cũng không phải không được. Không đợi Quý Uyên mặt lộ vẻ vui mừng, liền nghe hắn tiếp tục nói, Quý huynh trong tộc nhưng có không có đạo lữ trưởng bối? Đương nhiên, nếu là bước lên kim đan cảnh liền tốt hơn rồi. Lý Trường Sinh mặc kệ hắn sắc mặt phiếm hắc, khoan thai thở dài, buôn ba mấy trăm năm, đống nhiên thu tay, đống nhiên phát giác cơm chùa nhất là ngủ ngon ngon miệng. Ha ha. Quý Uyên cười lạnh hai tiếng, nói, cơm chùa bên trong xuất hiện một hạt chưa chín kí mét, liền có thể băng đi ngươi một cái răng hàm. Như thế nào thấy? Lý Trường Sinh tò mò chân đầy. Quý Uyên cũng là thú vị người, nghe vậy vẫn thật là nói về một vị nữ đại 3000 điện cố. Lại nói 3000 năm trước, Hợp Hoan Tông có một nữ, thủy tên Hách Đại Liên, hắn mặt như bánh nướng, nhưng thiên tư cực tốt, cơ duyên càng là tuyệt hảo, ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu đến kim đan viên mãn, làm hóa anh cơ hội, bước vào phàm trần, trải nghiệm trăm vị nhân sinh. Ngay tại hắn sắp chém mất thất tình, ngưng tụ thiên tâm thời khắc, đống nhiên ái mộ tại một cái thô bị nô tịch nam tử vì hắn chủ thân, vì để hắn đạp vào tiên đồ, không tiếc hao phí đại giới vì đó ngưng tụ thượng phẩm linh căn, cơ duyên thu hoạch tài nguyên tất cả đều cho người này. Quý Uyên nói đến đây lại đột nhiên im miệng không nói. Lý Trường Sinh hỏi tới, sau đó thì sao? Quý Uyên liếc nhìn hắn, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, chậm rãi nói ra, tại hắn ngưng đan công thành thời khắc, Hách Đại Liên tựa như nhân gian phụ nhân giống như lên tiếng kêu khóc, một bên hô hào làng quân một bên ở tại kêu thảm đoán độc tiếng mắng bên trong sống sờ sờ nhai hắn. Một ngày đan phá hoa anh, đến nay Hợp Hoan Tông vẫn phụng hắn làm mục tiêu. Tê Lý Trường Sinh hít một hơi lãnh khí, hảo hảo tàn nhẫn. Quý Uyên cười nhạt nói, lần này Lý Minh biết rồi cơm chùa ăn không ngon đi. Ngươi nói nàng là hình ngươi đẩy người ô bế, hình ngươi thọ nguyên thấp kém, vẫn là có mưu đồ khác. Cố Sự nói, hai người cũng trở về quý thị thư phòng. Mở cửa, vào cửa hàng. Lý Trường Sinh thở dài, đạo lữ cái gì vẫn là không tìm cho thỏa đáng. Đặt mông ngồi trên ghế, hỏi, mở lại vẫn là liên tiếp nối liền hồi. Mở lại, miễn cho ngươi thua sau lẩm bẩm thắng mà không võ. Quý Uyên trở về câu, đi vào quầy hàng, xuất ra bàn cờ quân cờ, còn có một lớn một nhỏ hai cái trà bình. Bày ra tốt bàn cờ. Quý Uyên một bên cùng Lý Trường Sinh đánh cờ, một bên pha trà, trong miệng hướng hắn giải thích thập hung đạo điện cùng vạn pháp thiên bia tồn tại. Thập hung đạo điện nguồn gốc từ vài ngàn năm trước một vị thanh danh hiển hách nguyên anh sửa chữa, hắn xuất từ thật là khéo thiên tông, sau không biết vì sao cho nên phản ra tông môn, dùng thập hung đạo nhân tự xưng, sáng lập tông môn thập hung. Truyền thừa nói điện tu hành chín đại hung thần chân linh chân hình, tới dung hợp duy nhất chính là phá đan hóa anh này, cũng là thứ 10 hung. Đến lúc đó một người thân ở chín đại hung thần chân linh chân hình, chỉ luận công phạt nhất đạo liền đứng tại cùng cảnh đỉnh. Đáng tiếc nợ mày nợ mặt bất quá ngàn năm, tại thập hung đạo nhân hóa thần thất bại vẫn lạc về sau, như vậy đại tông môn trong nháy mắt sụp đổ. Truyền thừa bốn phía Quý Uyên dứt lời, tiếc hận lắc đầu. Thập hung đạo nhân, tu chín đại hung thần chân linh chân hình. Lý Trường Sinh càng nghe liền cảm giác càng quen thuộc, làm sao giống như vậy thanh dương truyền thừa. Thanh dương lệnh bài ghi lại Thái Huyền giáo vạn linh nhất đạo, không phải liền là dùng thân người tu yêu thân sao? Chẳng lẽ vị này thập hung đạo nhân tu chính là Thái Huyền giáo truyền thừa? Quý Uyên không biết hắn suy nghĩ gì, cho hắn cùng mình rót chén trà nóng, nhấp một miếng, tiếp tục nói, đến mức vạn pháp thiên địa, chính là một cọc chín cấm pháp bảo, bên trong bao hàm vạn pháp, làm đại khánh hoàng thất hết thảy. Giang đô thành trung tâm liền đứng thẳng một tôn điểm địa, không phân quý thiện, tất cả mọi người đều có thể tiến về từ đó ngộ đạo. Quý Huyên cười nói, Lý huynh nếu có nhàn hạ, cũng có thể phía trước đi xem một chút, nhưng giống như thập hung đạo điện giống như truyền thừa liền đừng suy nghĩ nhiều. Lý Trường Sinh nhìn xem bàn cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói, vì sao? Cái kia Trần Bệnh Hổ chẳng phải thu được thập hung đạo điện? Quý Huyên ha ha nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi nếu là luyện có pháp bảo, đồng thời bỏ được hao tổn pháp bảo đạo vận linh tính, lấy nó cung phục vạn pháp thiên địa, cũng không phải không được. Trần Thị vì để cho Trần Biết Hổ thu hoạch được truyền thừa cường đại, trong tộc cung cấp nuôi dưỡng một tôn 6 cấm pháp bảo, thế nhưng là trọn vẹn tổn hao mấy trăm năm tích lũy. Quý Huyên chậc chậc một tiếng, giống như chứa châm chọc nói, nghe nói bởi vậy, tôn này 6 cấm pháp bảo trực tiếp tự phong yên lặng, khiến cho Trần gia trong thời gian ngắn mất đi một cánh tay đắc lực. Dùng pháp bảo đạo vận linh tính cung phục. Lý Trường Sinh tâm thần cảm giác được ở vào đạo cơ phía trên gặp xuân, suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Thu hoạch được công pháp không biết không nói. Gặp xuân thần thông thế nhưng là hắn một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, Quý Huyên đột nhiên hỏi, Lý huynh còn nhớ được một năm trước, Giang Đô thành xuất hiện dã quái? Ừm. Lý Trường Sinh ánh mắt khẽ biến trong ngáy mắt, cầm trong tay quân cờ lại không hề không đình trệ lạc trên bàn cờ, gật đầu nói, tất nhiên là nhớ kỹ, cũng chẳng biết tại sao Giang Đô thành bên trong sẽ xuất hiện dã quái. Đúng vậy a. Quý Huyên nhìn hắn mắt, gật đầu nói, dã quái, dị nhân nhiều bồi hồi bên ngoài, cũng không biết nó là như thế nào tránh đi Giang Đô thành trận pháp vào thành, không thể nói trước dễ dàng cho cái kia ba nhà, hoặc trấn võ. Nói đến trấn võ hai chữ, hắn ngừng câu chuyện, ngược lại lại sương ngạc nhiên nói, nói lên dã quái, lần này vào thành lại có một cái hy hữu dã quái, vẫn là hình kiếm, làm thật thú vị. Ồ. Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn về phía hắn, ta ngược lại thật ra không có chú ý tới những này, xa xa nhìn thấy khổng lồ yêu vật liền tránh đi. Quý Huyên cười ha hả nói, là nên tránh đi. Nghe nói tại trấn Vũ vệ trấn áp dã quái lúc, trong thành ba nhà gia chủ đột nhiên hiện thân, Trần thị gia chủ càng là hiện lộ giả đang cảnh tu vi, một kích bại lui trấn Vũ vệ hung nhân đủ nguyên bằng, đoạt được cái kia hy hữu dã quái rời đi. Quý Huyên nhẹ nhàng thả dưới một quân cờ, đoán chừng sau đó không lâu, Trần thị lại sẽ xuất hiện một tôn kiếm đạo thiên tài, không thể nói trước còn có thể vào được Quá Hư kiếm tông. Sinh ra kiếm đạo thiên tài. Lý Trường Sinh suy nghĩ cuồn cuộn, hắn đột nhiên nghĩ đến Lam thải thần mặt bảng, là kiếm đạo linh thể, vẫn là bị phong cấm huyết mạch. Nghĩ cùng Thanh Dương một đám rất nhiều mặt bảng đều xuất hiện giả thân hai chữ, chỉ có mấy người mặt bảng bất đồng, hắn đổi có khuynh hướng là cái sau. Nếu là xóa đi xương hậu, Lạc Thiên Anh bọn người mặt bảng, có thể hay không cũng là hy hữu dã quái. Lý Trường Sinh ý nghĩ khẽ nhúc đích, trong đó chỗ tốt. Dã quái, như vậy giống trò chơi, chẳng lẽ lại chém giết dã quái sau sẽ tuôn ra ban thưởng? Kiềm chế dưới cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, cũng không có hỏi ý Quý Huyên, hắn chuẩn bị ngày khác khi nhàn hạ, ra ngoài tìm một đầu dã quái thử nhìn một chút. Quý Huyên hào hứng có phần đồng, nói xong dã quái, lại nói tới Giang Đô thành mặt khác hai đại gia tộc, Phong Thị, Dương Thị. Phong Thị Nam đều là giả hòa thượng Dương Thị người có 800 cái tâm nhãn cảm tạ chư vị đại lão nguyên phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 475, xích tiêu phụ Dương chương 475, xích tiêu phụ Dương mặt trời xuống phía tây. Ánh nắng chiều chiếu đỏ lên tòa này ngàn năm cổ thành thiên cung. Lý Trường Sinh tại Quý Huyên đưa tiện dưới, rời đi Quý thị thư phòng, chậm rãi đi trên đường, hào quang chiếu rọi, bóng ma kéo rất dài rất dài. Cách xa nhau trăm mét, hai người gần như đồng thời thu lại trên mặt nụ cười. Quý Huyên vẻ mặt trầm ngưng mấy hơi, đột nhiên cười nói, người thú vị lập tức quay người quay lại trong tiệm, nhất đạo thấp giọng nhỉ non bị cửa hàng mở ra trận cấm chặn đường ở bên trong. Phúc này hòa này, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Lao ra hòa này, tâm nhãn so với Dương thị còn nhiều. Lý Trường Sinh đi tới giao lộ, hồi liếc mắt một cái, nhìn xem gian kia hiện hiện cấm chế linh quang cửa hàng, lắc đầu, quay người đi vào lối rẽ. Hành chi không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh gần mẫu vương biên quảng trường. Trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một tòa cao hơn mấy trượng phong cách cổ xưa bia đá. Vạn pháp thiên địa. Lý Trường Sinh nói khẽ. Lúc này, quảng trường ngồi xếp bằng hơn 10 người, tu vi phần lớn đều là luyện khí, chỉ có chút ít mấy người trúc cơ tu sĩ. Hắn đến, dẫn tới không ít ánh mắt nhìn đến. Thấy hắn khuôn mặt xa lạ, mà lại trực tiếp hướng đi bia đá, không ít người trong lòng ám phúng, lại có nông dân đến tìm vận may. Lập tức cũng không tu hành, một bước xem kịch vui bộ dáng. Lý Trường Sinh không biết bọn hắn ý nghĩ, coi như biết rồi cũng là khịt mũi coi thường. Đều luân lạc tới tại cái này cọ linh khí, có thể thấy được hắn lẫn vào có nhiều nghèo túng. Đến tới quảng trường hải tâm, Lý Trường Sinh ngửa đầu dò xét lấy tôn này vạn pháp thiên địa. Hắn bia thân lạc ấn lấy rậm rạp đường vân, trung ương khắc ấn lấy từng mai vô tự hỗn loạn chữ hoặc phù văn. Một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, bên trong tựa hồ ẩn chứa cái gì ẩn mật, nhưng nếu là liền cùng một chỗ nhìn, lâu liền từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác buồn nôn. Lý Trường Sinh dò xét một lát, đưa tay chạm đến tại trên tấm bia đá, ánh mắt nhìn chăm chú, đáy mắt hiện hiện một vòng nhỏ vụn tinh mang. Một cỗ lạ lẫm tin tức tràn vào trong đầu. Vạn pháp thiên địa phân thần, ở trong chứa cựu trọng thần cấm, ẩn chứa thần thông, vạn pháp thông thần vạn pháp thông thần, đi vào ngàn vạn pháp môn, lấy thừa đủ thiếu, có thể thôi diễn thần thông pháp môn, có thể thông triệu pháp môn sáng tạo tu sĩ hình chiếu. Trước mắt vạn pháp thiên địa tựa hồ không được đầy đủ, tin tức có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Lý Trường Sinh suy nghĩ hiện lên, ý thức hoảng hốt trong đáy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảnh hư vô không gian hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Lý Trường Sinh còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một viên lớn chừng ngón cái chùm sáng đột ngột xuất hiện, phản phất như lưu tình va chạm mà đến. Trong lòng của hắn sinh ra ngộ ra, quan đoàn chính là vạn pháp thiên bia ban cho pháp môn. Đúng lúc này, trước mắt hư vô không gian vặn bẹo trong nháy mắt, phản phất có một tầng vô hình màn trướng bị xé nứt mở, một mảnh liên miên vô tận, phản phất tinh hà chùm sáng đập vào mắt. Quan đoàn nhỏ tựa như đom đóm, đại giống như sơn nhạc. Lý Trường Sinh trong lòng có loại cảm giác, hắn có thể tùy ý từ đó tùy ý tuyển một viên, chỉ có thể là một viên, nhiều tuyển chắc chắn sẽ sinh dị, mà lại cần nhanh. Không có làm nhiều do dự, Lý Trường Sinh ý niệm khóa chặt trong đó một viên đại như sơn nhạc trùng sáng. Hắn hơi rung nhẹ, đột nhiên rơi xuống. Oeng! Như là biển bàng bạc ký ức mãnh liệt quán chú vào Lý Trường Sinh ý thức, sau một khắc, hắn liền thoát ly cái này mảnh hư vô không gian. Ngoại giới, vạn pháp thiên biên nổi lên từng tia từng sợi hình quang, giữa không trung chậm rãi xoắn lẫn. Tới, đám người dồn dập ném mục đích nhìn lại, khi thấy cái kia đạo công pháp tục danh, trong lòng dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Nhất đạo niệm mai tiếng vang lên. Ha ha, thủy nguyên dưỡng sắc quyết, chỉ so với dẫn khí pháp tốt một chút. Những người khác thấy kết quả không còn nữa chú ý tâm tư, nhắm mắt ngưng thần, dốc lòng luyện khí tu hành. Mà bọn hắn lại chưa nhìn thấy. Lý Trường Sinh trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Xích Tiêu phụ dương chân kinh đã ghi chép hoàn chỉnh, có thể tu luyện tê. Lý Trường Sinh nhẹ hút khẩu khí, vui sướng trong lòng hiện lên, đúng là nhất đạo tập thuật pháp thần thông, nối thẳng kim đang cảnh chuyển thừa. Hắn không khỏi nhìn về phía Vạn Pháp Thiên Bia, nghĩ đến cái kia mảnh hư vô không gian từng đạo đại như sơn nhạc trùng sáng. Không hổ là vạn năm vương triều, nội tình thâm hậu. Lý Trường Sinh trong lòng tán thưởng một tiếng, đè xuống não hải phong phú suy nghĩ, quay người cất bước rời đi, rất nhanh liền biến mất ở đường đi chỗ sâu. Mọi người tại đây ai cũng không biết, hắn lại thu hoạch được nhất đạo nhắm thẳng vào đang cảnh chuyển thừa. Đợi ánh nắng chiều tàn đi, tinh quang sơ hiện, ánh trăng mơ hồ. Thành cây, Trần Thị Linh Vườn. Lý Trường Sinh tâm thần đắm chìm ở Xích Tiêu phụ dương chân kinh, chưa phát hiện cửa nhà có người tại bồi hồi không chừng. Lý đạo hữu. Thẳng đến một tiếng kêu hô, phương đem hắn tâm thần từ công pháp bên trong hoàn tỉnh. Ừm. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem đâm đầu đi tới một già một trẻ, nghi hoặc trong nháy mắt, đã trễ thế như vậy một đàn sư không ở trong nhà nghỉ ngơi, có thể là có chuyện. Một trung nhân không còn thận trọng, lúc này chắp tay thi cái lễ, cười khổ nói ra thật xấu hổ, lần này tới cửa lại là có chuyện muốn nhờ. Lý Trường Sinh ánh mắt khẽ nhúc đích, khẽ cười nói, tiến vào viện lại nói không muộn. Nói xong phất tay mở ra trụ viên cấm chế, đưa tay hư mời, mời. Đa tạ Lý đạo hữu. Thấy Lý Trường Sinh không có đệ nhất thời gian cự tuyệt, một trung nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi theo hắn đi vào cửa phi. Thấy cả vườn màu son, mở miệng khen, linh mục tím trù, Lý đạo hữu có phúc lớn, so với lao đạo trong vườn những cái kia chỉ có thể nhìn một chút linh mục ngọc kết có thể mạnh hơn nhiều. Lý Trường Sinh khẽ cười nói, vận khí mà thôi. Một trung nhân tiếp tục nói, ta nhìn cái này tím chu nở hoa kết trái còn cần nhiều năm, lão đạo cái này có linh đan gọi linh tán có thể trợ nó tháng một nở hoa kết trái, lại không tổn thương bản nguyên, đợi chút nữa cho đạo hữu lưu lại một hồ lô. Ồ. Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn hắn mắt, lắc đầu từ chối nói, chỉ là một chút nhị giai linh vật thôi, không cần lãng phí một đàn sư linh dược. Nghe vậy, một trung nhân không khỏi sửng sở, lấy lại tinh thần, gượng cười nói, phải không, cũng tốt đi. Sau lưng hắn ngây ngô thiếu niên âm thầm nhếch miệng. Đi tới đường nhỏ cuối cùng, hai cặp đỏ sẫm con ngươi bỗng nhiên mở ra, hai cái giống như xe ngựa lớn nhỏ giữ tợn đầu thú xuất hiện tại hai người trong mắt. A đập vào mặt khí tức hung sát nhường thiếu niên sắc mặt trắng nhợt, miệng bên trong phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Một trung nhân vẻ mặt cũng là biến đổi, cùng đồ đệ bất đồng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt hai con yêu thú ẩn chứa bàng bạc yêu khí. Hai đầu sắp ngưng tụ hư tương linh thú Lý Trường Sinh sờ lên đại hoa tiểu hoa thô sơ đầu lâu, cũng chưa giải thích, mang theo hai người tiến vào trong viện cái bàn trước, đưa tay hư mời, mời. Đa tạ. Một trung nhân gật đầu, vừa dứt tòa, liền gặp một lần trắng như tờ giấy, mắt như điểm sơn đồng tử dơ ấm trà chén trà phiêu hốt mà đến. Đại lao ra chợ dùng. Đại thông minh để bình trà xuống chén trà, không người thối lui. Đặc biệt luyện chế làm đồng tử quỷ binh cảnh hậu kỳ quỷ vật, một trung nhân không nhịn được ném mục đích nhìn về phía phòng bếp, nhìn xem cái kia rộng mở u ám cánh cửa, tự dưng trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi cảm giác. Khụ khụ. Lý Trường Sinh liếc mắt phòng bếp, ho nhẹ hai tiếng. Một trung nhân giật mình bình tĩnh, trong lòng cái kia cỗ sợ hãi cảm giác như gió giảm đi. Lý Trường Sinh nói khẽ, một đàn sư uống trà. A nha. Đa tạ. Một trung nhân bận bịu nâng chung trà lên nhấp một miếng, dư quang không nhịn được đánh giá đến trước mắt ý cười ôn hòa thanh niên. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy có chút e ngại. Quả nhiên, có thể cùng quý trai chủ giao hảo người, như thế nào lại là thường thường hạng người. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, vì, chương 476, giao dịch chương 476, giao dịch trước chuẩn bị trước tạ lễ tựa hồ có chút mỏng. Thấy Lý Trường Sinh thưởng thức trà không nói, một trung nhân thầm than một tiếng, buông xuống chén trà, đứng dậy chắp tay nói, còn xin Lý đạo hữu cứu lão hủ sư đồ. Một đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy? Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, đạo hữu vừa vào tiên bảng, còn có người nào dám uy hiếp nói bạn tính mệnh hay sao? Gặp hắn trái nói phải mình đầu, kín miệng không nói Trần Thị Trần biết hổ. Một trung nhân mặt lộ vẻ đắng chát, chắp tay nói, lão hủ trước chuyến này đến, chính là muốn xin nhờ Lý đạo hữu đem lão hủ sư đồ mang rời khỏi Giang Đô. Dừng một chút, lại bổ sung, nếu là Lý đạo hữu cảm thấy phiền phức, có thể hỗ trợ dẫn tiến một chút quý trai chủ, hỗ trợ nói tốt hơn lời nói. Lão hủ những năm gần đây cũng góp nhặt chút tích xúc, tuyệt sẽ không nhường Lý đạo hữu không công hỗ trợ. Nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa vật đặt lên bàn. Cái sau mới là một đan sư tới đây mục đích đi. Lý Trường Sinh giống như cười mà không phải cười đánh giá một chút lão giả, ánh mắt rơi vào trên túi chứa vật, một ít thần niệm lặng yên không một tiếng động đảo qua, khi thấy bên trong vật phẩm, ánh mắt hiện lên một vòng thất vọng. Muốn cho là vị này danh liệt tiên bảng một đan sư sẽ xuất ra vật gì tốt, không nghĩ tới cũng chỉ có chỉ là 100 khối linh thạch thượng phẩm. Cũng thế, bất quá giới thiệu cá nhân, nếu là xuất ra trọng bảo mới là gặp ủy. Còn xin Lý đạo hữu giúp đỡ chút. Một trung nhân xấu hổ cười một tiếng. Lý Trường Sinh dò xét hắn một chút, khẽ cười nói, cũng không phải là không thể hỗ trợ. Một trung nhân gặp hắn nhìn cũng không nhìn túi chữ vật, lại nghe hắn nói, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Đã thấy Lý Trường Sinh chậm rãi nói ra, tại hạ gần chút thời gian nghiên cứu đan đạo, cầu mãi không cách nào nhập môn, nếu là một đan sư nguyện ý chỉ điểm một phen, không tiếp kinh nghiệm, tại hạ nguyện vọng tự thân viết một lá thư. Nghĩ đến, quý huynh sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Đa tạ Lý đạo hữu. Một trung nhân nghe vậy hơi đứng một chút, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, vội nói, đạo hữu có gì vấn đề, tại hạ biết gì nói đấy. Lý Trường Sinh trên mặt ý cười càng đậm, hà cớ như thế phiền phức, giống như một đan sư như vậy tinh nghiên đang nghệ người, khẳng định tùy thân ghi chép có kinh nghiệm hoang mang thư tịch ngọc giản á. Một trung nhân trong lòng căng thẳng. Lý Trường Sinh phảng phất cùng hắn muốn cái đồ chơi nhỏ giống như, giọng nói nhẹ nhàng nói, vì không chậm trễ một đan sư sự tình, còn xin không tiếc đem tặng, ta tự nghiên là được. Cái này một trung nhân sắc mặt hơi đen, hắn khẩu vị quá lớn, nhường hắn có chút không chịu nổi. Nếu chỉ là kinh nghiệm ngược lại là thôi, nhưng hắn ghi chép tại thư tịch ngọc giản bên trong chỉ là kinh nghiệm sao? Không có đan phương, kinh nghiệm sao là? Lý Trường Sinh rõ ràng là muốn đòi hắn đan đạo truyền thừa, ngược lại là không có hoảng mơ mơ màng màng. Nhìn xem khuôn mặt xoắn xuýt trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh lão giả, Lý Trường Sinh âm thầm lắc lắc đầu, ở tại sắp mở miệng cự tuyệt lúc, đột nhiên cười nói, một đạo hữu vừa làm đan sư, nghĩ đến thường xuyên sẽ đi dã ngoại tìm dược a. Dã ngoại tìm dược? Một trung nhân không biết hắn lời nói ý gì, cho dù ai cũng biết, nào có luyện đan sư tự thân ra ngoài tìm dược. Lý Trường Sinh nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, dã ngoại nguy cơ rất nhiều, ta cái này có nhất đạo kiếm đạo thần thông ngọc phù, không biết một đan sư có thể cần. Thần thông ngọc phù, vẫn là kiếm đạo. Một trung nhân sững sờ, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, không thể không thừa nhận hắn có chút tâm động. Đây chính là có thể đổ vật bảo mệnh. Còn chưa từ nhà mình động phủ trước khi đi, hắn đã hướng ra phía ngoài để lộ cầu mua quá, có thể các loại mấy tháng cũng không có người nắm ngọc phù tới cửa, những cái kia tiểu hình đấu giá hội lại không có như vậy vật phẩm. Nói cho cùng hắn chỉ là danh liệt tiết bảng. Đan đạo, nhị phẩm, như không gia nhập thế lực lớn nhất, lại sao có thể bảo được tự phụ sữa chữa trong mắt. Ngay tại hắn do dự ở giữa, Lý Trường Sinh khẽ cười nói, lại thêm nhất đạo tam phẩm đan phương như thế nào? Ra sao cảnh giới thần thông ngọc phù? Một trung nhân cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở tâm động, trong lòng nghĩ đến bất quá là thác ấn một phần truyền thừa, lại không thể thiếu một miếng thịt, giao dịch liền giao dịch. Đạo cơ nhị trọng thiên, thuần âm nhất đạo. Một trung nhân ánh mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại hiện hiện một vòng thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt. Thuần âm nhất đạo từ trước đến nay thiện ở công phạt, lại thêm lạc ấn chính là kiếm đạo thần thông, hai hai tương hợp, hắn công phạt uy lực không thua gì tự phụ tam trọng thiên sữa chữa. Được. Một trung nhân không do dự quá nhiều, dứt khoát đáp ứng. Một đạo hữu chuẩn bị chính là, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, đứng dậy chậm rãi bước hướng đi phòng ốc. Gặp hắn đi vào trong phòng. Một mực không nói chuyện thiếu niên xuống tới, gấp giọng nói, sư phó, ngươi thật muốn đem nhà ta chuyển thừa giao cho hắn à? Ai? Một trung nhân thở dài một tiếng, trong lòng phức tạp khó hiểu. Hắn cũng không muốn đem nhà mình chuyển thừa giao cho người khác, nhưng nếu trở thành Trần gia khách khanh, hắn đời này liền vô vọng quý người thân phận, nhà mình từ đầu đến cuối chỉ có thể là tán tu chuyển thừa, bệnh viện không cách nào tấn thân làm tông môn chuyển thừa. Nghĩ đến lúc đến hắn nghe được tin tức, thậm chí về sau chuyển thừa có thể hay không chuyển thừa tiếp cũng không nói định. Chớ có nói mê sảng, ta cùng Lý đạo hữu giao lưu đan đạo kinh nghiệm mà thôi. Một trung nhân quát lớn một tiếng, gặp hắn còn muốn nói chuyện, phất tay đánh ra nhất đạo linh lực phong bế miệng của hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra nhà mình chuyển thừa thác ấn lúc, trong lòng chợt phát sinh sợ hãi. Sau một khắc, một cỗ huyết tinh hung lệ xâm nhiên kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện, phản phất như hồng thủy đấu đá mà ra. Trong mấy mắt, một trung nhân cảm giác giống như phụ sân nhạc, lưng không khỏi có chút còng xuống, tâm thần trong thoáng chốc, trước mắt hiện hiện núi thây biển máu giống như kinh khủng cảnh tượng. Từng cỗ không biết là người là yêu, tiêm nhiễm tiên huyết tàn phá thi thể tranh nhau hướng hắn điên cuồng mạnh mà qua. A, một trung nhân bối rối kinh hô một tiếng, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên giống như ảo ảnh trong mơ giống như rút đi, tinh xảo nhà gỗ, linh mục tím chu lần nữa xuất hiện trong mắt hắn. Bù bù. Một trung nhân miệng lớn thở hổn hển, kích thích mồ hôi lạnh làm ướt quần áo của hắn, nhưng lúc này hắn lại không bận tâm những này, ánh mắt gắt gao nhìn về phía nhà gỗ vị trí. Trong mắt hiện hiện hoảng sợ, hoảng hốt lo sợ vẻ mặt. Cái kia đạo cơ nhị trọng thiên kiếm đạo sữa chữa liền là chính hắn. Ô ô. Một bên thiếu niên nhưng là cái gì cũng không có cảm nhận được, thấy sư phó đột nhiên lộ ra phảng phất gặp quỷ bộ dáng, tiến lên ôm hắn cánh tay, mắt lộ ra quan tâm. Vi sư không có việc gì, vi sư không có việc gì. Một trung nhân lấy lại tinh thần, đưa tay vô đổ nhị cánh tay, chợt thở sâu, phất tay phất qua mặt bàn, một quyển sách thư tịch, từng mai ngọc giản xuất hiện trên bàn. Lúc này hắn lại không lưu lại thủ đoạn tâm tư, chỉ nghĩ tranh thủ thời gian giao dịch xong rời đi. Theo hắn hiểu rõ, kiếm tu nổi danh tính tình không tốt, không có ngoại lệ, hắn thân thể này có thể không chịu nổi thứ nhất kiếm. Nhà gỗ phòng khách. Thứ thời, Lý Trường Sinh nhấp một ngụm trà nước, trên mặt hiện hiện một vòng hài lòng nụ cười. Chén trà nhỏ thời gian, cánh cửa từ từ mở ra. Lý Trường Sinh mỉm cười đi tới trong viện trước bàn, quét mắt trên bàn ba cái ngọc giản, cầm trong tay thư cùng hộp ngọc đặt ở hơi có vẻ câu nệ một trung nhân trước mắt, khẽ cười nói, đà tạ một đàn sư. Lý đại nhân ngài quá khách khí. Một trung nhân giống như bị giật nảy mình, vội vàng đứng dậy chắp tay nói. Ai? Lý Trường Sinh cầm sách lên tin hộp ngọc nhét vào trong ngực hắn, ra vẻ không vui vẻ nói, người ta quan hệ, Lý đạo hữu nghe lấy liền rất là thân thiết. Nhiều hơn tạ ơn Lý đạo hữu. Một trung nhân do dự một chút, thu hồi vật trong lực phẩm, lại lần nữa chắp tay nói, ai, cái này là được rồi. Lý Trường Sinh mỉm cười vỗ bả vai hắn, nói, còn muốn phiền phức một đan sư một chuyện, nhìn thấy quý huynh thay ta mang câu nói ta muốn bế quan tiềm tu, quá chút thời gian lại tìm hắn đánh cờ. Nhất định, nhất định. Một trung nhân nào có không nên lý lẽ, liên tục gật đầu. Lý Trường Sinh gật đầu, đưa tay hư mời, ta đưa một đàn sư.
Không cần.
Không cần một trung nhân vội vàng kéo một bộ gặp quỷ bộ dáng đồ đệ, bước nhanh đi ra ngoài, đưa tới ngoài sân. Nhìn xem cái kia hai đạo phảng phất hốt hoảng mà chạy thân ảnh, Lý Trường Sinh cười khẽ dưới, quay người trở về trong viện. Một bên khác, thẳng đến xuyên qua mấy đạo đường nhỏ, hẻm nhỏ, một trung nhân như chút được gánh nặng giống như nhẹ thở phào một cái, chợt phất tay khứ trừ sắc mặt đỏ lên thiếu niên ngoài miệng linh lực cấm chế. Thiếu niên kích động nói, sư phó, ngươi làm sao ý miệng? Một trung nhân quát lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, quát khẽ nói, sư phó hôm nay liền dạy ngươi một câu. Gặp chuyện không rõ, không cần nói, không muốn hiển lộ cảm xúc, nhiều ở trong lòng phỏng đoán. Có thể sư phó, ngươi làm gì đối hắn như vậy? Thiếu niên hiển nhiên không có nghe lọt, đỏ lên vẻ mặt muốn tiếp tục hỏi. Ai? Một trung nhân than nhẹ một tiếng, phất tay lần nữa phong cấm miệng hắn, quắc, về sau vô luận vi sư như thế nào, ngươi tất cả đều làm không có gặp, nếu là ghét bỏ mất mặt liền cúi đầu nhìn chân. Cũng không để ý tới ngây người thiếu niên, phất tay áo chắp tay đi thẳng về phía trước. Thiếu niên trong lòng bối rối trong nháy mắt, vội vàng đuổi theo. Chu biên. Lý Trường Sinh buông xuống ngọc giản, khẽ đọc nói, linh câu đan tập. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 477, truyền thừa có thứ tự. Pháp môn vô nguyên trường 477, truyền thừa có thứ tự, pháp môn vô nguyên có lẽ là một trung nhân xuất thân tán tu. So sánh với trung quy trung cụ Khê Dương Tử Đan Lục Linh Khâu Đan tập ghi lại nội dung càng thêm thiên dã. Cái trước lộ ra đường hoàng chính khí, đan đạo tiến hành theo chất lượng. Chỗ tốt là các loại chế đan thủ đoạn tầng tầng tiến dần lên, chỗ xấu là cần đại lượng linh dược nuôi nấng kinh nghiệm. Cái sau càng thêm chú trọng rất nhỏ, nhất đạo hạ phẩm đan phương liền ghi lại mấy ngàn chữ chú thích. Chỗ tốt là làm từng bước luyện chế liền có thể, tỷ lệ thành đan cực cao, có thể tiết kiệm đại lượng linh dược, chỗ xấu là khó tránh khỏi mất một chút linh tính. Quá thợ thủ công khí, tấn thăng tam giai khó khăn chi lại khó khăn. Nhìn khắp bên trong ngọc giản cho, Lý Trường Sinh cũng đại khái đoán được một trung nhân dùng tên gì liệt tiên bảng. Cùng hắn nói là hắn chiếm giữ tiên bảng, cũng không giống như nói là cái này sách do mấy chục đời người biên soạn linh khâu đang tập danh liệt tiên bảng, nên được một câu truyền thế đang tập xưng hô. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, lúc đầu muốn mượn lấy chút luyện đan kinh nghiệm, không có nghĩ rằng còn có kinh hỉ. Chợt trân trọng đem ba cái ngọc giản để vào hộp ngọc, phất tay bố trí xuống mấy đạo pháp lực cấm chế, thu vào túi trữ vật. Đoán chừng một đan sư cũng không biết nhà mình truyền thừa chỗ chân quý đi. Lý Trường Sinh tâm niệm nhếch lên, lấy ra một mai Long Hổ Đại Nguyên Đan nuốt xuống vào bụng, phân ra một ít tâm thần vận chuyển công pháp luyện hóa linh đan, tâm thần đắm chìm ở Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh, làm thuần dương nhất đạo pháp môn, tự luyện khí bắt đầu. Tới trúc cơ, mở tử phủ, ngưng kim đan, tứ cảnh hỗ trợ lẫn nhau. Pháp môn đại thành, tu được một viên Kim Dương Kim Đan hắn tính liệt dương, niệm lên liền giống như mặt trời lăng không, những nơi đi qua đường sông khô kiệt, cỏ cây thành tro, đất chết vạn dặm. Lý Trường Sinh lẩm bẩm nói, chí dương chí cương, thường hực khí thế nhất đạo lực vận mặt trời, bao gồm ngũ tạng lục phủ, chu thiên pháp mạch to lớn mạch lạc đổ đập vào tâm thần, đám chìm trong đó. Từng đạo từ Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh đơn giản hóa diễn sinh mà ra pháp môn đập vào não hải. Thao hỏa quyết minh hoàn quyết, chỉ luyện khí pháp môn liền có mười mấy nói, lại bởi vì trúc cơ luyện hóa dị chủng linh cơ bất đồng, từ đó diễn sinh trúc cơ pháp môn cũng là bất đồng, về sau tấn thăng tử phụ luyện hóa đại dược bất đồng, tạo thành căn cơ cũng là khác nhau rất lớn. Cho đến hết thảy pháp môn trăm sông đổ về một biển, phương có thể ngưng tụ một viên Kim Dương đại đan. Một lúc lâu sau, Lý Trường Sinh mở mắt ra, mày nhăn lại tản ra, tâm thần quấy động. Một hồi lâu mới vừa rồi bình phục lại. Lý Trường Sinh nhẹ giọng lẩm bẩm, tốt một cái trăm sông đổ về một biển. Kim đan dĩ vãng hắn cho rằng tấn thăng đạo cơ cựu trọng thiên, liền có thể tìm cơ hội ngưng tụ kim đan. Có thể nhìn hoàn chỉnh Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh hắn mới biết mình nghĩ có chút quá đơn giản. Muốn ngưng kim đan, trước hết đền bù bản thân căn cơ. Dùng phong ốc nêu ví dụ, đạo cơ liền là căn cơ, thần thông thì làm cơ cấu, pháp lực làm mệnh mục, ba cái thiếu một thứ cũng không được, cần kiến tạo không có khe hở, trải qua chịu nổi mưa gió. Như thế phương khả dẫn dắt thần hồn vào ở, dẫn tiên địa linh khí tẩy luyện, đúc thành thần tính đại đan, cũng tên kim đan. Nếu là phong ốc đơn sơ, đi qua mưa gió thổi liền sập, chính là thần mất hồn tán kết quả. Lấy nó làm theo. Đạo cơ cửu trọng, tử phủ cửu trọng, chỉ sợ trôi qua đều là may may vá vá thời gian, cố gắng nện vững chắc nhà mình phong ốc, để ngày nào dẫn thần vào ở Lý Trường Sinh từ Thanh Dương lấy được truyền thừa, chính là vạn hóa quyến linh chân kinh bên trong nào đó nhất đạo không chọn vẹn đạo cơ pháp môn. Chỉ tu nó một môn, căn bản vô vọng kim đan, trừ phi vơ vét đến cái khác pháp môn, không phải vậy tu hành đến chết, cũng ngưng không được kim đan. Lý Trường Sinh vỗ tay khen, không hổ là truyền thừa vạn năm con em thế gia, thật là diệu, các đứt công pháp tấn thăng đường tắt, lại như thế nào thoát ly rồi. Đến tận đây hắn đột nhiên minh bạch xương hầu, Lạc Thiên Anh bọn người là cái gì? Rõ ràng liền là người khác nện vững chắc căn cơ đại dược, dùng Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh làm chuẩn. Lý Trường Sinh thì nhất đạo tu tới tử phủ cửu trọng, mong muốn đền bù căn cơ để kim đan, là tiêu phí trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian trùng tu pháp môn đơn giản, vẫn là giải giác pháp môn, mượn người khác tu hành mà tu hành đơn giản. Kết quả rõ ràng. Hồ Lý Trường Sinh khẽ thở phào, cũng may hắn mượn cơ hội thoát khỏi. Không phải vậy tin vào đầu kia sách cũ yêu lời nói, không thể nói trước hôm nay liền đã luân vì người khác trong bụng thực. Suy nghĩ tung bay, hắn lại nghĩ tới đại khánh thân phận quy củ, kéo dài vạn năm thế gia, tông môn. Đầu đỉnh có thể hay không chiếm cứ từng đầu giữ tận cự thú, lặng lẽ đợi lấy phía dưới ấu thú khỏe mạnh trưởng thành. Dù sao, lại có gì vật có thể so sánh người thân, đồng nguyên đồng tông càng thêm bổ dưỡng. Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh đâu? Có thể hay không cũng là nào đó bộ phận nói điển diễn sinh pháp môn. Lý Trường Sinh không biết, có thể pháp môn vô nguyên, liền không đường có thể đi. pháp môn truyền thừa có thứ tự, sợ luân vì người khác thực. Thật là làm người tuyệt vọng tu tiên giới tâm niệm của quận, Lý Trường Sinh không nhịn được trở nên thất thần. Hồi lâu, có kim thủ chỉ tại, coi như đỉnh đầu chiếm cứ giá thú, tạm thời né tránh, đợi ngày sau cường tráng lúc lại đánh giết là được. Lý Trường Sinh luốt luốt mi tâm, đè xuống não hải phức tạp suy nghĩ, tâm thần lần nữa đắm chìm ở công pháp bên trong. Rất nhanh hắn liền tuyển định luyện khí pháp môn, thao hỏa quyết. Hắn hướng lên diễn sinh mà ra xí diễm chân công, bất diệt chân viêm pháp có chút thích hợp luyện đan, luyện khí. Lý Trường Sinh hơi phỏng đoán một lát, sau một khắc, thần niệm cưỡng ép tụ lại thiên địa ly khai hỏa trúc linh khí, mang quả hắn vọt tới trung đan điền. Giang giác nhất đạo chỉ có hắn mới có thể nghe được rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, thiên địa ly khai hỏa trúc linh khí điên cuồng quán chú trong cơ thể hắn. Chốc lát, nằm ở Lý Trường Sinh trung đan điền hư vô không gian, một bãi đỏ nhạt linh lực hiện ra nhàn nhạt linh quang. Trở thành, xem ra ta là có linh căn. Lý Trường Sinh tu lại thần niệm, chỉ bằng mượn linh giác cảm nhận, nhất thời, tại hắn cảm ứng bên trong hiện hiện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính linh khí. Trong đó dùng mộc thổ linh khí nhiều nhất, hỏa trúc hơi kém, nước kim ít nhất. Ngũ hành linh căn sao? Lý Trường Sinh cười khẽ lắc đầu, một bên dẫn thiên địa hỏa trúc linh khí nhập thể, một bên dẫn dắt linh lực đả thông công pháp vận chuyển mạch lạc. Luyện khí tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, 12 tầng. Ngắn phút chốc, trung đan điền tu vi liền tới luyện khí viên mãn. Hỏa trúc dị chủng linh cơ. Lý Trường Sinh trầm ngâm dưới, liền nhắm mắt rơi vào tu hành, một bên phân thần ôn dưỡng mạch lạc, một bên vận chuyển công pháp luyện hóa trong bụng đại đan. Mặt trời chập trùng hạ xuống. Đảo mắt đã qua nửa tháng thời gian. Chu biên. Hồ Lý Trường Sinh mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn chăm chú bản thân. Mục tiêu, Lý Trường Sinh phỏng nguyên, 152, 620 tu vi, đạo cơ nhị trọng thiên 56 công pháp, vạn hóa chân kinh đạo cơ tiền, 2, 9, linh thể, huyết sát lục hồn kiếm thể chất, diễn sinh đặc tính, kiếm ý LV2 thần thông, vạn linh nhị trọng tiểu thành 28, trảm linh tiểu thành 65, vạn hóa linh thân viên mãn pháp thuật, đoạt thần, tàn phế, viên mãn chấn hồn phong viên mãn huyết linh vẫn, huyết linh đột, liên tước, nạp hình, luyện huyết pháp, thôn, nhập pháp, luyện hóa còn lại 2 cái long hổ đại nguyên đàn. Hiệu quả mặc dù theo thứ tự giảm dần, nhưng tu vi vẫn là tinh tiến 21 luyện hóa nửa bát tam âm huyết sắc thần thông tiến cảnh cũng là không nhỏ. Không sai. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, thu lại mặt bảng, phân phó hỉ trúc giữ nhà, cất bước rời đi chu biên. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 478, linh cơ chương 478, linh cơ rời đi chu biên. Lý Trường Sinh đi một chuyến quý thị thư phòng. Thư phòng cánh cửa khép kín, mở ra cấm chế, bên trên có kèm theo quý uyên lưu thanh âm, nói đem ra ngoài hơn tháng vân vân. Không biết mục đan sư chuyến này kết quả như thế nào, Lý Trường Sinh hơi chút trầm âm, lưu lại một đạo truyền âm, chậm rãi tụ hợp vào dòng người. Ban ngày Giang Đô cổ thành, phố phường khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc. Tiểu thương bọn họ chọn hàng hóa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tu sĩ tại góc đường bày đưa quầy hàng, phía trên trưng bày rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Giao hàng khẩu khí gọi là một cái lớn, phát bảo gì mạnh mẽ, bảo dược tàn thuế chờ chút. Mặc dù tỉ mỉ nghĩ lại liền biết là giả, nhưng thế gian đều là không thiếu ôm bạn nhất người. Lý Trường Sinh một đường đi qua, phát hiện mỗi chỗ quầy hàng đều vây quanh rất nhiều tham quan người xem náo nhiệt, cuối cùng cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn là bởi vì chủ quán giảng thuật cố sự êm hay. Phàm tu hỗn hợp, ngược lại là rất hài hòa. Có thể là bởi vì đại khánh chế độ cũng hoặc là tăng lên vô vọng, phàm tu ở giữa tuy có biết chướng, nhưng không có quá kinh lược rõ ràng, lẫn nhau ở giữa cũng có thể nói bên trên lời nói, cười tại một tiếng. Tối thiểu trước mắt tòa này Giang Đô cổ thành cho Lý Trường Sinh cảm giác là như thế này. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đi tới lần này mục tiêu chi địa, thu bên nguyên hồ. Hồ nước như gương, bên bờ bóng rừng xanh biếc. So với buổi chiều đèn đuốc như sao, tiếng người huyên náo, ban ngày thu nguyệt hồ lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Thanh thạch lót đường trên đường phố, người đi đường thưa thớt, nhưng phần lớn đều không tầm thường, hoặc lông mi hàm sát, hoặc phát ra cỏ cây mùi thơm ngát, hoặc khí chất nho nhã, ánh mắt hàm quang. Cùng lúc trước Lý Trường Sinh nhìn thấy tu sĩ tưởng như hai người. So sánh với những người kia, những người trước mắt này mới càng giống là hắn trong nhận thức tu tiên giả. Nhìn quanh một vòng, Lý Trường Sinh cất bước mà đi, rất nhanh liền đi tới một tòa tu sĩ ra vào thường xuyên ba tầng lầu các phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại, Dương Thị Linh các bốn chữ đập vào mắt. Cất bước tiến vào. Trong tiệm không gian rộng rãi, tu sĩ cũng chỉ có 2-3 cái, gã sai vật hầu hạ ở bên, bưng trà đưa nước. Thấy Lý Trường Sinh vào cửa hàng, một cái áo bào xám gã sai vật cấp tốc chạy chậm qua đây, trên mặt tràn đầy nụ cười, cúi người hành lễ, "Đại gia, ngài muốn mua sắm vật gì, cùng nhỏ nói liền có thể." Lý Trường Sinh gật đầu, do hỏi, "Nhưng có chút cơ đan?" "Có." Gã sai vật đội vàng gật đầu, đưa tay hư mời, "Đại gia ngài theo tiểu nhân đến." Ở tại dẫn dắt dưới, đến tới một chỗ bàn trà phía trước. Gã sai vật nâng bình trà lên cho Lý Trường Sinh rót chén trà, do hỏi, không biết đại gia cần loại nào phẩm giai trúc cơ đan. Đối với thuộc tính, đặc tính nhưng có yêu cầu. Thượng phẩm, hỏa trúc. Lý Trường Sinh đầu tiên là nói ra yêu cầu, sau đó trầm ngâm nói, đặc tính, thích hợp luyện đan liền có thể. Lời này vừa nói ra, gã sai vật ánh mắt xẹt qua một vòng quái dị. Lại là một cái nằm mơ muốn trở thành luyện đan sư, gã sai vật ý cười càng đậm, thuần thục giải thích nói, trong tiệm thích hợp luyện đan trúc cơ đan có 2 loại, phân biệt chứa địa sát độc viêm linh cơ cùng thiên hỏa lưu hình linh cơ. Cả hai đều là thượng phẩm. Cái trước chú trọng chất lọc linh dược hỗn tạp, cái sau chú trọng dược lực hỗn hợp, không biết đại gia ngài cần loại nào. Lý Trường Sinh hơi chút trầm tư, nhân tiện nói, cái sau. Địa sát độc viêm linh cơ tại đất hỏa vận sinh, mặc dù giỏi về chất lọc linh dược, nhưng tương lai công pháp tiến giai con đường quá chật, uy lực trùng quy trùng cũ. Thiên hỏa lưu hình linh cơ là tử phủ hậu kỳ tu sĩ tu từ mặt trời, cùng ánh trăng tương tự. Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh Tử Phủ Thiên bên trong mấy đạo uy lực mạnh mẽ pháp môn, phần lớn đều là luyện hóa thiên hỏa lưu hình hoặc là giống như thế căn cơ. Đại gia ngài chờ một lát. Gã sai vặt túi người hành lễ, chậm rãi thối lui, không bao lâu liền bưng lấy một cái hộp ngọc trở về, để đặt trên bàn, đưa tay hư mời, đại gia ngài kiểm tra dưới. Lý Trường Sinh đưa tay điểm nhẹ, hộp ngọc bên trên phong tổn cấm chế im ắng tan đi. Gã sai vặt con mắt có chút trợn to trong ngáy mắt, vẻ mặt khép lại lộ ra cung kính. Hộp ngọc từ từ mở ra. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, có màu vàng kim nhạt, giống như mai kim hoàn giống như đan dược đập vào mắt. Không sai. Lý Trường Sinh có thể cảm nhận được tiểu viên đan dược bên trong ẩn chứa đồng hậu dày đặc quang nhiệt chi lực, nhìn chăm chú một chút, xác nhận không sai về sau, nhân tiện nói, bao nhiêu linh thạch? 100 mai linh thạch thượng phẩm. Tựa hồ sợ Lý Trường Sinh hiểu lầm, gã sai vật bận bịu lại giải thích nói, thích hợp luyện đan linh cơ ban đầu khó tìm, luyện chế càng là phức tạp gian nan, bởi vậy giá cả thiên cao hơn một chút. Như lại ra, Lý Trường Sinh đưa tay đánh gãy, lấy ra bách mai linh thạch thượng phẩm đặt lên bàn, hỏi, nhưng có tam giai linh đan bán? Gã sai vật sững sờ, cung kính trả lời, hồi đại lao ra, trong tiệm chỉ bán nhất giai nhị giai linh đan, còn lại liền không phải nhỏ có thể biết. Không có sao. Lý Trường Sinh nhíu mày lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tại gã sai vật cung tiện dưới, rời đi Dương Thị Linh Các. Hành chi không xa. Lý Trường Sinh xuất ra chứa trúc cơ đan hộp ngọc, từ đó lấy ra viên đan dược, nuốt xuống vào bụng. Nhất thời, một sợi tựa như ngày mùa hè chói chang giống như khô nóng khí tức từ phần bụng hiện lên. Lý Trường Sinh cảm thụ dưới, cùng bạn Trọng Sơn mạch trực tiếp luyện hóa dị chủng linh cơ so sánh, luyện chế thành trúc cơ đan linh cơ rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Nhưng quá mức ôn hòa cũng không phải ta muốn. Lý Trường Sinh thần niệm bao phủ trong bụng hiện lên dược lực, tâm niệm vừa động, cưỡng ép tách ra dung hợp thiên hỏa lưu hình linh cơ dược lực. Tùy theo dược lực tức đoạn, tựa như trong lửa tới dầu, trong bụng khí tức trong nháy mắt bành trướng mười mấy lần, không còn trước đó ôn hòa, trở nên táo bạo cực nóng. Như thế linh cơ, nếu là thật sự muốn luyện khí tu sĩ phục dụng, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đốt xuyên bụng, bỏ mình tại chỗ. Nhưng đối với thể phách bước lên tam cảnh Lý Trường Sinh mà nói, chỉ là hơi nhiệt một điểm mà thôi, thần niệm cưỡng ép tụ lại linh cơ, cùng linh lực tương dung. Bất quá mấy tức, một giọt hiện ra đạm kim quang choáng linh lực lăn xuống tới trung đan điền, tùy theo tựa như mưa lạc, giọt giọt màu tím nhạt kim linh lực không ngừng nhỏ xuống. Đợi Lý Trường Sinh rời đi thu bên nguyện hồi lúc, trung đan điền tu vi đã đột phá tới trúc cơ cảnh. Bởi vì hắn tận lực che giấu, ngược lại là không có người chú ý tới. Lúc này, trung đan điền, một bãi màu tím nhạt kim linh lực bên trên, thiêu đốt lên một đám vàng nhạt hỏa diễm. Hắn chính là bước lên trúc cơ cảnh sinh ra bản mệnh linh diễm. Sau này tùy theo tu vi tăng trưởng, luyện hóa thiên địa linh vật, linh diễm uy lực càng ngày càng tăng. Nếu là nội tình góp nhặt tới trình độ nhất định, đột phá tử phủ lúc còn có thể gia tăng một thành xác suất thành công. Coi như không tệ. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ cười khẽ, đợi ôn dưỡng chút thời gian, liền có thể lấy tay nếm thử luyện đan. Bất quá trước đó, hắn nghĩ đến trước giải quyết vấn đề thân phận. Như thế mới có thể tại Giang Đô thành đặt mua sản nghiệp, toàn thân thủ đoạn cũng tốt chi bằng hành động. Chỉ là nhường hắn có chút bất đắc dĩ là, nửa tháng nhiều thời gian trôi qua, Lý thị thiếu niên kia không hề có động tĩnh gì. Căn cứ hắn nghe được tin tức, hắn tựa hồ một mực tại phong gia bế quan chưa ra. Trở về dọc đường, Lý Trường Sinh suy tư nên như thế nào tiếp xúc vị kia Lý thị thiếu niên. Có thể không sử dụng thủ đoạn lấy được quý nhân thân phận tự nhiên tốt nhất, như thực tế không được, hắn cũng không phải là không thể ngồi một chút Lý thị gia chủ vị trí. Suy nghĩ ở giữa, rất nhanh liền trở về thành Tây, Trần thị Lâm Viên. Lý Trường Sinh đi tới nhà mình trước viện không xa. Chu viên ngoài cửa, nhất đạo lạ lâm thân ảnh đập vào mắt. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 479, quý viên, cơ duyên. Chương 479, quý viên, cơ duyên. Ừm. Lý Trường Sinh mục phú nghi hoặc, nhìn chăm chú hắn thân, nhất đạo mặt bảng lặng yên hiện hiện. Hình cương thể chất, hổ báo chi thể phàm tu vi, trúc cơ 9 tầng thuần dương pháp thân phận, thần dân. Lục đẳng đám người. Trần thị gia thần, Trần thị gia thần. Lý Trường Sinh trong lòng thoáng động, liên tưởng tới một đan sư tìm kiếm tương trợ cùng quý viên bế ngoài tiệm ra, chẳng lẽ là bởi vì việc này? Tựa hồ là nhận ra được ánh mắt, chắp tay đứng sừng sững ở cửa ra vào mập lùn tu sĩ bỗng nhiên quay người, nhìn thấy Lý Trường Sinh lúc, ánh mắt hơi sáng. Mà khi cảm thụ hắn cảm giác được Lý Trường Sinh tràn ra ngoài khí tức, vẻ mặt kinh nghi bất định, mới vừa đột phá trúc cơ. Chợt có chút không thể tin, làm sao có thể, loại kia quý nhân làm sao lại cùng một cái tiểu luyện khí tu sĩ giao hảo? Cũng không tin về không tin, người trước mắt này khí tức rõ ràng là mới vừa đột phá trúc cơ không lâu. Hình cương đè xuống trong lòng nghi hoặc, nếu mày hỏi, ngươi chính là Lý Thừa Phong? Đúng. Lý Trường Sinh thu lại mặt bảng, nhẹ nhàng gật đầu. Xác nhận thân phận, Hình cương cũng lời nói nhảm, khoát tay quát, cùng ta đi một lần đi, công tử muốn gặp ngươi. Lý Trường Sinh ánh mắt nhắm lại, lẩm bẩm, hồi lâu không dùng, cũng không biết không thạo không có phế Hình cương nếu mày, vừa muốn quát mắng, người trước mắt lại đột nhiên hóa thành khói xanh tan đi, sửng sốt trong nháy mắt, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi lời còn chưa dứt, chợt thấy não hải truyền đến đau đớn một hồi, ý thức rơi vào lờ mờ. Lúc này, chu viên cánh cửa rộng mở, Hình cương hai mắt ngốc trệ vô thần, cất bước tiến vào, sau đó đại môn chậm rãi khép kín. Đình viện. Lý Trường Sinh bàn tay đặt tại Hình cương đỉnh đầu, từ hắn mở mắt bắt đầu, từng màn ký ức hình ảnh đập vào não hải. Sơ lược qua đại lượng vô dụng ký ức, rất nhanh, nhất đạo thân thể giống như khí ốm, khí giống như mãnh hổ thân ảnh xuất hiện tại Lý Trường Sinh não hải. Trong lát, tra xét xong Hình cương ký ức, Lý Trường Sinh thu về bàn tay, mắt lộ ra kinh nghi. Cùng hắn suy đoán sơ lược có sự khác biệt. Hình cương tới đây cũng không phải là bởi vì một đan sư, mà là tìm hắn, mục đích tựa hồ cùng Quý Uyên có quan hệ. Trong trí nhớ, Bảnh Hổ dù chưa nói vì sao, nhưng hắn vẻ mặt tựa hồ có vẻ hơi kích động hưng phấn. Nghĩ cùng Quý Uyên thân phận mặt bảng, Lý Trường Sinh ánh mắt quái dị, chẳng lẽ lại thật bị hắn tìm được cơ duyên gì? Còn bị Trần Thị phát hiện. Quý Uyên, cơ duyên thật là hảo danh tự a. Lấy lại tinh thần, Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú Hình Cương. Hắn mặt bảng trong trạng thái khống thần hai chữ chậm rãi giảm đi, ngu ngơ vô thần con ngươi lại lần nữa khôi phục linh quang. Hai người nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng tương tự ý cười. Lý Trường Sinh thu hồi hỉ chúc các loại mấy cái yêu quỷ, nhìn quanh một vòng, cất bước tùy theo Hình vừa rời đi tiểu viện. Giang Đô một trong tam đại gia tộc Trần gia, tọa lạc tại Tây Thành. Nếu là từ thiên khung nhìn xuống liền có thể phát hiện. Lý Trường Sinh ở chu biên, cùng cái khác tiểu viện tương liên, chỉnh thể hiện lên hình cùng, bảo vệ tại Trần phủ bên ngoài. Xa xa nhìn về phía, Trần phủ đình viện lầu các san sát, linh quang mở mịt không tiêu tan, cao lớn vách tường vần quanh, tựa như thành trung chi thành. Rất nhanh, tại Hình Cương dẫn dắt dưới, hai người xuyên qua mấy con đường, đến tới một tòa cao khép lại bảy trượng khổng lồ môn đình phía trước. Lý Trường Sinh đảo qua cửa ra vào nằm sấp nằm hai tòa giống như hổ giống như sư điêu khắc, trước cửa cột trụ hành lang, cửa son, khẽ ngẩng đầu, Trần phủ hai chữ đập vào mắt. Vừa mới nhìn lại, một cỗ phảng phất nhắm người mà vẻ hung liệt khí tức đập vào mặt, bên hai ẩn ẩn vang lên giống như sư hổ giống như tiếng gầm gừ. Nhìn chăm chú thời gian khép lại lâu, hắn phát ra khí tức bên tai bờ vang lên tiếng gầm gừ cũng bộc phát mãnh liệt, phảng phất bên trong cầm tù lấy một con hung thú muốn thoát khốn mà ra. Đúng lúc này, cửa son một bên cửa nhỏ từ từ mở ra, từ đó đi ra một cái râu tóc hoa râm, tuổi già sức yếu lão giả. Hình Cương nhìn thấy hắn, bận điệu chắp tay nói, gặp qua Trần quản gia, phụ công từ mệnh. Chợt đưa tay chỉ sau lưng không xa Lý Trường Sinh. Họ Trần lão giả khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đi vào đi. Đa tạ Trần quản gia. Hình Cương lần nữa chắp tay thi lễ, tự mô tự dạng chào hỏi dưới Lý Trường Sinh, cất bước tiến vào cửa nhỏ. Ngay tại Lý Trường Sinh tùy theo phía sau hắn đi vào lúc, Trần quản gia thanh âm tại hắn bên tai vang lên, nhớ kỹ túi đầu thấp mắt, nếu là quấy nhiều đến trong phủ quý nhân, ngươi có thể đảm đường không nổi. Đúng. Lý Trường Sinh bước chân hơi ngừng lại, quay đầu liếc nhìn hắn, cất bước tiến vào trong môn. Đập vào mắt là một cái rộng rãi đại đạo, nối thẳng phía trước một tòa trang nghiêm đại điện, hai bên đường cây xanh râm mát, sắc màu rực rỡ, có nô bộ xuyên tòa trong đó quản lý. Không có dừng lại, tìm Hình Cương trong trí nhớ sân nhỏ vị trí, xuyên qua mấy đạo cổng vòm, hành lang. Không bao lâu, đến tới một chỗ ngồi thư tím thần sân nhỏ bên ngoài. Dựa theo di vãng lệ cũ, Hình Cương phân phó đứng tại cửa ra vào hộ vệ thông chi Trần Biết Hổ, hắn thì cùng Lý Trường Sinh không nhanh không chậm hướng sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Nói là tiểu viện, tím thần nhưng so sánh hắn thuê lại chu viên lớn không chỉ gấp 10 lần. Một đường đi qua, gặp phải nô bộc nha hoàn dồn dập đối Hình Cương không người chào, hiếu kỳ liếc nhìn Lý Trường Sinh, ai đi đường đấy. Một lát sau, hai người đến tới trong viện thư phòng vị trí. Hình Cương tiến lên nhẹ nhàng gõ động hai lần, cung kính nói, công tử, Lý Thừa Phong mang đến. Vào đi. Nhất đạo trầm thấp âm thanh từ đó truyền ra. Lý Trường Sinh đi vào phòng trong ngay mắt, liền cảm giác mấy chục đạo đạm mạc con mắt nhìn qua đây, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, tìm ánh mắt nhìn. Một vài bức giống như hổ sự thật chó giống như chân dung đập vào mắt. Hắn thân thể hoặc nằm sấp nằm ở đỉnh núi, hoặc làm nhào địch nhân tư thế, hoặc đi tại trong núi quay đầu. Chỉ có một giống nhau điểm, đều là gầy trơ cả xương, giống như đói thú. Chân dung. Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú, nhất đạo tin tức tràn vào trong đầu. Thần thông, hoa hổ vi quyển lúc này, nhất đạo tĩnh mịch con ngươi nhìn lại, vừa mới cái kia đạo trầm thấp âm thanh lại lần nữa vang lên. Lý Thừa Phong, năm ngoái chống rông xuất hiện khắp nơi giang đô, thuê lại tộc ta bên trong linh vườn, nhiều năm thời gian chưa từng ra ngoài, cùng Quý Uyên ngẫu nhiên kết giao, tại Phong Thị lâu thuyền dùng linh tinh hối đoái mấy ngàn linh thạch thượng phẩm, đập đến một mai Lý Thị Chư Hầu ấn ký, tam giai đang dược, đan đạo chuyển thừa. Ngươi, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Trần Biết Hổ thả ra trong tay bút lông, hờ hững nhìn lại. Thanh âm không lớn, lại mang bọc lấy từng tia quỷ dị chi lực lặng yên không một tiếng động ăn mòn vào Lý Trường Sinh thể nội, ý đồ giao động hắn tâm thần. Nhưng hắn thần hồn sao mà khổng lồ, chỉ là một chút quỷ dị lực căn bản giao động không tinh thần của hắn. Kết quả như thế, tự nhiên là không thể gạt được thi triển thủ đoạn Trần Biết Hổ. Thấy thế hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẩm bẩm nói, quả là thế. Không đợi Lý Trường Sinh hồi phục, liền trầm giọng nói ra, ngươi có thể nguyện vọng vào ta Trần thị, trở thành cung phụng. Ở tại nhìn gần ánh mắt dưới, Lý Trường Sinh ra vẻ do dự mấy hơi, chắp tay nói, tại hạ nguyện ý. Trần Biết Hổ quay đầu nhìn về phía Hình Cương, phân phó nói, mang Lý Cung Phụng đi cung phụ viện, tất cả tài nguyên đều cho chi. Đa tạ công tử. Lý Trường Sinh nói tiếng cảm ơn, tùy theo Hình Cương quay người rời đi. Thư phòng. Trần Biết Hổ nhìn chăm chú hai người rời khỏi, nói khẽ, chúc cơ cảnh liền có như thế thần hồn, lại thêm một cái vào tới tiên bảng tán tu đan sư. Quý Uyên. Cơ duyên. Lắc đầu, đưa tay cầm rợn cả lông bút, vung mặc vũ động. Trắng loáng trên trang giấy thình lình hiện hiện hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Bí cảnh. Cảm tạ nói bậy không nghe đại lão khen thưởng, cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu. Phiếu đề cử, quy, chương 480, tạm biệt một đàn sư chương 480, tạm biệt một đàn sư cung phụ viện bèn bèn cùng tím thần cách nhau một bức tường, xuyên qua nhất đạo cổng vòm liền tới. Hán diện tích cùng tím thần viện tương tự, dùng vách tường có cây hoa cỏ phân chia ra mười mấy cùng loại chu viên giống như tiểu viện. Chỉ nhìn hắn quy cách liền biết, tòa này cung phụ viện là thuộc về Trần Biết Hổ cung cấp nuôi dưỡng viện, mà không phải Trần Thị nhất tộc cung cấp nuôi dưỡng viện. Hình Cương như là thường ngày bình thường, vừa đi vừa cùng Lý Trường Sinh giảng thuật sân nhỏ quý cũ. Lý Trường Sinh phối hợp làm lắng nghe hình. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa độc môn trước tiểu viện. Cửa ra vào hầu hạ hai tên nô bộc hiển nhiên nhận thức Hình Cương, đội vàng không người chào, nhỏ gặp qua Hình đại nhân. Hình Cương khoát khoát tay, quắc, sau này khu nhà nhỏ này liền do Lý Cung Phụng ở lại, các ngươi coi chừng hầu hạ.
Đúng, hình đại nhân. Nô bộc liên tục không ngừng gật đầu, chợt lại bận biểu đối Lý Trường Sinh thi lễ một cái, gặp qua Cung Phụng đại nhân, ngài có cái gì phân công, cứ việc phân phó nhỏ.
Hình Cương bay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, cười a nói, Lý Cung Phụng chờ một lát, ta đi cấp ngươi lấy cái này một mùa Cung Phụng tài nguyên.
Phiền phức hình đạo hữu.
Lý Trường Sinh chịu đựng lẩm bẩm cảm giác quái dị, khẽ gật đầu.
Hình Cương khoát khoát tay, sải bước rời đi.
Lý Trường Sinh thì tại nô bộc cung kính âm thanh bên trong, tiến vào trong viện.
Cùng chu viên tương tự, trong viện trồng một loại tên là tham hoa linh mục, chỉ là lúc này hoa còn chưa mở, một mảnh xanh biếc, linh khí ngược lại là so với chu viên nồng đậm gấp bội.
Dò xét một vòng, Lý Trường Sinh ngồi trong phòng trên ghế, mắt lộ ra trầm tư. Trần Thị có thể được đến hắn tin tức hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng về sau Trần biết hổ thi triển thủ đoạn, cùng hắn tự bảo chữa quả là thế lại làm cho hắn nghi hoặc không thôi.
Hắn đây là minh bạch cái gì?
Cuối cùng thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi.
Lý Trường Sinh suy nghĩ một lát, liền quên hết đi.
Vô luận như thế nào, cùng lắm thì liền tiễn hắn trở thành dị nhân, thay hình đổi dạng rời đi là được.
Lúc này, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Quý Uyên, không biết hắn phát hiện cơ duyên vì sao.
Hơi chút trầm tư, Lý Trường Sinh đè xuống náo hải suy nghĩ.
Bất luận cỡ nào cơ duyên, hiện nay đối với hắn quan trọng nhất là cái kia Lý Thị Quý người thân phận. Nếu không phải nhớ hắn thân phận, hắn sớm liền rời đi Giang Đô thành.
Cái kia chủ động chút ít niệm lên, Lý Trường Sinh tâm thần khẽ nhúc nhích.
Mới vừa từ nội khố đi ra Hình Cương ánh mắt thoáng động, vẫy tay gọi một tên nô bộc, phân phó hắn đưa đi tài nguyên, hắn thì cất bước hướng bên ngoài phủ mà đi.
Tâm phân hai dùng.
Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, các loại nô bộc đưa tới tài nguyên, cất bước rời đi tiểu viện, trực tiếp hướng cung phụ viện chỗ sâu đi đến.
Rất nhanh liền đi tới một chỗ khép kín cánh cửa phía trước.
Lúc này, trong viện đan phòng, một cái bốn chân hiện lên màu vàng xanh nhạt phong cách cổ xưa đan lô đứng vững tại gian phòng, hắn dưới xích hồng hỏa diễm rào rạt tiêu đốt, từng sợi hơi khói lượn lờ mà lên, giống như mây mù giống như phiêu đãng tại nóc nhà.
Đan lô bên cạnh, một cái ngây ngô thiếu niên con mắt chăm chú nhìn lô hỏa, cầm trong tay đồng phiến thỉnh thoảng kích động, hỏa diễm hoặc tăng lên hoặc thấp hoặc yếu hoặc mạnh, cái trán rỉ ra vết mồ hôi chảy vào con mắt cũng chưa từng động tác.
Thấy thế, ngồi tại không xa bồ đoàn bên trên thanh bảo lão giả vuốt vuốt sợi râu, hài lòng gật đầu.
Đúng lúc này, nhất đạo trong trẻo thanh âm truyền vào trong phòng.
Mục đan sư nhưng tại, Lý Thừa Phong phía trước tới bái phòng.
Nghe vậy, thanh bảo lão giả cánh tay đột nhiên run rẩy trong nháy mắt, mấy sợi râu đồng bệnh hạ xuống, nét mặt tươi cười chuyển tác khó coi, lẩm bẩm nói, cái này sát thần sao lại tới đây khống chế đan lô hỏa hầu thiếu niên nghe được cái này quen thuộc tục danh, cũng không khỏi phân thần trong nháy mắt.
Tiếp theo một cái chớp mắt,
bành,
đan lô truyền ra một tiếng vang trầm, mấy sợi sặc người khói đen lượn quanh dâng lên.
Thiếu niên sắc mặt lập tức một sụp đổ, chợt đỉnh đầu liền trùng điệp chịu một bàn tay.
Một lò hạ phẩm tụ linh đan đều có thể luyện hỏng, vi sư những năm này đều trắng dạy ngươi.
Thanh tẩy tốt đan lô, lại luyện một lò, nếu là lại phế, hừ hừ.
Một trung nhân giáo dục dưới đồ nhi, phủi phủi áo bào, cất bước rời đi đan phòng.
Ngoại giới,
kẹt kẹt cánh cửa từ từ mở ra, một đan sư nhìn thấy cửa kẻ ngoại lai, lúc này một mặt kinh hỉ nói, Lý lớn,
Lý đạo hữu,
lập tức đưa tay hư mời, mau mau mời đến.
Làm phiền.
Lý Trường Sinh dò xét hắn một chút, cười ha hả nói,
không phải dậy không phải dậy.
Một đan sư cười a lắc đầu, một bên dẫn dắt hắn hướng phòng khách đi đến, một bên do dự nói, Lý đạo hữu ngươi sao được? Lý Trường Sinh biết hắn muốn hỏi cái gì, cười nhạt nói, tự nhiên là ta cũng vào tới Trần công tử môn hạ khách hành.
Dừng một chút, ngữ khí chân thành nói, sau này hai ta có thể phải thật tốt thân cận một chút, cộng đồng nghiên cứu thảo luận đan đạo ảo diệu.
Tê Lý đạo hữu ngươi vậy mà cũng vào Trần gia.
Một trung nhân nhẹ hút khẩu khí, con mắt có chút trợ to.
Làm nghe được Lý Trường Sinh muốn nghiên cứu thảo luận đan đạo, hắn ra mặt không khỏi run rẩy, lắc đầu liên tục, huyền chuyển cự tuyệt nói, Lý đạo hữu thiên phú tuyệt luân, lão hủ cái nào phối cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận.
Một đan sư đây là đoán tại hạ không thể tương trợ.
Không có không có.
Lý Trường Sinh đánh giá hắn mắt, ám đạo, xem ra đoán khí không nhỏ, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, hắn cùng Quý Uyên hai người nói chuyện cái gì?
Trước mắt vị này tốt xấu đứng hàng tiên bảng,
liền như này vào không được mắt sao?
Vào phòng khách.
Tại hắn châm trà công phu, Lý Trường Sinh hiếu kỳ hỏi, một đan sư cùng Quý huynh.
Nghe được cái này tục danh, một trung nhân trong lòng thẹn giận cũng nhịn không được nữa, trung điệp đem chén trà đặt lên bàn, vi phẫn nói, các ngươi những thế gia tử đệ này, thực tế quá xem thường chúng ta tán tu, nghĩ hắn lúc tuổi già vào tới thế bảng, lòng tràn đầy hào hùng, dốc lòng muốn dùng mấy chục đời nhân tinh tâm nghiên cứu linh khâu đan tập làm căn cơ, thành lập đan đạo tông môn. Vì thế không xa vạn dặm buôn ba đến tận đây.
Tại một trung nhân trong tưởng tượng, bước đầu tiên khai hỏa thành danh, sau đó chính là Giang Đô tam đại gia tộc, thậm chí bao gồm Trấn Vũ vệ liên tiếp tới cửa mời.
Hắn thì từ đó chu tuyển, mượn cơ hội lấy được quý người thân phận, từ đó nhảy lên hóa long.
Có thể hiện thực lại hung hăng đánh hắn vẻ mặt.
Đầu tiên là Trần biết hổ muốn chiêu hắn làm cung phụng, đãi ngộ lại cùng hắn kỳ vọng chênh lệch rất nhiều.
Vì thế, hắn đem nhà mình truyền thừa giao ra, bái phòng Quý Uyên, lại đành phải cái á chữ, liền bị khu ra cửa.
Mục trung nhân không có cam lòng,
quay đầu lại đi Dương, phong hai nhà.
Kết quả chính là cùng Trần thị tương tự, thậm chí Dương gia còn muốn trói hắn nhập môn, kết quả cuối cùng bị tại hắn chăm sóc ở phía sau người Trần gia mang về Trần phủ.
Như vậy tao ngộ,
đổi ai ai không có lời oán giận.
Nếu không phải tam đại gia tộc, Quý Uyên, Lý Trường Sinh ai hắn đều đắc tội không nổi, hận không thể dơ Trần mắng to.
Thật coi tiên bảng.
Đan đạo.
Nhị phẩm.
99 không muốn thể diện, không có tính tình.
Nhìn xem một trung nhân phảng phất lão ngoan đồng giống như dậm chân kể rõ tao ngộ.
Lý Trường Sinh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ cổ quái, không khỏi đồng tình nhìn hắn mắt, trong lòng thầm than,
thật sự là làm khó một đan sư. Nhưng cái này cũng bình thường. Như thế cảnh giới Cố Hóa Vương triều, thân phận há lại muốn vọt liền vọt. Phát tiết một trận, một đan sư tâm tình thư giãn rất nhiều, đặt mông ngồi trên ghế, từ ai thắn nói, khổ ta 200 năm giống như một ngày, phương thành thiên bảng, ai Lý Trường Sinh vẻ mặt càng thêm cổ quái, suy nghĩ một chút, khuyên lơn, một đan sư bây giờ lương tựa Trần Thị, tương lai có rất lớn xác suất bước lên tử phủ, thọ nguyên tăng nhiều. Sau này nếu có thể bước lên thiên bảng, đan đạo, tam phẩm, Trần Thị sao dám lãnh đạo ngươi? Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, vì, chương 481, ý nghĩ chương 481, ý nghĩ một trung nhân đăng lâm thiên bảng, mặc dù đại bộ phận công lao là bởi vì Linh Khâu đan tập nhưng cũng không thể phủ nhận hắn luyện đan thiên phú. Kiên trì bền bỉ luyện đan 200 năm. Này đóng chặt tính, liền không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Trường Sinh tin tưởng hắn sau này có thể vào được đan đạo tam phẩm, có thể lại vào tiên bảng lại không có khả năng. Không tin về không tin, lời nói rất là êm hay. Nếu là một đan sư có thể lại lần nữa vào tới tiên bảng, suy nghĩ trong lòng, chưa hẳn không thể thực hiện. Đan đạo nhị phẩm cùng tam phẩm, liền tương đương với trúc cơ tại tử phủ. Cả hai không thể so sánh nổi. Nghe hắn lời nói, một trung nhân vẻ mặt hơi chấn, tâm động sau khi lại xoắn suýt không thôi. Đạo lý hắn tự nhiên hiểu. Chỉ khi nào vào tới tam phẩm đan đạo, vậy hắn liền sẽ bị loại bỏ tiên bảng. Trong đó không chỉ là danh hiệu biến hóa, còn có thực sự chỗ tốt. Lúc này, một bên Lý Trường Sinh nghi ngờ nói, một đan sư là tại lo lắng cái gì? Dừng một chút, lắc đầu thở dài, muốn ta nói, tại Trần Thị mà nói, chỉ là nhị phẩm đan sư nào có tam phẩm đan sư trọng yếu. Nếu là một đan sư bước lên đan đạo tam phẩm, có lẽ có thể mượn máy hướng Trần Thị đòi lấy phá cảnh tử phủ cần thiết tài nguyên, đến lúc đó bằng thêm mấy trăm năm thọ nguyên, chẳng phải đẹp quá thay. Nghe vậy, một trung nhân càng thêm tâm động. Đối với hắn hôm nay mà nói, trọng yếu nhất ngoại trừ quý người thân phận bên ngoài, chính là thọ nguyên. Dùng hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm tính ra, bản thân chỉ sợ chỉ còn lại một giáp thọ nguyên. Liên đây là thể chất lột xác linh thể, đại lượng sinh cơ tầm bổ nhục thân nguyên nhân, không phải vậy thọ nguyên còn ít hơn rất nhiều. Một trung nhân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ được mất. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, tu vi trước phá cảnh tử phủ, đợi không cần cân nhắc thọ nguyên về sau, một biên giáo sư Đỗ Nhi Linh Khâu đang tập một bên nghiên cứu tam phẩm đan vương, nước chảy thành sông tấn thăng tam phẩm đan sư. Có thể trong đó có một chút nhất định không thể thiếu, đó chính là đột phá tử phủ tài nguyên sao là. Lý Trường Sinh lời nói hợp thời đề tỉnh hắn, hắn mặc dù đứng hàng tiên bảng, nhưng nói cho cùng bất quá là nhị phẩm đan sư, tại Trần Thị mà nói, trọng yếu bao nhiêu cũng không nói định. Ngay tại hắn lo lắng dãy rủa ở giữa, Lý Trường Sinh có chút hâm mộ tán thưởng thanh âm lại lần nữa vang lên, dù một đan sư thiên phú, thọ nguyên không ngại về sau, chỉ là tiên bảng không phải có tay liền có thể bên trên. Đâu có đâu có. Lý đạo hưu quá khen rồi, một trung nhân ra mặt kéo ra, khiêm tốn liên tục khoát tay, có thể có chút dương lên khóe miệng lại bàn đứng hắn. Hiển nhiên Lý Trường Sinh nói tới hắn trong tấm khảm. Thấy thế, Lý Trường Sinh rèn sắc khi còn nóng, nói, một đan sư hà cớ như thế khiêm tốn, cả tòa Giang Đô thành đều tìm không ra một vị có thể đứng hàng tiên bảng tu sĩ, có phải thế không? Ách, một đan sư sững sờ, vô ý thức nói, thật chứ? Lý Trường Sinh nô định nói, ta ở vào Giang Đô thành, chưa từng nghe qua. Ô, một đan sư lấy lại tinh thần, tựa hồ hắn cũng không nghe thấy quá. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ý ngạo nghễ. Chỉ là quý nhân, đều là hạng người vô năng vậy. A, gặp hắn vẻ mặt, Lý Trường Sinh ám đạo, xong rồi. Trong lòng nghĩ đến, ngoài miệng lời hay phảng phất không cần tiền giống như nói ra. Không có một chút thời gian, hai người liền xưng huynh gọi đệ, chậm rãi hướng đan phòng đi đến. Trên đường đi, một đan sư dương lên khóe miệng từ đầu đến cuối không có rơi xuống quá. Đan phòng. Ngay tại tốn sức thanh tẩy đan lô thiếu niên nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy cùng sư phó vừa nói vừa cười Lý Trường Sinh lúc, khuôn mặt nhỏ lập tức một sụp đổ, hừ một tiếng, tiếp tục thanh tẩy trong lọ đan đang tạt bã. Hậu nhi, còn không mau dưới tới bái kiến ngươi Lý sư bá. Thấy đồ đệ giả bộ như nhìn không thấy người, một trung nhân nhíu mày quát lớn một tiếng, lập tức đối Lý Trường Sinh thở dài, Lý huynh thứ lỗi, sủng nhi nhiều kiêu a. Lý Trường Sinh ban đầu thăm dò người ta tiên bảng vị trí, nơi nào sẽ trách tội nói chuyện, đội nói, đây là hài tử thiên tính, một huynh không cần quá mức chăm chỉ. Ngươi mới là hài tử thiếu niên trong lòng nói xấu trong lòng, không tình nguyện rơi xuống cái thang, chắp tay nói, Nhâm Hậu gặp qua Lý sư bá. Nhâm Hậu, hảo danh tự, mau mau đứng dậy. Lý Trường Sinh lúc này tán thưởng một tiếng, lật tay lấy ra một mai lớn chừng ngón cái tinh thạch nhét vào trong tay thiếu niên, tại hắn mộng mộng vẻ mặt, cười tủm tỉm nói, mấy lần gặp ngươi vội vàng, không có chuẩn bị lễ vật, vật này liền cho ngươi nha. Tê thiếu niên cảm nhận được lòng bàn tay tinh thạch ẩn chứa bàng bạc linh khí, không khỏi hít một hơi linh khí, dưới bàn tay ý thức nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía sư phó vị trí. Một trung nhân còn sống hơn 200 năm, sao lại không nhận ra đồ nhi trong tay là một cái linh tinh, mà lại xem nó lớn nhỏ, chí ít cũng là nhị giai, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước mắt vị này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tài lực cũng giống như thế. Gặp mặt đưa linh tinh, hắn sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu thấy. Một trung nhân bội nói, Lý huynh, đây cũng quá, quá chân quý. Lập tức quay đầu đối Nhâm Hậu quát lớn, cái này linh tinh ở đâu là người có thể có được, còn không mau mau đem nó trả lại cho người Lý sư bá. Nhâm Hậu sau khi nghe được lại tựa như được cái gì chỉ lệnh, nhanh chân liền chạy, đảo mắt liền chạy ra đan phòng. Ai, ngươi cái này tiểu nhi. Một trung nhân làm bộ muốn ngăn cản, Lý Trường Sinh tiến lên ngăn cản, một bức tài đại khí thô bộ dáng, khoát tay nói, một huynh không cần độc khí, chỉ là một mai linh tinh mà thôi. Lập tức nói sang chuyện khác, ta có rất nhiều luyện đan nghi vẫn còn muốn thỉnh giáo một huynh, ngươi nhìn. Một trung nhân nghe vậy thu hồi không có phóng ra chân, nụ cười càng làm thật hơn chí, luôn ngữ nhiệt tình nói, Lý huynh có gì nghi vấn, có gì cứ nói, chính là dứt lời mang tới hai cái bồ đoàn đặt ở đan lô bên cạnh. Sau khi ngồi xuống, Lý Trường Sinh cũng không khách khí, hỏi: "Mục huynh có biết làm ngưng đan pháp như thế nào khống chế dược lực không tiêu tán?" Mục đan sư hơi chút trầm ngâm, lắc đầu nói: "Ngưng đan khó tránh khỏi sẽ dược lực tiêu tán." Dừng một chút, nói bổ sung: "Nhưng nếu là dùng linh hỏa mãnh liệt thiêu đốt đan lô, làm trong lò đan dược khí tròn trịa giống như đan, có thể trình độ lớn nhất giữ lại dược lực." Lý Trường Sinh trầm tư mấy hơi, vỗ tay khen: "Không hổ là có thể vào được tiên bảng." Mục huynh quả nhiên tinh nghiên đan đạo. Tại Mục đan sư khiêm tốn âm thanh bên trong, lại lần nữa đưa ra cái khác nghi vấn. Hai người một hỏi một đáp. Lý Trường Sinh ra vẻ trong lúc vô tình ném ra ngoài Khê Dương Tử đan lục ghi lại tam phẩm đan đạo tin tức. Hắn dù chưa luyện qua đan, nhưng dùng hắn thần hồn cảnh giới lý giải, ngược lại cũng cùng một trung nhân nói có đến có hồi, trong bất chi bất giác do bấn áp, đổi thành niên cứu tam phẩm đan phương. Thời gian nhoáng một cái, liền tới màn đêm thời gian. Kẹt kẹt, tiểu viện cánh cửa rộng mở. Lý huynh đi thong thả. Lý sư bá ngải đi thong thả. Một huynh dừng bước. Tại một trung nhân sư đổ hai người đưa tiền dưới, Lý Trường Sinh khoát khoát tay, chậm rãi rời đi. Đại hắn rời đi không lâu, một trung nhân quay đầu nhìn về phía ái đồ. Nhâm Hậu trừng mắt nhìn, quay người liền muốn tiến vào viện, lập tức liền bị một trương đại thủ xếp ở, dấu ở ngực linh tinh tự nhiên cũng bị lấy đi. Một trung nhân đưa tay gõ gõ hàn chán, cười nói: "Tuổi còn nhỏ chỗ nào có thể cầm như vậy cho bảo, vi sư trước cho ngươi thu lấy, chờ ngươi tấn thăng trúc cơ về sau, dùng nó cho ngươi mở tích một mẫu điện sản ruộng đất." "Nha." Nhâm Hậu liền vội vàng gật đầu, gãi đầu cười nói: "Tạ tạ sư phụ." Một trung nhân nhìn về phía đường nhỏ cuối cùng, thản nhiên nói: "Ngươi vị này Lý sư bá sau này sẽ bồi thường cho, nhớ kỹ hảo hảo hầu hạ." Hắn hơi sót xuống ít đồ, đều đủ ngươi sau này hưởng dụng không hết. "Ừm ân, sư phó ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo hầu hạ." Đổi lại Di Vãng, thiếu niên khẳng định sẽ không phục sặc sặc vài câu, có thể làm sư phụ nói cho hắn biết cái này Mai tiểu tiểu tinh thạch có thể mở ra làm một mẫu nhất giai thượng phẩm linh điền lúc, trong lòng lại không tức giận, chỉ có cung hỉ. "Ngươi người xảo quyệt ủy." Một trung nhân nhẹ nhàng đá hắn một cước, cười mắng: "Còn không mau cho ta đi luyện tụ linh đan, nếu là lại không thành đan, coi chừng cái mông của ngươi." "Hắc hắc." Thiếu niên không có ý tứ cười một tiếng, chạy chậm đến đi tới đan phòng. "Tam phẩm đan đạo." Một trung nhân khinh ngữ một tiếng, phất tay khép kín cửa sân, một bên suy tư trong đầu tam phẩm đan phương, một bên cất bước hướng đan phòng đi đến. Một bên khác, trở về đình viện, Lý Trường Sinh ngồi tại trong sảnh trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói khẽ: "Tiên bảng, cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 482, lời đồn đại chương 482, lời đồn đại không thể uổng phí một đạo hữu hảo tâm." Lý Trường Sinh cười cười, đè xuống suy nghĩ, lấy ra chứa cung phụng vật liệu túi chứa vật, linh lực tràn vào. Trên bàn gỗ xuất hiện bốn nhánh đan bình, 10 cái linh thạch thượng phẩm, ba nói tỏa ra ánh sáng lung linh phụ lục. Dần dần cầm lấy xem xét. Bốn nhánh đan bình chứa đều là tên là Tăng Linh Đan nhị giai hạ phẩm linh đan, có thể tăng thêm chút cơ tu sĩ tu hành, phụ lục cố làm nhị giai hạ phẩm kim cương phụ. Đây cũng là Lý Trường Sinh một năm cung phụ. Không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Nếu là lại tăng thêm không tốn linh thạch chỗ ở, cùng với lương tựa trấn thị, tại bình thường chút cơ tu sĩ mà nói, đã coi như là rất phong phú. Lý Trường Sinh để lộ đan bình đóng kín, 9 cái tăng linh đan đều vào bụng, tại hắn cường đại tiêu hóa năng lực dưới, linh đan chốc lát hòa hợp quần quần dược lực, công pháp vận chuyển, hóa thành giọt giọt vàng nhạt dịch thể dung nhập trung đan điền. Tu vi tinh tiến đồng thời, to như hạt đậu bản mệnh linh diễm dao động, nhỏ bé không thể nhận ra phát triển một chút. Chốc lát, hô Lý Trường Sinh khẽ nhả ra một cái đan dược tạp khí, khẽ lắc đầu. Tăng linh đan đối trúc cơ cảnh sơ kỳ hiệu quả coi như không tệ, nhưng với hắn mà nói, kém xa dùng thần niệm nắm lấy linh khí tới hiệu quả nhanh. Đáng tiếc thân ở trần phủ, hắn nếu là làm như vậy, chỉ sợ tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp được bệnh hổ. Vẫn là phải nhanh một chút. Lý Trường Sinh tự nói một tiếng, đem còn lại 3 bình bên trong tăng linh đan đều nuốt vào trong bụng, vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực, tâm thần thì đắm chìm ở hình cương góc nhìn. Lúc này, Giang Đô thành, thành Đông, một tòa diện tích so với Trần phủ không kém chút nào, bên trong phòng ốc kiến trúc phảng phất miếu thờ, vân hương lượn lờ như yên. Hán phủ đệ hậu viện, tòa nào đó trên lệnh. Một chiếc toàn thân đen tuyền xe ngựa ngừng ở trước cửa, không nghe thấy tiếng người, chỉ có mã nhi thỉnh thoảng vang lên hắt xì âm thanh cùng dẫm tại phiến đá bên trên cộc cộc âm thanh. Không biết hồi lâu, tiếng tính ngói nhỏ đột nhiên vang lên một trận rợn người kẹt kẹt âm thanh. Cánh cửa mở ra, sáng lên hai ngọn đèn đỏ. Một trận tinh mịn tiếng bước chân từ đó truyền ra. Đèn đuốc chiếu rọi, từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, quần áo hở hang nữ tử nối đuôi nhau mà ra, tại nô bộc nâng đỡ, ngay ngắn trật tự trèo lên xe ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên, đen tuyển xe ngựa đi chậm rãi, cùng nhất đạo dung nhập trong bóng tối mập mạp thân ảnh sượt qua người. Mơ hồ từ đó truyền ra cô nương tiểu làm nói nhỏ: "Mật chết lão nương, cũng không dám lại tới." Đám này giả hòa thượng vẫn là thật hòa thượng. Trên lệnh, hai tên nô bộc xách theo đèn lồng chuẩn bị trở lại phủ đệ, đột cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua hai gò má, hai mắt trong nháy mắt thất thần. Sau một khắc, một cái đại thủ đặt tại đỉnh đầu bọn họ, ánh sáng chiếu rọi, một trương mập mạp mặt mũi giữ tận lộ ra hiện ra. Mấy tức đi qua, hình cương mắt lộ ra vui mừng, còn tại phong phủ, thân hình phiêu nhiên trở ra, ẩn vào hắc ám. Không lâu, nhất đạo quát lớn âm thanh từ trong môn vang lên. Sướng sở cái gì thần, còn không mau mau đóng cửa. Hai cái nô bộc toàn thân giật mình, khi thấy trong môn cái kia đạo nghiêm nghị gương mặt, liên tục không ngừng khom người xin lỗi, cất bước vào phủ, đẩy hợp cửa gỗ. Trần phủ, xác nhận Lý thị thiếu niên không hề rời đi Giang Đô. Hôm sau, Lý Trường Sinh tiến vào Tím Thần Viện hỏi ý Trần Biết Hổ, được cho biết không tại phủ đệ, lập tức muốn rời khỏi Tím Thần Viện lại bị trông coi tại cổng sân hộ vệ ngăn lại. Luân công tử không tại, cung phụng không được ra ngoài, có gì nhu cầu các loại công tử trở về. Lý Trường Sinh nhíu nhíu mày, cũng không có hỏi nhiều, quay người trở về cung phục viện. Hơi chút ngừng nghỉ, thẳng đến một đan sư ở, cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo ảo diệu. Trong lúc đó mượn dùng hắn đan lô, luyện mấy lần đan dược, kết quả tự nhiên là không thành. Mà một đan sư sư đồ bộ phát nhiệt tình. Thiếu niên ân cần hỗ trợ thanh tẩy đan lô, một đan sư thì cổ vũ hắn nhiều hơn tự thân luyện đan, nói liên tục đã đến giờ, đan đạo hiển nhiên. Cái này khiến Lý Trường Sinh cảm giác càng phát ra không có ý tứ, chỉ có đem tiêu phí mấy ngàn linh thạch thượng phẩm tam phẩm đan đạo chuyển thừa dốc túi tương thụ, dùng tiêu tan trong lòng ngày nấy. Thời gian chậm rãi quá. Tại một đan sư ân cần cổ vũ dưới, Lý Trường Sinh luyện đan 10 lô 10 hủy, mà tại hắn cổ vũ dưới, một đan sư đối với tam giai hạ phẩm linh đan địch coi Trần Đan đan phương bộ phát nhiệt gối, nếu không phải Trần biết hộ không tại phủ đệ, tự tin đã nắm giữ đan phương một đan sư chỉ sợ đã xin linh dược khai lò. Trong lúc này, Lý Trường Sinh cũng đã gặp mấy vị ở vào cái khác sân nhỏ cung phụng, nhưng lẫn nhau không quen, chỉ là gật đầu giao nhau. Ngược lại là một đan sư có chút am hiểu giao hữu, thỉnh thoảng mời cái khác cung phụng tại chỗ ở tiểu tụ, nói chuyện trời đất, giao lưu tu hành kinh nghiệm. Mà tại ngoại giới, chẳng biết lúc nào, nhất đạo lời đồn đại bỗng nhiên truyền khắp Giang Đô thành. Thu Nguyệt Hồ dưới có bí cảnh sắp mở. Này lời đồn đại vừa ra, bình tĩnh không lay động Giang Đô thành nhấc lên từng cơn sóng gợn, ban đầu náo nhiệt Thu Nguyệt Hồ bờ trở nên càng thêm ồn ào náo động. Từng bị ý đồ xoay người tu sĩ, giống như dưới sủi cảo giống như vào hồ thăm dò, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Tùy theo thời gian chuyển rời, bí cảnh từ đầu đến cuối chưa xuất hiện, liền liền mảy may dấu hiệu cũng không. Có người không khỏi bắt đầu hoài nghi, lời đồn đại có phải hay không trong lúc này kiếm đầy buồn đầy bát hoa thuyền tầng phượng truyền ra. Lời vừa nói ra, thắng được đại bộ phận tu sĩ tán đồng, dồn dập lên án. Hoa thuyền tầng phượng đương nhiên sẽ không thừa nhận, có thể dần dần giảm bớt kinh doanh để bọn hắn ngồi không yên. Cho đến có một chiếc hoa thuyền quản sự hiện thân, lại trực tiếp dùng huyết tệ cho thấy không phải nhà hắn hoa thuyền tán bậy lời đồn đại. Nói bóng gió, dĩ nhiên là chỉ hướng cái khác hoa thuyền tầng phượng. Cái khác hoa thuyền tầng phượng nào dám lưng cái này miệng hắc qua. Bọn hắn không sợ những tu sĩ này náo sự, sợ chính là bọn hắn cũng không tiếp tục đến, lúc này đứng ra phát ra đồng dạng huyết tệ. Ngươi dội ta một chậu nước bẩn, ta dội ngươi một chậu nước bẩn. Kết quả để bọn hắn như thế nháo trò, bí cảnh không ai chú ý, dồn dập nhìn lên náo nhiệt. Thu thủy ven hồ lại lần nữa náo nhiệt lên, linh thạch như nước. Mượn cơ hội này, mấy chục chiếc hoa thuyền tầng phường đồng thời phát ra tiếng, sẽ là sau một tháng cử hành một trận hội hoa xuân, đến lúc đó sẽ còn mời Thanh Nguyên quận 12 tòa thành lớn hoa phường tới đây, do đám người bình phán ra 12 hoa khôi. Lời vừa nói ra, Thu thủy ven hồ một ngày náo nhiệt quá một ngày. Mà liên quan tới bí cảnh lời đồn đại, tùy theo hoa phường lặng yên xuất hiện tại Thanh Nguyên quận 12 tòa thành lớn bên trong, cũng xuất hiện tại hắn thành trì đại gia tộc người cầm quyền tay bên trong. Bí cảnh, thú vị, Nan đạo Trần, Phong, Dương ba nhà đánh nhau. Thu Nguyệt hồ xuất hiện bí cảnh, cùng ánh trăng hồ bên kia phải chăng có liên quan? Đem đô thành tam đại gia tộc xuống dốc, nên ta Lưu thị tiến thêm một bước. Đối với tin tức này, đông đảo thế lực người cầm quyền ý nghĩ không đồng nhất. Không lâu, từng chiếc phi thuyền, hung cầm, đội quang thẳng đến Giang Đô thành mà đến. Cùng lúc đó, khoảng cách Vạn Pháp Thiên Bia không xa, một chỗ ngồi thư trấn vũ vệ trước phủ đệ. Một chiếc do dị thú kéo thừa lúc lộc lây xe ngựa chậm rãi dừng sát ở nó cửa phía trước không xa, thân mang quản gia phục sức người xuống xe ngựa, trực tiếp hướng trấn vũ vệ phủ đi đến. Làm phiên bẩm báo, chủ nhà họ Phong tới trước bái kiến Tả thống lĩnh. Cửa ra vào đứng sừng sững trấn vũ vệ liếc mắt xe ngựa, thản nhiên nói, thống lĩnh hồi châu phủ bái kiến quân vương, phiền phức Phong gia chủ ngày khác trở lại bái phòng đi. Quản gia nhíu nhíu mày, hỏi, ba vị phó thống lĩnh có đó không? Trấn vũ vệ lãnh đạm nói, ba vị phó thống lĩnh tuần tra cấp dưới thành trấn đều không trong phủ. Lúc này, nhất đạo thanh lệ hừ lạnh đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng nghe tại cái kia tên trấn vũ vệ trong thai lại huyền như tiếng sấm, vũ tạm lục phủ phảng phất điên đảo hỗn loạn, sắc mặt chốc lát trở nên trắng bệnh, phun phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Chờ Tả thống lĩnh trở về, nói cho hắn biết một tiếng, Phong gia chờ hắn một lời giải thích. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi. Một tên khác trấn vũ vệ đỡ lên trọng thương tên kia trấn vũ vệ, không chờ bọn họ tiến vào cánh cửa, lại có hai khung do dị thú kéo thừa lúc xe ngựa một trước một sau mà đến. Hai người lẫn nhau, đều là mặt lộ vẻ sầu khổ. Không lâu, hai khung xe ngựa chậm rãi rời khỏi. Trấn vũ vệ cửa ra vào, hai tên trấn vũ vệ hôn mê ngã xuống đất, qua lại người đi đường nhìn thấy không dám dừng lại, bước nhanh rời đi. Có kẻ thông minh, trong lòng thầm than, Giang Đô thành đây là lại phải sinh sự a, cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 483, trấn vũ vệ chương 483, trấn vũ vệ không lâu. Bốn tên trấn vũ vệ xuất hiện tại cửa ra vào, trong đó hai tên trấn vũ vệ mặt lạnh lấy đứng sừng sững ở cửa phủ đệ, nhìn xem qua lại người đi đường, ánh mắt như dao. Hai gã khác trấn vũ vệ thì đem hôn mê ngã xuống đất hai tên trấn vũ vệ mang về phủ đệ bên trong trị thương. Lúc này, phủ đệ, phòng khách. Ha ha ha, ngươi thua, uống nhanh. Mấy vị thân hình cao lớn, trên người khoác hắc giáp hán tử vây quanh ở một đống minh hỏa trước, một bên dùng đao cắt trên lửa thiêu đốt kim hoàng thị thú, miệng lớn nhấm ướt, một bên uống từng ngụm lớn lấy lực yếu. Hai tướng tập hợp, không phải vẽ tử lệnh, chính là đang nổ nhàn thoại, cùng ngoại giới trang nghiêm hoàn toàn tương phản, vô cùng náo nhiệt. Nếu là Giang Đô thành tam đại gia tộc tộc trưởng ở đây, liền có thể nhận ra, trong sảnh mấy người chính là ra ngoài trấn võ vệ thống lĩnh, ba vị phó thống lĩnh, còn có địa vị tương đối đặc thù đủ nguyên bằng. Trong mấy người giọng lớn nhất, dáng người nhất là Khôi Ngô, trên mặt nếp nhăn như dao bổ bữa chém chính là trấn võ vệ thống lĩnh trai nói. Chiếm giữ hắn hạ thủ mấy người, theo thứ tự là phó thống lĩnh Vũ Thiên Vệ, Liêu Thanh, Bạch Mãnh. Bốn người ăn thịt như hổ, uống rượu như trâu, có vẻ hơi gầy yếu đủ nguyên bằng chậm rãi ăn lấy thịt thú, lông mày khi thì nhăn lại. Lúc này, nhất đạo đại như bồ đoàn thô sơ bàn tay đặt tại đầu hắn bên trên, một chương trải rộng in dấu vết, tái nhợt giữ tợn khuôn mặt tiến đến trước mặt hắn, nhìn thêm vài lần, nhếch miệng cười nói, nhìn cái này chân mày nhíu, so với cô nương kia đều sâu. Muốn cô nương, muốn hay không tam ca cho ngươi tìm kiếm hai cái, bảo đảm nhường ngươi đứng đấy đi vào, vị ra tới. Đủ nguyên bằng khỏe miệng giật một cái, không nghĩ phản ứng cái này nổi danh lưu manh, khí huyết phun trào chấn khai hắn thủ trưởng, đứng dậy hướng đi một bên. Còn thẹn thùng, đại hán cũng không thèm để ý, cơ lấy một thùng liệt tiểu rầm rầm rót mấy ngụm, thỏa mãn thở phào một cái, toét miệng nói, thiếu niên không biết đương môn vị, mạnh nói không lo không lo, ha 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 ha. Thoại âm rơi xuống, một cái thùng rượu bay tới, trực tiếp đập vào hắn trên trán, phát ra bịch một tiếng trầm đủ. Trái nói cười mắng, ngươi cái ngốc hàng, nguyên bằng tiền đồ vô lượng, cùng ngươi cái này đầu góc ngoại trừ rượu chính là sắc phế vật đồ vật cũng không đồng dạng. A, Liêu Thanh Lơ đến nở nụ cười một tiếng, bàn tay vỗ một cái, phá vỡ thùng rượu, đem còn lại rượu dịch đều đổ vào trong miệng, tiện tay ném qua một bên, đánh cái rượu nấc, nói, chờ làm xong vụ này, lao tử muốn bao xuống một. Không, ba chiếc hoa thuyền, thật tốt đuổi nghịch nó một năm. Dứt lời, cơ lấy cùng một chỗ thì thú, miệng lớn xé rách bớt. Tam ca đến lúc đó cũng không nên quên đệ đệ. Một bên tướng mạo hơi có vẻ khờ khí, cánh tay dương to dài đại hán cử đi nâng thùng. Dễ nói dễ nói. Liêu Thanh nết miệng, miệng đầy bén nhọn hàm răng so le lấy thì băm, lộ ra phá lệ dữ tợn có thể sợ. Lao tử làm sao bày ra các ngươi đám huynh đệ này? Trái nói hùng hùng hổ hổ ngón tay chỉ hai người, quay đầu vô vỗ bên người khuôn mặt bình thản phổ thông hán tử bà bay, thở dài, một cái ngốc hàng một cái khờ hàng, ta nhìn về sau Giang Đô thành trấn vũ vệ muốn nhỉ vào thiên vệ ngươi. Hán tử lắc lắc đầu, buông tay nói, ta có thể không quản được tam đệ tứ đệ. Thấy trái nói há mồm muốn nói, nói sang chuyện khác, đại ca, cái này Thu Nguyệt Hồ dưới bí cảnh khi nào cuộc họp? Tựa hồ cảm thấy hỏi có chút không đúng, bận điệu lại bổ sung, ý của ta là, bí cảnh nếu là tại Thanh Nguyên quận kỳ thế lực còn chưa tới lúc trước giờ mở ra, bị cái kia ba nhà lão bất tử dùng pháp bảo phong tỏa liền có chút phiền phức. Gặp hắn ánh mắt phiêu hốt trốn tránh, trái nói lông mày chăm chú nhăn lại, đống nhiên mắng, không có một cái để cho ta bất lo. Dùng sức vô vô vũ thiên vệ bà bay, ngươi à, làm việc thái dịch lo trước lo sau, mọi chuyện coi chừng, chờ ngươi khi nào đem tâm phóng tới trong bụng, liền có thể nếm thử bước vào xem thân thể trở lại tính, luyện huyết sinh linh. Đại ca nói đúng lắm. Vũ thiên vệ nghiêm túc trả lời, nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Hắn biết rõ, không có sáu cấm thần hồn pháp bảo hoặc kim đan sữa chữa trợ giúp chấn áp lục thân, một khi xem thân thể trở lại tính, nhẹ thì vặn bẹo tâm trí, nặng thì biến thành vô linh dạ thú. Coi như độ qua cửa hải này, luyện huyết sinh linh lại là nhất đạo hồng câu, không đồng nguyên tứ cảnh kim cương cảnh sữa chữa xuất thủ chấn áp huyết mạch, nhẹ thì nhục thân dị hóa lại yêu, nặng thì huyết mạch phản sinh, từ đó hắn lại không là hắn. Rất nhiều thể tu tấn thăng tới luyện thân thể cựu trọng thiên, cho đến vẫn lạc, cũng chưa từng ý đồ phá cảnh, nguyên do chính là bởi vậy. Ai? Gặp hắn thần sắc, trái nói liền biết hắn chưa tin tưởng, bất đắc dĩ thở dài. Nhất Diệp chứng ngủ, không ngoài như vậy. Suy nghĩ thật kỹ đi, không bước vào trở lại tính một quan, như thế nào trấn ở Giang Đô thành ba nhà. Trái nói cũng không nhiều lời, đứng dậy hướng ngồi ở một bên trên ghế đủ nguyên bằng đi đến, cười nói, không còn ăn chút. Đầu này hùng bi huyết nục ngươi vẫn còn có chút bổ ích. Đa tạ thống lĩnh. Đủ nguyên bằng không dám lên mặt, đứng lên nói tạ ơn một tiếng, giải thích nói, thuộc hạ gần nhất đang quan sát thần hình hình, không tốt tiêm nhiễm cái khác yêu thú huyết nục. Ừm. Nghe vậy, trái nói con ngươi cấp tốc tràn ngập lên một tầng tinh đỏ, hướng đủ nguyên bằng nhìn lại, hắn huyết nục gân cốt trần trụi, giống như nham tương giống như huyết mạch chảy xuôi toàn thân, ẩn ẩn tại trong mắt của hắn huyễn hóa thành một đạo hung lệ con vượng, tại huyết mạch hiển hóa xong máu bên trong tùy ý buôn tẩu rít gào. Huyết mạch toàn thần, không hổ là quận vương đại nhân cao đồ. Trái nói trong mắt tinh đỏ rút đi, tán thưởng một tiếng, lập tức dặn dò, ngươi bước vào luyện thân thể thất trọng thiên không lâu, chớ cấp bách công tốt tiến vào, tháng một xem một lần nhìn thần hình hình tốt nhất. Đúng, thống lĩnh. Đủ nguyên bằng gật đầu đáp ứng. Trái nói cười nói, ta nhớ được phủ khố bên trong có cùng một chỗ đạp nước thật vượn sương sườn, một chút thời gian ngươi tự giúp đi, ngao thành đại dược bổ một chút khí huyết. Đủ nguyên bằng ánh mắt sáng lên. Đạp nước thật vượn mặc dù không phải thật sự linh huyết mạch, nhưng cũng là chân linh phía dưới đứng đầu nhất yêu thú một trong, hắn lộ sắc không chỉ có bổ ích khí huyết, còn có thể trợ hắn luyện thần. Hắn chân tâm thật ý chắp tay nói, nguyên bằng nhiều tạ thống lĩnh, đều là người trong nhà. Trái nói khoát khoát tay, một bên Liễu Thanh, Bạch Minh cũng đi theo ồn ào. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi hoa thuyền, chờ phân phó đến về sau, nhưng chớ có quên hảo ca ca bọn họ. Nguyên bằng từ chất ngút trời. Vũ Thiên Vệ nhìn hắn ánh mắt có chút phức tạp, ngựa khí nói không rõ là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Không dám không dám. Đủ nguyên bằng bận bịu trả lời, mấy người tính cách khác nhau, nhưng đối với hắn xem như cực tốt, cùng vương phủ những người kia ngày đêm khác biệt. Tốt rồi tốt rồi. Trái nói khoát tay đánh gây mấy người thổi phồng, ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên Vệ, vẻ mặt nghiêm nghị, phân phó nói, những ngày gần đây, Thiên Vệ ngươi đi nhìn chằm chằm phong ra, cái kia lão lửa chọc nếu là xuất hiện, nhanh chóng thông chi tại ta. Đúng, đại ca. Vũ Thiên Vệ chắp tay đáp ứng. Liêu Thanh nhìn chằm chằm Dương gia, xem xét có hay không xuất hiện mắt mù thiếu niên tuấn mỹ. Bạch Mãnh ngươi đi nhìn chằm chằm Trần gia, nhà hắn cái kia lão bất tử 89 phần 10 tọa hóa, nhưng cũng không thể không phòng. Đợi hai người đáp ứng. Trái nói nhìn về phía Đủ Nguyên Bằng, nói, Nguyên Bằng ngươi đi nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Hồ, nếu là nhìn thấy Quý Uyên, cần phải đem hắn mời đến phủ để đến. Dừng một chút, cường điệu nói, là mời, hiểu chưa? Đủ Nguyên Bằng sững sờ trong nháy mắt, không hỏi hỏi ý kiến nguyên do, gật đầu đáp ứng, đúng, thống lĩnh. Đi thôi. Trái nói khoát khoát tay, thân hình đột ngột hóa thành quang ảnh tán đi. Bốn người liếc nhau, thúc giục khí huyết tẩy đi trên thân dơ bẩn, cất bước rời đi phòng khách. Một bên khác, Trần phủ, cung phục viện, cầm trong tay đồng phiến khoan thai luyện đan Lý Trường Sinh, tâm thần thoáng động. Rốt cục ra tới. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 484, trước phá đỉnh, lại mở cửa sổ. Chương 484, trước phá đỉnh, lại mở cửa sổ. Phong phủ, cửa trước. Tại đám nô bộ cung tiễn bên trong, một cái mặt trắng mập giả tạo thiếu niên cầm trong tay quạt xếp, nện bước mất hết tính người nhịp bước đi ra phủ đệ. Sau lưng hắn đi theo một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt rất là tuấn mỹ thiếu niên, hắn tầm mắt buông xuống, chau mày, tựa hồ có khó khăn gì đang khốn nhiều hắn. Xuống bậc thang, Phong không tỉnh một bước nhảy bên trên chờ đợi tại cửa ra vào xe ngựa, quay đầu nhìn thiếu niên, nhếch miệng, thúc giục nói, "Tiểu Bạch Kiếm, ngươi mau một chút." Gặp hắn nhịp bước vẫn không nhanh không chậm, không nhịn được nói lẩm bẩm, "Thật sự là phiền phức." Nghĩ đến mâu thân lời nói, đè xuống bất mãn trong lòng, hừ một tiếng, túi người tiến vào toa xe. Lý Thanh Dương không nhìn thiếu niên lời nói, đạp lên xe ngựa, ngay tại hắn tiến vào toa xe lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên giao lộ. Một cái quần áo mộc mạc, trên mặt tẩn có ý sợ hãi thiếu niên bước nhanh chạy tới, một bên giơ lên ngọc giản trong tay, một bên hô, "Đại lão gia, đại lão gia, có người cho ngài tin." Ừm. Lý Thanh Dương mục phù nghi hoặc, đưa tay ngăn lại muốn chặn lại Phong gia nô bộc, đợi thiếu niên chạy tới phụ cận, bàn tay khẽ nâng, ngọc giản lạc vào trong tay. Không có vội vã xem xét, ánh mắt nhìn về phía mong muốn chạy đi thiếu niên, thản nhiên nói, "Ai bảo ngươi đưa tới?" "Là..." Thiếu niên há miệng muốn nói, đúng lúc này, toa xe rèm kéo ra, một trương hơi không kiên nhẫn khuôn mặt xuất hiện, nói nhảm nhiều quá. Hắn đưa tay điểm nhẹ, một điểm vàng nhạt hình quang xuất hiện, hóa thành nhạt nhẽo lưu quang, trực tiếp chui vào thiếu niên mi tâm. Lý Thanh Dương tựa hồ biết rồi hắn thi triển chính là gì thủ đoạn, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Tùy theo vàng nhạt hình quang dung nhập thiếu niên mi tâm, hắn hai mắt trong nháy mắt thất thần, trên mặt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười, chắp tay trước ngực, cung kính nói, "Đủ một gặp qua tôn chủ." "Ai phái ngươi tới?" Phong không tỉnh đắc ý liếc mắt Lý Thanh Dương, thản nhiên nói. Thiếu niên cung kính trả lời, "Hồi tôn giả, đệ tử không nhìn thấy người kia khuôn mặt, hắn cho đệ tử một mai linh thạch trúng phẩm, truyền ngôn uy hiếp, không tiễn thì chết." Nói xong đứng hầu ở bên, ngậm miệng không nói. Phong không tỉnh gật đầu, đối cửa ra vào nô bộc vây vây tay, chỉ vào thiếu niên, phân phó nói, "Đem hắn đưa đến dưỡng tâm viện." "Đúng, thiếu chủ." Nô bộc cung kính đáp ứng, một người lôi kéo một bên cánh tay, cười chắp tay trước ngực thiếu niên tiến vào phủ đệ. Phong không tỉnh liếc nhìn Lý Thanh Dương lòng bàn tay ngọc giản, cũng không có hỏi ý, "Đi đi." Lẩm bẩm một câu, quay người trở về toa xe. Phật đạo pháp môn quả nhiên quỷ dị. Nhìn qua thiếu niên kia bóng lưng, Lý Thanh Dương liên tưởng tới ở tại Phong phủ trong khoảng thời gian này thấy gặp, da mặt không khỏi run lên. Đè xuống não hải suy nghĩ, quay người tiến vào toa xe. Cộc cộc. Tại nô bộc điều khiển, xe ngựa đi chậm rãi. Xe ngựa bề ngoài nhìn xem giản dị tự nhiên, bên trong nhưng là rất có cả khôn, hắn không gian không thể so với một gian xương phòng nhỏ hơn bao nhiêu, cái bàn trái cây bánh ngọt đầy đủ mọi thứ. Phong không tỉnh lười biếng nằm trên ghế, cầm lấy cùng một chỗ mét bánh ngọt ăn lấy, gặp hắn tiến đến, nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, nói, "Chờ đến Thu Nguyệt Hồ hai ta tất cả chơi đùa tất cả, lúc nào bí cảnh mở ra, lúc nào lại tụ hợp được chứ?" "Được." Lý Thanh Dương vốn cũng không muốn cùng với hắn một chỗ, nghe vậy liên tục gật đầu, ngồi trên ghế, thần niệm thăm dò vào ngọc giản. Làm đọc đến xong bên trong ngọc giản cho, trên mặt hắn hiện hiện kinh ngạc vẻ mặt, lập tức tái nhợt khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Không phải kích động, mà là bị tức giận. Toàn bộ bởi vì bên trong ngọc giản một câu, "Lý tiểu gia chủ, xin hỏi Lý thị bản không?" "Tặc tử, an dám như thế bắt nạt ta, khi nhục ta Lý thị." Lý Thanh Dương lửa giận trong lòng bừng bừng phân chấn, bàn tay nắm chặt, ngọc giản nát thành một mịn, con ngươi trong nháy mắt hóa thành khám phá màu xanh, bên trong phảng phất ẩn dục có vô cùng lôi đình, toàn thân ẩn ẩn vang lên tiếng sấm rền vang dội. Một bên lười nhác nằm trên ghế Phong không tỉnh phảng phất bị điện giật đến, thân thể run rẩy trong nháy mắt, xoay người mà lên, quát mắng, "Lý Thanh Dương, ngươi nổi điên làm gì?" Khi thấy cặp kia lôi con ngươi, như lâm đại địch, trần trụi làn da cấp tốc nhiễm một vòng giống như kim loại ám kim sắc, càng có một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh đàn hương khi chậm rãi tràn ngập ra. Lý Thanh Dương hình như có chỗ xem xét, quay đầu nhìn lại, trong mắt lôi đình biến ảo, sáng tắt xen lẫn. Toa xe bên trong tiếng sấm buộc phát bén nhọn ngẩng cao. Biết được hắn một chút nền tảng Phong không tỉnh không khỏi khẽ run rẩy, sau lùi lại mấy bước, nuốt không ngụm nước bọt, "Lý huynh, ta có lời gì đều dễ thương lượng, không cần thiết động dùng pháp bảo thần thông." Mặc dù không tin Lý Thanh Dương dám giết hắn, nhưng bạn nhất đâu. Lý Thanh Dương không để ý đến, thở sâu, hai mắt nhắm lại, vận chuyển pháp lực cưỡng chế đè xuống huyết mạch sao động, cắt ra cùng pháp bảo liên hệ, lại mở mắt, hai mắt khôi phục bình thường. "Hô." Thấy thế, Phong không tỉnh khẽ thở phào, chê cười nói, "Sau đó ta làm thế nào? Tất cả nghe theo ngươi." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại thầm mắng không ngừng, tên tiểu Bạch Kiểm này thuộc giống chó, được rồi chỗ tốt liền trở mặt không quen biết. "Không có việc gì." Lý Thanh Dương nhíu mày trở về câu, đầu lâu buông xuống, hai tay chăm chú nắm lại, nghĩ đến bên trong ngọc giản cho, liền ngăn không được dâng lên lửa giận. "Đừng để ta biết rồi ngươi là ai." Tùy theo trong lòng không nhịn được nổi lên một cỗ chua xót, như hắn Lý thị ở vào thời kỳ cường thịnh, như hắn tu vi đến kim đan, ai dám nói mua hắn Lý thị? "Ai?" Một bên Phong không tỉnh lặng lẽ chuyển đến cạnh góc chỗ ngồi, cầm lấy cùng một chỗ bánh ngọt nhét vào miệng bên trong, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nói sâu trong lòng nói, thật sự là có bệnh. Lúc này, kẻ đầu têu đang mừng rỡ thu lấy luyện chế công thành lò đan dược thứ nhất, chọn vẹn 12 mai nhất giai hạ phẩm tụ linh đan được thu vào đến đan bình bên trong. Đan tròn khí đủ, đúng là thượng đẳng. Một đan sư xem xét một phen, lối ra khen, "Lý huynh thiên tư cực tốt, nghĩ đến qua không được bao lâu liền có thể đếm thử luyện chế trung phẩm đan dược. Chúc mừng Lý sư bá." Nhâm Hậu ở bên cười nói vui. Lý Trường Sinh tiện tay đem đan dược ném cho thiếu niên, cười nói, còn muốn đa tạ một huynh chỉ điểm, không phải vậy nhưng không có nhanh như vậy liền luyện chế công thành. Nghe vậy, một trung nhân trên mặt ý cười càng đậm, khoát tay khiêm tốn nói, chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi, vẫn là Lý huynh ngộ tính cao, một điểm liền thông. Toàn bộ nhờ một đan sư. Lý huynh thiên phú cực tốt. Hai người ngươi khen ta khen ngươi, bầu không khí hòa hợp vô cùng, một bên thiếu niên nhạc bất nhánh nuốt nuốt đan bình. Khách sáo một lát, lưu lại thiếu niên thanh tẩy đan lô, Lý Trường Sinh cùng một trung nhân đi ra đan phòng, chậm rãi chậm đàm luận. Cái kia toa đan dược, một huynh bây giờ có chắc chắn hay không? Một trung nhân nuốt nuốt sợi dâu, một mặt tự tin nói, cho là không ngại, chỉ chờ Trần công tử trở về, liền có thể khai lò luyện đan. Một huynh quả nhiên đại tài. Lý Trường Sinh tán thưởng một tiếng, chợt cười ha hả nói, vậy ta trước giờ chúc mừng một huynh tấn thăng tam giai đan sư, thuận lúc bước lên tử phủ, bằng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Đan thành lại nói. Một đan sư vui sướng trong lòng càng sâu, cười không ngậm mồm vào được. Đi tới cửa sân, Lý Trường Sinh quát tay, ngày khác trở lại bái phòng một huynh. Tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy, Lý huynh đi thong thả. Một đan sư gật đầu cười nói, đại hắn đi xa, trở về trong viện. Một bên khác, Lý Trường Sinh chậm rãi hướng nhà mình tiểu viện đi đến, tâm thần đắm chìm ở tại ngoại giới hình mới vừa trên thân, khóe miệng có chút giơ lên. Trước phá đỉnh, lại mở cửa sổ. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử, ủy, chương 485, vạn thi mộ. Lý thị chương 485, vạn thi mộ. Lý thị thiếu niên trô đương ngọc giản, là Lý Trường Sinh cố tình làm. Mục đích chính là vì bỏ đi Lý Thanh Dương trong lòng cái kia cố hơn người một bậc thế gia quý khí, chỉ có nhường hắn nhận biết đến Lý thị lại xuống dốc đến có người tùy ý nhục chi, hắn đối với gia tộc lòng cảm mến mới sẽ từ từ giảm xuống. Dù sao, thân là một cái gia tộc suy tàn tộc trưởng, suy nghĩ một chút liền biết, hắn sẽ tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào. Như vậy áp lực có khả năng trở thành hắn quật khởi nền tảng, nhưng càng lớn có khả năng khiến cho như vậy trầm luân bao phủ tại thời gian trường hạ. An nhờ ở đậu Lý Thanh Dương, hiển nhiên không giống cái trước. Nhanh nhanh, Thu Nguyệt hồ bờ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở một tòa tiểu hình bến tàu phía trước. Bắt một chuyến tàu nô buộc quay người hướng về phía toa xe, cung kính nói, thiếu chủ, Thu Nguyệt hồ đến. Màn xe xốc lên. Phong không tình bước nhanh đi ra toa xe, lưu câu tiếp theo bí cảnh mở ra gặp lại thân hình hoàng hốt trong nháy mắt, xuất hiện tại một chiếc tinh xảo tàu thuyền bông thuyền, cấm chế linh quang lấp lóe. Rất nhanh tàu thuyền là song tiến vào Thu Nguyệt hồ chỗ sâu. Sau đó, Lý Thanh Dương xanh mặt đi xuống xe ngựa, không có động tác, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, dường như đang đợi cái gì. Mấy hơi đi qua, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành rời khỏi, phía trước đường đi chỗ ngặt, đi ra một cái râu tóc bạc trắng, run run rẩy rẩy lão giả, hắn nhìn một chút hai bên. Khi thấy dung mạo tuấn mỹ Lý Thanh Dương lúc, ánh mắt bỗng nhiên hiện ra, giơ tay hô, "Tiểu Lang Quân, có thư của ngươi." Nghe vậy, lại tới. Lý Thanh Dương khuôn mặt cứng đờ, thân ảnh một cái hoảng hốt liền xuất hiện tại lão giả trước người, ngón tay rơi thẳng vào hắn mi tâm. "A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Lý Thanh Dương vẻ mặt đạm mạc, không để ý đến khí tức yếu ớt lão giả, đưa tay đưa tới ngọc giản trong tay của hắn, thân hình hóa thành lưu quang tản đi. Ừm. Người đi đường thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, quay người bước nhanh rời đi. Phong thị xe ngựa chậm rãi đi đến, nô bộc xuống xe, cầm lên lão giả phóng tới một bên chỗ ngồi, lập tức khu đánh xe ngựa rời đi. Khoảng cách bến tàu không xa trên một con đường, một cái thân mặc thanh bảo, thân hình thon gầy trung niên chậm rãi mà đi, đại hắn đi vào một cái lối nhỏ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi, quay người liền trốn. Sau một khắc, một cô nếu như thiên uy giống như khí thế đấu đá xuống, trung niên nhân nhịp bước nhất thời chậm lại, chợt thân thể bộc phát thuộc về trúc cơ hậu kỳ khí thế, chọi cứng lấy bị áp, một cái chân phóng ra giao lộ. Lúc này, một cái thon dài bàn tay đột nhiên đặt tại đỉnh đầu hắn, pháp lực chấn động, hắn hai mắt trong nháy mắt thất thần. Giang giác. Chỉ nghe một trận xương cốt giòn vang, thon gầy trung niên nhân đảo mắt hóa thành một cái thân thể mập mạp tu sĩ. Lý Thanh Dương nhíu nhíu mày, ngay tại hắn thi triển thủ đoạn siêu một lúc, sắc mặt chợt biến, cái kia yếu đuối thần hồn bên trong, lại có nhất đạo cường hành thần niệm ấn ký thức tỉnh, cũng truyền đến ý niệm. Gặp qua Lý gia chủ, làm phong có trá, Lý Thanh Dương cấp tốc thu lại đại bộ phận thần niệm, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, lập tức truyền âm chất vấn, ngươi là người phương nào? Thần niệm ấn ký cũng chính là Lý Trường Sinh, biết rồi hắn không phải hỏi Ngọc Giản tin tức, mà là hỏi hắn lai lịch. Trầm mặc trong nháy mắt, trả lời, tại hạ từ ngoại vực mà đến, tới đây là nghĩ cùng Lý gia chủ làm cái giao dịch. Ngoại vực? Hắn là thế nào tiến vào đại khánh? Lý Thanh Dương con ngươi có chút co lại, trừ yêu liên cùng vô tận hải, cái khác biên cảnh cũng đều bảy biện có trọng binh, coi như kim đan sữa chữa muốn lẫn vào cảnh nội, cũng rất là gian nan. Trọng yếu là, hắn từ đâu lấy được thân phận? Có gì tầm nhìn? Có thể dung nạp tử phủ cảnh tu sĩ thân phận, tại ngoại vực nhưng so sánh tử phủ tu sĩ còn muốn quý giá. Lý Trường Sinh không biết hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, gặp hắn không nói, trầm ngâm dưới, nói: "Lý thị ngươi mà nói đã là liên lụy, không bằng cởi tầng này gánh nặng, dốc lòng tu hành. Dùng ngươi thiên tư, kim đan cảnh dễ như trở bàn tay, hà cớ vì Lý thị bốn ba, gánh vác huyết hải thâm cửu." Lý Thanh Dương lông mày bật kết, ám đạo: "Mục đích của hắn, hoặc nói hắn thế lực sau lưng mục đích, là muốn mượn Lý thị làm chuyện nào đó." Một lát, thấy Lý Thanh Dương còn không đáp lời, Lý Trường Sinh đột nhiên nói ra: "Ngươi có biết, Mạnh thị Mạnh Thanh Dương sắp phá đan hóa anh, Đông Vương Dương nhận chiếu sắp phá cảnh pháp tướng." Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Dương sắc mặt lập tức trở nên khó coi không gì sánh được, bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào trong thịt, đỏ tươi huyết dịch nhỏ xuống tới phiến đá, lôi đình hiện lên, phiến đá cháy đen một mảnh. Hoàng thất tiêu diệt ngươi Lý thị nhất tộc, may mắn được Thái Diệu Thiên Tông nhúng tay, mới lưu lại ngươi một cái dòng độc đinh. Lý Trường Sinh nói ra hắn nội tình, lập tức nói, ngươi khẳng định muốn một người trực diện bọn hắn, đừng vọng tưởng bọn hắn không sẽ động thủ. Ngươi Lý thị lao tổ được Mạnh Thanh Dương liên lụy, bị Đông Vương một thương đóng đinh, tiếp theo toàn tộc bị diệt. Này giống như lại thủ, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lưu lại đầu này mầm thai họa sao? Có lẽ Thu Nguyệt Hồ bí cảnh mở ra thời điểm, chính là ngươi vẫn là ngày. Thanh âm giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào Lý Thanh Dương trái tim, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hồn. Hắn không ở xa tới đây là gì, không phải liền là tị nạn tới rồi sao? Thậm chí vì để tránh cho ngoại ý muốn đột tử, hắn liền gia tộc công pháp truyền thừa cũng không dám tu hành, truyền thừa pháp bảo cũng là thay hình đổi dạng, do âm lôi chuyển dương lôi, từ 9 cấm rơi xuống tới 3 cấm. Đại giới không thể bảo là không lớn. Đúng là như thế, lại thêm phong thị che chở, nhiều năm thời gian trôi qua, Lý Thanh Dương vô ý thức không đi nghĩ chuyện này. Bây giờ bị Lý Trường Sinh nói chuyện, trực tiếp mở ra hắn lừa mình dối người sao, ý ỉa diệt tộc diệt thân mối thù, chỉ có Trạm Thảo trừ căn mới có thể an tâm. Có lẽ Mạnh Thanh Dương, Đông Vương như vậy đại nhân vật sẽ không để ý hắn, nhưng muốn lấy lòng kỳ nhân tu sĩ vô số kể. Thậm chí, phong thị có thể hay không cũng. Lý Thanh Dương hơi vừa nghĩ, liền cảm giác tê cả da đầu, cũng biết đè xuống não hải suy nghĩ, thở sâu, đối cái kia đạo thần niệm nói, ngươi muốn làm gì? Chân phủ, cung phục viện. Đây là được rồi. Lý Trường Sinh sững sờ trong ngáy mắt, đè xuống trong lòng ý mừng, chậm rãi nói, do ta thay ngươi kháng cự những này nhân quả như thế nào? A. Lý Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, sau đó đem Lý thị tặng cho ngươi. Không đợi Lý Trường Sinh đáp lời, tiếp tục nói, một quyển nhắm thẳng vào nguyên anh pháp môn, có thể tu hành đến kim đan cảnh tài nguyên, một kiện chín cấm pháp bảo. Cho ta những này, Lý thị liền là của ngươi. Nghe vậy, Lý Trường Sinh lập tức rơi vào trầm mặc. Hắn phải có những này, sẽ còn cùng hắn nói nhảm. Đợi tu hành đến kim đan, trực tiếp cưỡng ép tức đoạt không tốt sao? Lý Thanh Dương không biết những này, vẫn nói ra, không nên cảm thấy ta muốn nhiều lắm, vạn thi mộ tọa lạc cái kia mảnh cương vực toàn bộ đều thuộc về ta Lý thị đất phong, nếu không phải Dương, hắn đánh vỡ bí cảnh, liền những vật này muốn đổi ta Lý thị, a. T. Lý Trường Sinh không khỏi nhẹ hút khẩu khí, thật sự là cậu nhà giàu a. Lý Thanh Dương khẳng định có chuyện khác giấu giếm hắn. Những thứ không nói khác, riêng là Mạnh Thanh Dương ngồi lên vạn thi mộ tông chủ vị trí, liền cùng lời hắn nói có chút tương bác. Lý Trường Sinh hơi suy tư, nói, Lý gia chủ nói giỡn, như vạn thi mộ sơn môn cương vực thuộc về Lý thị, ngươi làm sao khổ tới đây? Huống chi, Lý thị bây giờ thế nhưng là thần châu vách đá một bên, sơ ý một chút liền sẽ thịt nát xương tan. Nói đến đây dừng một chút, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, công pháp không có, tài nguyên không có, pháp bảo cũng không có. Tại hạ chỉ có thể hứa hẹn, một ngày kia không gì kiếm kỵ, có thể thay Lý thị báo được thù này. Đi cùng không được, Lý gia chủ không ngại cân nhắc lại làm trả lời chắc chắn. Nói xong, thần niệm yên lặng, không còn âm thanh nữa truyền ra. Lý Thanh Dương sắc mặt biến đổi mấy hơi, phất tay thu hồi hình cương, thân hình hóa thành lưu quang tán đi. Một lát, Lý Thanh Dương xuất hiện tại Thu Nguyệt Hồ bờ một ngôi lầu các văn phòng, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Thu Nguyệt Hồ, suy nghĩ tung bay. Một lúc lâu sau, tiếng đập cửa vang lên, cánh cửa mở ra, một cái thân mặc đồ bảo, râu tóc trương dương đại hán tiến vào, chắp tay nói: Đại nhân, không ngộ công tử cũng đủ nguyên bằng. Cảm tạ ngoan thạch cùng một chỗ đại lão khen thưởng cảm tạ chư vị đại lão nguyên phiếu, phiếu đề cử, vì, chương 486, cạnh cửa chương 486, cạnh cửa đại nhân, không ngộ công tử cùng đủ nguyên bằng tại tháng hoa lâu phía trước gặp nhau, không biết đủ nguyên bằng nói cái gì, không ngộ công tử cùng hắn đồng hành rời đi. Đỏ bao đại hán dừng một chút, lại nói, thuộc hạ vốn muốn đuổi theo, nhưng hành chi nửa đường, gặp được Trấn Vũ vệ chặn đường, nếu không phải tùy theo không ngộ công tử Trần cung phụ nhân thân, chỉ sợ thuộc hạ muốn đi một lần Trấn Vũ vệ phủ. Châm mắc trong ngáy mắt, Đỏ bao đại hán thấp giọng nói, Trần cung phụng nhường thuộc hạ chuyển cáo đại nhân một câu. Trấn Vũ vệ, đủ nguyên bằng Lý Thanh Dương đấy mắt hiện lên một vòng âm lệ, quay người nhìn lại, nhẹ giọng hỏi, là gì? Đỏ bao đại hán không dám ngẩng đầu, nói, Trần cung phụng nói, vừa ở dưới mái hiên, liền cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong, trong lòng của hắn sâu sắc thở dài. Đều biết Lạc Mao Phượng Hoàng không bằng gà, trước mắt vị này còn không bằng gà đâu. Ai có thể nghĩ tới Lý thị sẽ suy bại đến tận đây, thân làm Lý thị gia chủ, lại lưu lạc tới bị một vị tiểu cung phụng quát lớn. Lý thị thật là không được. Đáng tiếc hắn có huyết khế mang theo, coi như sinh chim khôn biết chọn cây mà đầu ý nghĩ, cũng không dám rời khỏi. Đỏ bao đại hán tâm tư Lý Thanh Dương cũng biết, lúc này trong đầu hắn toàn bộ đều là câu kia vừa ở dưới mái hiên, cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một lúc lâu sau, hắn đau thương cười một tiếng, à, là nên thận trọng từ lời nói đến việc làm thần sắc biến ảo mấy hơi, khoát tay nói, ngươi đi xuống trước đi. Đúng, đại nhân. Đỏ bao đại hán đáp ứng, ngay tại hắn quay người trước khi rời đi, bên hai lại vang lên Lý Thanh Dương thanh âm, truyền tin quan cốc, Du Thu, để bọn hắn trở về đi. Đỏ bao đại hán sững sờ, xoay người, do dự một chút, nói, đại nhân, mấy cái kia có gì đó quái lạ vạn thi mộ tu sĩ không tra xét. Lý Thanh Dương tựa hồ là bỏ xuống nào đó gánh vác, vẻ mặt thư giãn thả lỏng, chậm rãi ngồi trên ghế, lắc đầu nói, không tra xét. Đỏ bao đại hán còn muốn nói chuyện. Lý Thanh Dương thản nhiên nói, phiền trưởng lao tiến về mang vụ chi địa bất quá mấy năm, căn cơ chưa lập, làm sao lại điều động người trở về đại khánh. Ánh mắt hắn híp híp, bọn hắn có thể không có người nào liên lạc qua ta. Đỏ bao đại hán chấn động trong lòng, không thể tin nói, chẳng lẽ phiền trưởng lão bọn hắn vậy đi thôi. Lý Thanh Dương lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Đợi Đỏ bao đại hán đầy bụng tâm tư vội vàng rời đi, hắn phất tay bố trí xuống cấm chế, thả ra cái kia mập mạp trung niên tu sĩ, thần niệm cưỡng ép thăm dò vào hắn não hải, xúc động ấn ký. Lý thị đưa cho ngươi. Trần phủ, cung phục viện. Ngay tại phòng đoán đan đạo, Lý Trường Sinh vẻ mặt thoáng động, trên mặt ý cười hiện lên, chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái. Tới đây nhiều năm, quý người thân phận rốt cục muốn tới tay. Nhất tộc gia chủ, nghe lấy liền rất là không tệ. Lý Trường Sinh suy nghĩ hiện lên, tâm thần liên thông ấn ký, truyền âm hỏi, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Lý Thanh Dương cũng không có khách khí, nói thẳng, điều kiện không thay đổi. Không đợi Lý Trường Sinh nói chuyện, hắn lại nói, ý huyết khế, chỉ cần trong vòng 100 năm ngươi đem ta muốn giao phó cho ta, Lý thị liền toàn bộ về ngươi. Nói giọng kiên định, tựa hồ chỉ cần hắn nói không được, liền không còn giao dịch. Không báo huyết cừu rồi. Lý Thanh Dương trầm mặc. Mấy tức đi qua. Có thể. Thanh âm hạ xuống, ở vào hôn mê mập mạp trung niên tu sĩ bỗng nhiên mở mắt ra, đứng người lên, đối trước người thiếu niên nhếch miệng cười nói, huyết khế liền do ngươi định ra đi. Lý Thanh Dương ban đầu nghĩ như vậy, thu liễm nỗi lòng, lật tay lấy ra một mai trải rộng tơ máu đường vân gia thú, thần niệm thăm dò vào, in dấu xuống hai người giao dịch nội dung, cùng với trái với sau sẽ như thế nào. Chốc lát, Lý Trường Sinh nhận lấy gia thú, tượng trưng nhìn mấy lần, thơm khoai in dấu xuống thần niệm. Huyết khế huyết quang hiện hiện, hóa thành cho tàn tán đi. Sau một khắc, hai người đồng thời cảm nhận được nhất đạo không biết từ nơi nào mà đến hùng vị ý chí ở trên người chú lưu trong ngáy mắt. Khế đốt thành. Lý Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía trước người thiếu niên, vươn tay cánh tay. Lý Thanh Dương thần sắc biến ảo mấy hơi, mặt lộ vẻ hối bại, lẩm bẩm nói, bằng vào ta khả năng, Lý thị chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tha thứ tự tôn bất hiếu lời nói nhẹ nhàng vài câu, một viên đạm kim quang điểm từ trong miệng hắn bay ra, tại trước người biến hóa thành một viên to bằng nắm đấm trẻ con, trải rộng tinh mịn đường vân rực rỡ kim viên cầu. Lý Thanh Phong run run rẩy rẩy giơ cánh tay lên, đầu ngón tay điểm tại rực rỡ kim viên cầu bên trên. Ông, rực rỡ kim viên cầu run rẩy, quang hoa hiện lên, một cỗ vô hình ba độ quyết tán, bị cấm chế chặn đường ở bên trong, rất nhanh liền im ắng tán đi. Làm xong những thứ này, Lý Thanh Dương không thôi liếc nhìn rực rỡ kim viên cầu, phất tay ném tại Lý Trường Sinh trước người, một mặt phức tạp nói, luyện hóa nó, từ đó ngươi chính là Lý thị gia chủ. Đa tạ. Lý Trường Sinh gật đầu, do xét lấy rực rỡ kim viên cầu, theo miệng hỏi, nhưng có huyết mạch cả tay. Lý Thanh Dương lắc đầu, ngươi là gia chủ, huyết mạch tự nhiên do ngươi mà định ra. Nói xong, hắn có chút muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng cũng không nói gì, căn dặn hắn chớ có quên huyết khế, lẫn nhau lưu lại truyền âm ấn ký, một bước phóng ra, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lý thị. Lý Trường Sinh lời nói nhẹ nhàng một câu, không có ở lâu, cẩn thận cất kỹ rực rỡ kim viên cầu, bước nhanh rời đi. Ngay tại hắn trở về Trần phủ lúc, Giang đô thành, cửa đông, một cái gầy gò thiếu niên cất bước đi ra khỏi cửa thành, hồi liếc mắt một cái, hóa thành nhạt mẽo lưu quang sông thẳng thiên cung, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tại hắn rời khỏi không lâu, nội thành, Tô Trần, Phong, Dương, Trấn Vũ Bệ, còn có trong thành bất đồng lầu các tiểu viện liên tiếp vang lên tiếng kinh ngạc khó tin, mấy tức về sau, mấy đạo sáng chói độn quang sông thẳng thiên khung mà đi. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền lại lần nữa trở về. Phong phủ, hậu viện bướm hoa. Trong đình đài, bốn cái dung mạo hơi tốt nữ tỷ hoặc cầm trong tay lư hương, hoặc cầm trong tay cây quạt quạt gió, coi chừng hầu hạ một tay cầm thư tịch quan sát, khuôn mặt yêu dạ thanh lãnh mỹ phụ. Lúc này, một đạo độn quang hạ xuống, hiển hóa làm một cái cao quan gầy gò lão đạo, hắn cất bước đến tới đình đài bên ngoài, chắp tay nói, gặp qua gia chủ. Dừng một chút, thở dài, lão hủ tu vi thấp, bị tiểu tử kia chạy. Vất vả Trần cung phụ. Mỹ phụ tựa hồ đã sớm ngờ tới tình huống như vậy, con mắt cũng không rời đi thư tịch, nhẹ nhàng nói, nộ nhi tính tình yếu, còn cần cung phụ nhiều hơn chăm sóc. Cần phải, thuộc hạ cáo lui. Lão đạo vội vàng lớn tiếng, đầu cũng không dám nhấc, chậm rãi lui ra. Đại hắn rời khỏi, ngược lại là bỏ được. Mỹ phụ để sách xuống tịch, niệm lên, nhất đạo phức tạp thân phận mặt bảng hiện hóa ở trước mắt, nhìn xem trong đó nhất đạo không đáng chú ý tin tức biến hóa, vẻ mặt thất vọng mất mát, không nỡ lòng bỏ lại có thể thế nào, coi như hắn còn không tính quá đần, cần biết đom đóm lắc cây có không tốt quả. Này giống như qua đi, ta cũng không cần tình thế khó xử. Trầm tư một lát, lắc đầu, lần nữa cầm sách lên tịch, đắm chìm trong đó. Mà từ đầu đến cuối, đứng tại nàng bên cạnh bốn vị nữ tỷ vẻ mặt không có chút nào ba động, nếu không phải hắn sinh khí nồng hậu dày đặc, còn tưởng rằng là khôi lôi đâu. Ngoại giới, Trần phủ, Dương phủ, Trấn Vũ vệ đều là không có làm ra phản ứng gì. Ngược lại là trong thành có mười mấy đạo độn quang liên tiếp phóng lên tận trời, Giang đô thành bốn tòa cửa thành cũng lần lượt có dị thú kéo thừa lúc xe ngựa nhanh nhanh rời đi. Tại to lớn Giang đô thành mà nói, bọn hắn rời đi cũng không có mang đến biến hóa gì. Thu Nguyệt Hồ bờ như cũng náo nhiệt, có lẽ là bởi vì chọn hoa khôi, hoặc là bí cảnh tin tức truyền ra, cửa thành lui tới tu sĩ càng hơn trước kia, đường đi tu sĩ hơn một ngày quá một ngày. Cũng may có Trấn Vũ vệ cùng ba nhà tổ chức tuần vệ ngày đêm tuần tra, cứ việc trong thành tu sĩ nhiều hơn không ít, cũng không có ra loạn gì. Lúc này, Trần phủ, cung phục viện, phiền phức hình đạo hữu. Lý Trường Sinh cởi tiễn biệt hình cương, đại hắn đi xa, đối hai bên không người mà đứng hộ vệ phân phó nói, mấy ngày nay ta muốn bế quan trải bước tu hành, có trước mặt mọi người đến thông báo cho bọn hắn liền có thể. Đúng, cung phục đại nhân. Hai tên hộ vệ bận bịu đáp ứng. Lý Trường Sinh gật đầu, quay người trở về trong viện, một đạo cấm chế vòng bảo hộ chậm rãi ngưng kết, bao phủ tiểu viện. Trở về gian phòng, Lý Trường Sinh lấy ra một mai có thể dự cảnh thần niệm nhị giai thượng phẩm phù lục, vận chuyển linh lực kích phát, chợt lại lần nữa lấy ra một cái dán tầng tầng phong ấn hộp ngọc. Linh lực rót vào, phong ấn tầng tầng để lộ, hộp ngọc mở ra. Một mai trải rộng rậm rạp đường vân, chứng to bằng nắm đấm trẻ con rực rỡ kim viên cầu đập vào mắt. Lý Trường Sinh giơ tay cầm lên, hắn cảm xúc thấm mát, tâm thần cảm nhận ở dưới, nếu như một mảnh hỗn độn, đạo lý không rõ nhìn không rõ. Không có truy nguyên, dò xét vài lần, ánh mắt nhìn chăm chú. Thất đẳng tông tộc cân ký, Lý Thị cạnh cửa ấn ký, luyện hóa sau có thể thành làm Lý Thị gia chủ. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, vì chương 487, vừa thấy chương 487, vừa thấy cuối cùng cũng đến tay gặp mặt bạn không khác bình thường. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ cười khẽ, không do dự, cánh tay khẽ nâng, đầu ngón tay đỏ thẫm hiện hiện, một giọt đỏ thẫm như lưu ly giống như, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát tinh huyết xuất hiện. Tại hắn không chế giới, tinh huyết dung nhập lòng bàn tay rực rỡ kim viên cầu. Ông, rực rỡ kim viên cầu hiện lên nhu hòa vầng sáng, hóa thành làm lưu quang dung nhập trong cơ thể hắn. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy tâm thần chợt nhẹ, ý thức thoáng như chìm vào hỗn độn, không chờ phản ứng lại, lờ mờ hỗn độn đột nhiên sáng lên một điểm huỳnh quang, cũng cấp tốc chiếm cứ hắn tâm thần. Đại lượng lạ lẫm tin tức chống rông tràn vào đầu óc hắn. Ngoại giới, Lý Trường Sinh đỉnh đầu dâng lên từng sợi trắng loáng hơi khói, hỗn hợp xen lẫn, hiện hóa ra nhất đạo mới tinh xưng hô. Thanh Viễn Thành, Lý Thị, gia chủ, Lý Thừa Phong ngay tại xưng hô hiện hóa trong mắt. Phong phủ, hậu viện vườn hoa. Đám chìm ở thư tịch mỹ phụ đống nhiên ngẩng đầu, niệm lên, mặt bảng hiện hiện ra, nhìn chăm chú trong đó nhất đạo tin tức, lông mày không tự giác nhăn lại, lẩm bẩm nói, Lý Thừa Phong. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, Lý Thị còn có hậu nhân. Chợt nàng liền phủ nhận ý nghĩ này. Lý Thị có thể lưu một cái hậu nhân liền đã là hoàng thất lòng từ bi, tuyệt không có lưu hai người đạo lý. Như vậy hiển nhiên dễ thấy, cái này Lý Thừa Phong chính là tiếp nhận Lý Thanh Dương người. Vẫn là bản gia, không biết là họ cái nào lý. Mỹ phụ thu lại mặt bảng, trầm tư mấy hơi, đè xuống náo hải ý nghĩ. Này Lý đã không phải phía trước Lý, bất luận là ai nhận lấy cái này khoai lang bằng tay, đều không có quan hệ gì với nàng, cũng cùng Phong Thị không quan hệ. Cách Giang Đâu ngàn dặm bên ngoài, một tòa hương trấn trên đường nhỏ. Một cái thân mặc áo vải, khuôn mặt đen tuyền thô sơ thiếu niên bước chân bỗng nhiên chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, ánh mắt phảng phất vượt qua ngàn dặm, thấy được luyện hóa ấn ký Lý Trường Sinh. Ngược lại là nhanh. Lý Thanh Dương ánh mắt phức tạp, ngừng chân mấy hơi, hắn lấy ra một mai thanh ngọc viên châu, bước ra một giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Đỉnh đầu từng sợi trắng loáng hơi khói dâng lên, hiển hóa ra nhất đạo xưng hô. Thái Diệu Tiên Tông Tiên Nội môn đệ tử. Phương Thanh Dương, Lý Thanh Dương cũng chính là bây giờ Phương Thanh Dương nhìn chăm chú lên mặt bảng. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ thở hắt ra, tự rêu nói, quên nguồn quên gốc, không ngoài như vậy. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung xẹt qua mấy đạo đột quang, chậm rãi mà đi, mấy bước liền biến mất ở cuối con đường. Cùng lúc đó, cung tiểu trấn tướng Phương hướng ngược, cách Giang Đô thành ngàn dặm, một tòa không đáng chú ý thấp trên đồi, đột nhiên vang lên hai đạo kinh hô. Đây là Hoang Vu chi địa, Đoạn Thiên Liên. Một chỗ cương phong tứ ngược, lôi bạo vờn quanh tuyệt địa chỗ sâu, vận dục có một vũng do lôi đỉnh thực chất hóa khám phá màu xanh lôi đố. Hắn như nước giống như bình tĩnh không lay động, ngẫu nhiên nổi lên điểm điểm gợn sóng, liền dẫn tới lôi minh đại tát. Ngay tại Lý Trường Sinh luyện hóa ân ký lúc, bình tĩnh lôi đố đông nhiên bạo động, lôi minh cuộn cuộn, điện quang bốn phía, ánh sáng chiếu rọi, lôi đố chỗ sâu, nhất đạo âm đen thân ảnh chìm nổi không chừng. Ừm. Cuộn cuộn lôi minh bên trong, đột ngột truyền đến một tiếng tiếng kinh ngạc khó tin. Chợt từ lôi bạo bên trong đi vào nhất đạo dáng người khôi ngô, chân trụi làn da trải rộng hắc sắc đường vân đại hán, ngoại giới dày đặc lôi đình lạc ở trên người hắn, lại huyền như nước mưa giống như chân trượt rơi xuống đất. Nhìn xem bạo động lôi đố, đại hán nghi hoặc trong mắt, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi tình huống bình thường. Phất tay phất qua, từng mai ngoại giới khó gặp nhị giai, tam giai lôi loại linh tài, linh dược lần lượt rơi vào lôi đố, hóa thành quần quần lôi loại linh khí dung nhập trong đó. Nhất thời, lôi đỉnh càng thêm hung mãnh tứ ngược. Cho đến hung mãnh lôi bạo bao phủ lôi đố, đại hán cái trán dần dần chảy ra tinh mịn vết mồ hôi, làn da xuất hiện một chút khét lẹt, không thể kiên trì được nữa, cúi người hành lễ, sau lưng lui về phía sau. Rời đi lôi bạo khu vực trước, bên hai mơ hồ vang lên nhất đạo rít gào tiếng gào thét hôm sau. Giang Đô thành, Trần phủ. Hồ Lý Trường Sinh khẽ thở phào, mở mắt ra, tâm niệm vừa động, từng sợi khói xanh hiện hiện, lộ ra hóa thành một đạo mặt bảng. Lý Thừa Phong huyết mạch, không thể chất, không biết huyết sát thuộc tính kiếm thể chất linh tu vi, trúc cơ sơ kỳ thuần dương pháp sở thuộc gia tộc, tông môn, Lý Thị Thất, Vạn Thi Mộ Thái Thượng trưởng lão tiên bảng thân phận, Thanh Viễn Thành. Lý Thị, gia chủ Lý Trường Sinh đơn giản quét một lần, ánh mắt rơi vào sở thuộc gia tộc, tông môn Lý Thị bên trên. Mặt bảng hương hóa, nhất đạo mới tinh mặt bảng phù hiện ở trước mắt. Thanh Viễn Thành. Lý Thị Thất gia chủ, Lý Thừa Phong tộc nhân, Không Chư Hầu, Tiêu Khâu, Quảng Cốc, Du Thu, Vương Hữu Đức, Lương Giới. Tiên bảng. Không vào tuyển ô nhìn xem tộc nhân một cột không chữ, Lý Trường Sinh ngạc nhiên trong đáy mắt, lắc đầu khẽ cười nói, chạy ngược lại là sạch sẽ. Cũng không có để ý, ánh mắt rơi vào cái kia năm vị chư hầu bên trên. Hắn mặt bảng thình lình hiện ra ở trước mắt. Tiêu Câu, Quảng Cốc, Du Thu thể chất, Hỏa Viêm chi thể, Thổ Linh chi thể, Cứu Linh chi thể phạm tu vi, trúc cơ viên mãn thuần dương pháp thân phận, thần dân. Lục đẳng đám người. Lý Thị gia thần vương hữu đức, lương rời. Cùng lúc đó, liên quan tới mấy vị chư hầu vi bộ tin tức tràn vào trong đầu. Hai cái sau chỉ có một cái không được cùng chủ gia là địch, đồng thời cũng không cần nỗ lực thù lao. Ba vị trí đầu người quy buộc đều là văn tự bán đức, cả đời hiệu trung Lý Thị, thù lao thì là cần cung cấp nuôi dưỡng hắn tu hành, đặc biệt là cần cung cấp phá cảnh tử phụ tài nguyên, dựa theo quy buộc thời gian, khoảng cách cung cấp ba cái phá cảnh tử phụ tài nguyên kỳ hạn chỉ còn lại 3 năm không đến. Xem cái này, Lý Trường Sinh không khỏi lắc đầu, gia hỏa này cũng không biết từ chỗ nào lừa gạt tới ba cái kẻ ngu. Gia thần quy buộc thật sự là toàn bằng chủ gia lương tâm, gặp được tốt, phải nguyện cung cấp tài nguyên, gặp được không tốt chính là cho ngươi đi chịu chết, ngươi cũng phải đi, không phải vậy vi phạm quy buộc, chết đều là nhẹ. Bất quá trái lại nghĩ, ai lại bỏ được đem như thế chư hầu chịu chết. Đè xuống suy nghĩ, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào Vạn Thi Mộ. Thái thượng trưởng lão một ổn, có thể để hắn thất vọng là, cũng không tông môn tin tức mặt bảng xuất hiện. Không có quyền hạn sao? Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, không có tùy tiện cải biến mặt bảng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào tiên bảng một cột. Mặt bảng hương hóa, nhất đạo bảng mới hiện ra ở trước mắt. Tiên bảng tu hành, luyện khí, trúc cơ bách nghệ, luyện đan, luyện khí, chế phủ, khôi lỗi, linh thực. Dục thú từng đạo bất đồng phân loại đập vào mắt. Có lẽ là bởi vì hắn mặt bảng hiện ra tu vi nguyên nhân, tu hành một cột chỉ có thể quan sát trúc cơ, luyện khí. Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào tu hành, trúc cơ một cột. Trong nháy mắt, nhất đạo viết sách lấy lít nha lít nhít văn tự mặt bảng hiện ra ở trước mắt. 1. Dương Bình Di Đại Khánh Vương triều 2. Hồ Ma Chát Xích Bạt Vương triều 3. Ngụy Vô Đạo Thiên Binh Vương triều từng đạo tục danh đập vào mắt, trong đó không vẹn vẹn có Đại Khánh Đỏ Bạt Thiên Binh còn có như là Đại Ngu Nam Lệ Cảnh Hợp các loại các quốc gia. Bất quá hắn thực lực quốc gia tựa hồ có phần yếu, đông đảo quốc gia lên bảng cộng lại cũng không có Đại Khánh Đỏ Bạt Thiên Binh tam quốc nhiều, mà lại bài danh phần lớn dựa vào sau. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược quét một lần, ánh mắt rơi vào trúc cơ. Đệ nhất nhân bên trên. Dương Bình Di huyết mạch thể chất tu vi, trúc cơ viên mãn thuần dương pháp công pháp, thần thông, bình thiên sách thân phận, đại khánh hoàng thất cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 488, rời đi chương 488, rời đi. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, thu lại mặt bảng, ánh mắt rơi vào hạng 2, hạng 3. Cùng Dương Bình Di không sai biệt lắm. Hồ Ma Chát, Ngụy Vô Đạo bọn người đều là che giấu huyết mạch thể chất, có thậm chí liền công pháp thần thông đều che đậy kín, chỉ hiện lộ tu vi thân phận. Mà nhìn như chỉ là không đáng chú ý trúc cơ bảng danh sách. Hắn phía sau đại biểu nhưng là tất cả đại đỉnh cấp thế lực truyền thừa. Tất cả nhà có bao nhiêu đệ tử lên bảng, đại biểu cho thế lực là hưng thịnh vẫn là suy sụp. Lý Trường Sinh đối với những này cũng không quá quan tâm, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, ở vào đứng đầu bảng sẽ có chỗ tốt gì. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu. Hắn sở tu Xích Tiêu Phụ Dương Chân Kinh cùng Bạn Hóa Quyến Linh Chân Kinh đều không phải là đỉnh cấp truyền thừa, mong muốn lấy nó đăng lâm tiên bảng, sợ là có chút khó khăn. Không có có suy nghĩ nhiều, thu lại mặt bảng. Lý Trường Sinh phất tay phất qua, linh lực huyễn hóa ra một bức tinh xảo sơn hà đồ ghi chép. Hắn hình dạng cực giống hồ lô, bên trên tiểu dưới lớn, ở giữa chật hẹp. Nó chính là Lý Thị thời kỳ cường thịnh, quản lý chế cương vực địa đồ. Phía dưới đại địa phương là Vạn Thi Mộ Sơn môn vị trí, phía trên nhỏ địa phương là Thành Viễn Thành vị trí. Ở giữa chật hẹp địa phương thì là địa nguyên, hắn dưới thông u minh, bên trong tràn ngập vô tận dị loại yêu quỷ, đồng thời cũng là đại đa số dị dân nó thân chỗ. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú một lát, ngón tay điểm nhẹ, linh lực huyễn hóa địa đồ im ắng tán đi, mắt lộ ra trầm tư. Hắn làm Lý Thị gia chủ, lẽ ra mảnh này cương vực đều thuộc về hắn. Có thể được Thanh Dương chân nhân liên lụy, Lý Thị suýt nữa bị hoàng thất diệt tộc, cũng may có Lý Thị gia tộc cấn ký tại, hoàng thất không cách nào đem cương vực thu làm của riêng, chỉ có thể từ Đông Vương phủ tạm thời người quản lý. Nhưng mong muốn từ hắn tay bên trong muốn về, cũng không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng vọng. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới cùng Đông Vương phủ đối mặt. Luyện hóa Lý Thị gia tộc cấn ký, nhưng hắn đối với Lý Thị gia tộc cương vực phong phú linh địa, tài nguyên vị trí rõ như lòng bàn tay. Lý Trường Sinh chỉ hy vọng Đông Vương phủ khảo sát không có như vậy triệt để, thất lạc một cái hai cái linh địa, tài nguyên chỗ, như vậy liền đầy đủ hắn tu hành cần thiết. Bằng không, hắn cũng chỉ có thể phát huy nghề cũ. Suy tư một lát, Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, đứng dậy nhìn quanh một vòng, khẽ độc nói, cũng nên rời đi cất bước ra khỏi phòng, chết hồi tiểu viện cấm chế, truyền âm cứ gọi thủ tại cửa ra vào nô bộc. Không bao lâu, chân phủ một chỗ trên lệch từ từ mở ra. Một cái nô bộc từ đó đi ra, lập tức bước nhanh biến mất tại đường đi chỗ sâu. Quý thị thư phòng. Lý Trường Sinh dạo bước đi tại trên đường phố, dư quang liếc mắt cửa hàng, thấy hắn như cũ mở ra cấm chế, khép kín cánh cửa, chẳng hề làm gì, phảng phất người đi tàu giống như tùy theo đường đi dòng người rời đi. Cho đến chuyển qua một lối đi, hắn vương cảm giác rơi vào trên người mười mấy đạo ánh mắt tán đi. Quả nhiên, phúc tu đi đến chỗ nào đều là bánh trái thơm ngon. Lý Trường Sinh hồi liếc mắt một cái, trong lòng thầm khen, tùy theo không còn lưu lại, một bước phóng ra, thân hình hóa thành từng sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Tại Giang Đô thành hắn đã đạt được mong muốn. Đến mức Quý Uyên phát hiện cơ duyên, liền không tham gia. Không phải là không muốn, thật sự là tu vi quá thấp, phong hiểm quá lớn. Chỉ là rời đi trấn phủ, đi tới Quý thị thư phòng một đoạn đường này bên trên, hắn liền cảm nhận được không dưới 10 đạo tử phủ, đạo cơ cảnh tu sĩ khí tức, trong đó càng nắm chắc hơn vị khí tức âm thầm, cảm nhận không thấu. Hồi tưởng lại Giang Đô thành truyền ngôn có bí cảnh đem hiện thế mà ra, chỉ sợ 89 phần 10 thuộc về. Lý Trường Sinh mặc dù không biết bí cảnh như thế nào chân quý, nhưng liên tưởng tới Lý thị cường thịnh nhất thời kỳ, cũng bất quá chỉ có một tòa bí cảnh, liền chi kỳ không phải hắn bây giờ có thể nhớ. Một đường không ngại, Lý Trường Sinh từ Giang Đô thành tây mà ra, lúc này liền khống chế độn quang phóng lên tận trời, thẳng đến ngàn dặm bên ngoài liên miên đồi núi. Ngắn ngủi mấy tức, to lớn Giang Đô thành hóa thành một viên điểm đen. Rất nhanh, độn quang liền tới một tòa thấp trên đồi không. Lúc này, phía dưới liên tiếp dâng lên ba đạo độn quang, giữa không trung hiện hóa ra một cái đỏ bảo đại hán, một cái thân hình có chút cong xuống, giống như nông phu lão giả, một cái khuôn mặt ôn nhuận như ngọc giống như thanh niên. Nhìn về phía trước trống rỗng mà đứng, khí cơ không hiện thanh niên, ba người cùng nhau không mình hành lễ, thuộc hạ Tiêu Câu. Quản cốc, Du Thu, gặp qua đại nhân. Đều đứng lên đi. Âm thanh âm vang lên, ba người lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự bản thân dưới dâng lên, không tự chủ được liền thẳng đứng lên. Một màn như thế, nhường ba người thần sắc càng thêm cung kính, trong lòng càng là thấp vọng, không biết vị này tân gia chủ tính tình hình thế nào, lại như thế nào nhìn đãi bọn hắn. Lý Trường Sinh ánh mắt tại mấy trên thân người đảo qua, mắt phù hài lòng. Không thể không nói Lý Thanh Dương tầm mắt là cực tốt, ba người sở tu pháp môn tuy có chút thô sơ, nhưng căn cơ ngoại ý muốn vững chắc, nếu là lại rèn luyện một phen, tử phụ đều có thể. Lý Trường Sinh đè xuống suy nghĩ, thản nhiên nói, ta tên Lý Thừa Phong, sau này dụng tâm làm việc, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đa tạ gia chủ. Nghe vậy, trong lòng ba người hơi lỏng, không người đáp ứng. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị mang mấy người lúc rời đi, trong ba người ẩn ẩn lão giả dẫn đầu tiến lên một bước, chắp tay nói, khởi bẩm gia chủ, phía trước gia chủ đời trước đã phân phó chúng ta tìm kiếm hai tên có chút cổ quái vạn thi mộ tu sĩ tung tích. Theo chúng thuộc hạ người dò xét, bọn hắn bây giờ liền ẩn thân tại không xa ngoài trăm dặm một gò núi, ngài nhìn phải làm như thế nào? Vạn thi mộ tu sĩ? Lý Trường Sinh hơi đứng trong ngáy mắt, lập tức liền minh bạch quản cốc nói tới người là Thanh Dương Tông tu sĩ, trong lòng kinh ngạc, bọn hắn lại chưa thoát đi ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa đồi núi, nói khẽ, cẩn thủ tâm thần. Vung tay áo phất qua, mang khỏa ba người hóa thành đột quang, ngược lại hướng Thanh Dương Tông tu sĩ phương hướng ngược nhau rời khỏi. Thật vất vả mới thoát ly Thanh Dương Tông một đám, hắn cũng không muốn lại như vậy. Ngay tại hắn rời khỏi không lâu, một chiếc khổng lồ tàu thuyền chậm rãi đến, rất nhanh liền tới quản cốc lời nói thấp trên đồi không. Nhất đạo mênh mông giống như ngày thần niệm từ tàu thuyền lật út mà xuống, ẩn thân trong lòng núi tiềm tu xương hầu, Lạc Thiên Anh còn chưa phản ứng kịp, liền bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng mang khỏa mà ra. Đợi mở mắt ra, đập vào mi mắt là một đôi phảng phất chạy xuôi ngàn vạn văn tự thâm thúy con người, tâm thần hoảng hốt trong nháy mắt, ý thức rơi vào trong không. Chốc lát, hai người ý thức trở về, sửng sốt mấy hơi, lại nhìn phía trước không xa nụ cười kia ôn hòa áo bào đen lão giả, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ sợ hãi, hoảng đội vàng hành lễ nói, đệ tử gặp qua thư lão. Ừm. Thư lão gật đầu, cười ha hả nói, trốn đông trốn tây thời gian không dễ chịu a. Hai người không biết nói ý gì, sững sờ gật đầu. Thư lão cười khoát khoát tay, nhanh hơn nghỉ ngơi đi thôi. Đúng. Sương Hầu, Lạc Thiên Anh vội vàng đáp ứng, lại lần nữa thi lễ một cái, bước nhanh đi vào buồng nhỏ trên tàu. Thư lão ngắm nhìn bốn phía, gãi đầu một cái, nghi hoặc lẩm bẩm, vì cái gì luôn cảm giác có chút không đúng. Có thể mặc nó nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra có cái gì không đúng tỉnh. Đột nhiên, Tê thư lão đột nhiên vỗ xuống trán, cưỡng chế đè xuống trong lòng hiện hiện điểm này linh quang, ngầm bực nói, xem ra gần nhất thôi diễn thiên cơ có chút quá thường xuyên. Nó biết rõ, tiếp xúc thiên cơ giả dễ bị thiên khiển, đặc biệt là trong lòng thỉnh thoảng hiện hiện một điểm linh quang, càng truy đến cùng, càng dễ dàng mê thất trong đó, cuối cùng không là trở thành tên điên, chính là cả ngày lại nhại. Thư lão có thể không muốn trở thành tên điên, đồ đần, không còn dám nghĩ, khống chế tàu thuyền thẳng đến chỗ tiếp theo Thanh Dương tu sĩ vị trí điểm. Một bên khác, Lý Trường Sinh mang theo Tiêu Câu, Quản Cốc, Du Thu ba người, rất nhanh liền tới một tòa thành nhỏ, không có dừng lại. Giao phó linh thạch, mượn nhờ hắn thông đạo rời đi Giang Đô thành quản thúc cương vực. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử. Vì, chương 489, Thanh Viễn Thành chú tại chương 489, Thanh Viễn Thành chú tại rời đi Giang Đô thành cương vực. Lý Trường Sinh mang theo ba người, khi thì mượn nhờ thông đạo, khi thì khống chế độn quang mà đi, liên tiếp xuyên qua mét vuông nhìn, cô ăn, xuyên đại ba tòa thành lớn cương vực. Tốn thời gian hơn tháng, một tòa nguy nga thành trì đập vào bốn người tầm mắt. Hắn đứng sững ở rộng lớn bình nguyên, tường thành cao hơn trăm trượng, bức tường pha tạp ám trầm, tung hoành không biết bao nhiêu dặm. Xa xa nhìn lại, mặt trời mới mọc chiếu rọi Thanh Viễn Thành, phảng phất một đầu nằm sấp nằm lấy con thú khổng lồ. Nó chính là Thanh Nguyên quận đã từng chủ thành, Thanh Viễn Thành. Bởi vì tiếp giáp địa nguyên, yêu quỷ khi thì tứ ngược, dẫn đến phương viên khắp nơi cũng không có biết, cũng bởi vì tiếp giáp địa nguyên, tới đây săn giết yêu quỷ dị dân tu sĩ phong phú. Một nhóm bốn người đến, cũng không gây nên bao lớn chú ý, độn quang rơi vào cửa thành không xa. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, cao trăm trượng tường thành mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi, ẩn lộ ra trận văn, trong lòng của hắn thất kinh, là bởi vì địa nguyên bên trong yêu quỷ sao nghĩ đến tòa thành trì này chỉ là đã từng Lý thị hạt địa một phần nhỏ, liền chi kỳ nguyên bản thế lực khổng lồ cỡ nào. Xưng một câu tổ tiên huy hoàng giàu quá cũng không đủ. Lý Trường Sinh đè xuống ý nghĩ, thu hồi ánh mắt, liếc nhìn cửa thành đóng quân trấn vũ vệ, cất bước hướng cửa thành đi đến. Tiêu Khâu, Quản Cốc, Du Thu ba người bận bịu theo ở phía sau. Đi tới trước cửa thành không xa, mấy đạo thực chất ánh mắt rơi vào mấy trên thân người. Đỏ bao đại hán cũng chính là Tiêu Khâu tiến lên một bước nhỏ, truyền âm giải thích nói, đại nhân, Đông Vương phủ định ra quy củ, phàm là tại Thanh Viễn thành không chỗ ở người, nhập môn đều cần giao nạp một mai linh thạch trung phẩm mới có thể vào. Ngay tại hắn giải thích thời điểm, sống lưng lưng hơi còn Quản Cốc đã lấy ra linh thạch giao nạp tốt nhập môn phí tổn, cung kính đứng sừng sững ở bên cạnh. Nhập môn phí, Đông Vương phủ một năm thu nạp linh thạch sợ không phải lượng lớn. Nhìn xem lục tục ngo ngoe tiến vào ra khỏi cửa thành tu sĩ, Lý Trường Sinh trong lòng thương tiếc, cái này nếu là đổi lại hắn thu lấy, chính là dùng linh thạch đập, chỉ sợ cũng có thể ném ra cái kim đan cảnh a. Thầm than một tiếng, mang theo ba người cất bước tiến vào thành trì. Đập vào mi mắt là một cái nối thẳng cuối rộng rãi đại lộ, hai bên cửa hàng phong phú, nhưng tận đều chỉ có một tầng, mà lại đều là dùng cùng tường thành tương tự chất liệu rèn đúc. Mà tại cuối đường, là một mảnh toàn thân xanh đậm, hiện ra kim loại sáng bóng, không thể so với tường thành thấp bao nhiêu bên trong tường. Thông qua ký ức, Lý Trường Sinh biết rồi đó là Lý thị đã từng phủ đệ, hiện nay trấn vũ vệ phủ. Cậu nhà giàu Lý Trường Sinh thầm than một tiếng, nhìn quanh mắt bốn phía, quay người nhìn về phía ba người, nói: "Các ngươi có biết có mối cửa hàng vị trí?" "Biết rồi." Quản Cốc đội vàng gật đầu, đưa tay hư mời: "Đại nhân, ngài cùng thuộc hạ đến." Nói xong, tiến lên dẫn đường, cùng sau lưng hắn, một đường mà đi. Lý Trường Sinh thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên cửa hàng cùng người đi đường. Thông qua quan sát, hắn phát hiện Thanh Viễn thành cửa hàng đại bộ phận đều là bán pháp khí, đan dược, khôi lỗi, phù lục, một số nhỏ thu mua linh vật linh tài, bán linh mệ các loại mà tu sĩ tu vi phần lớn làm trúc cơ cảnh, thỉnh thoảng còn có tử phụ tu sĩ hiện thân. Đi tới có mồi cửa hàng ngắn ngủi đường xá, Lý Trường Sinh nhìn thấy không chỉ một vị tử phụ tu sĩ, bọn hắn phần lớn top 5 top 3 mà đi, khí tức trầm ngưng, ánh mắt ẩn lộ ra sát khí. Địa Uyên. Lúc này, trong cửa hàng có mùi gặp khách nhân tới cửa, chỉ nhìn lướt qua, liền giơ lên nụ cười bước nhanh đi đến Lý Trường Sinh trước người, chắp tay nói, "Nhỏ gặp qua đại nhân, ngài có gì nhu cầu cùng nhỏ nói chính là." Lý Trường Sinh gật đầu, hỏi, "Nhưng có sân nhỏ bán ra?" "Có." Có mùi ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, lật tay lấy ra một cái ngọc giản cung kính đưa lên, bên trong ngọc giản ghi lại có trong tiệm mua bán hết thảy sân nhỏ, đại nhân ngài có thể trước nhìn một chút, nếu là có vừa ý, nhỏ tái dẫn lĩnh ngài tiến đến xem xét. Bây giờ thân làm quý nhân, Lý Trường Sinh không cố kỵ nữa, trực tiếp làm dùng thần niệm thăm dò vào ngọc giản, một vài bức tiểu viện hình ảnh cùng giới thiệu đập vào não hải. Khi thấy trong đó một bức tiểu viện vị trí lúc, hắn ánh mắt lập tức sáng lên. Một bên có mùi cảm giác được thần niệm, đầu lâu vô ý thức buông xuống, vẻ mặt càng thêm cung kính. Chốc lát, Lý Trường Sinh thu lại thần niệm, trầm ngâm mấy hơi, nói, liền số 11 sân nhỏ đi. Đại nhân, ngài theo tiểu nhân đến. Có mùi mặt phù vui mừng, thu hồi ngọc giản, cung kính thi lễ, cất bước hướng cửa hàng đi ra ngoài. Thành viên thành cách cục đơn giản, toàn thân hiện lên tứ phương. Đã từng Lý phủ chiếm giữ thành trì trung ương, trọn vẹn chiếm cứ thành trì 1/3 diện tích, còn lại thì bị hai đạo tung hoành đại lộ chia cắt làm đông tây nam bắc bốn khối khu vực. Lý Trường Sinh lựa chọn số 11 sân nhỏ liền nằm ở đông khu, mà từ đông khu cửa thành mà ra, đi mấy trăm dặm, liền có thể tới địa viên biên giới khe hở. Một lát, tại con mồi dẫn dắt dưới, vượt qua mấy con đường, đến tới một chỗ rộng hơn mấy trượng, lót đường phiến đá xanh tĩnh mịch hẻm nhỏ. Con mồi một bên vào bên trong đi, một bên cười bồi giới thiệu nói, đại nhân mắt sáng như đuốc, ngài chọn ngôi biệt này, tại Thanh Viễn thành không nói số 1 số 2, nhưng cũng rất là khó được. Hắn nói là một tòa tiểu viện, thực tế là do hai tòa tiểu viện đã thông mà thành. Tiên nhiệm chủ gia còn không tiết hao phí đại lượng linh thạch linh vật, ở trong viện đúc thành một cái linh tuyển, ẩn chứa linh khí chiếm giữ nhất giai cơ phẩm, chỗ dùng nhiều hơn của mỗi không sợ người khác làm phiền giới thiệu tiểu viện đủ loại chỗ tốt, tại trong miệng hắn, tiểu viện phảng phất là thành viện thành tốt nhất chỗ ở đồng dạng. Lý Trường Sinh chỉ là nghe lấy, không có nhận lời cũng không cắt đứt hắn nói chuyện. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, một tòa chỉ có cao 2 trượng, không có bảng hiệu môn đình phía trước. Có mỗi lấy ra chìa khóa mở cửa trên đầu khóa, đẩy cửa ra, đưa tay hư mời, đại nhân ngài mời. Lý Trường Sinh gật đầu, cất bước tiến vào đình viện. Các loại tiêu khâu, quản cốc, du thu tiếp liền tiến vào, có mùi mới cất bước đi theo. Tại hắn bọn họ tiến vào trong viện không lâu, kẹt kẹt khoảng cách tiểu viện cách đó không xa cổng sân phi từ từ mở ra. Một cái mặt lộ ra chất phác, da đen cao trắng hán tử cùng một cái so với hắn không kém chút nào, màu da một chút trắng nón một điểm cường tráng nữ tử cùng nhau đi ra. Nhìn thấy đối diện cánh cửa rộng mở, nữ tử nghi ngờ nói, cao lão đầu lại trở về rồi. Đại hán lắc đầu, hẳn là hàng số mới. A nữ tử hiếu kỳ đánh giá mắt trong môn, gật gật đầu, không có truy đến cùng cũng không có tiến lên đánh ý nghĩ bắt chuyện. Cùng đạo lữ hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, hắn tiếng thúc giục thanh âm quanh quẩn. Đi mau đi mau. Đông Vương phủ thả ra 10 mẫu tam giai linh điển, ta mau một chút, không thể nói trước liền có thể cướp được một mẫu mấy phần. Đại hán phản bác, nào có đơn giản như vậy. Lúc này liền nên đón nữ tử quát lớn âm thanh. Đừng nói nhảm. Hai người đi ra phảng phất gây nên phản ứng dây chuyền. Trong ngõ nhỏ tiểu viện cánh cửa lần lượt mở ra, đồ ăn hương khí, người quen hàn huyên âm thanh, tiểu hài vui đùa ầm ĩ âm thanh truyền ra, làm cái này tĩnh mịch hẻm nhỏ tăng thêm mấy phần sinh hoạt khí tức. Chén trà nhỏ thời gian qua đi. Ngài tạm dừng bước. Dương bước có mồi túi đầu túi người, tràn đầy vui mừng đi ra cửa phi, chắp tay thi lễ, quay người nệ bước vui sướng nhịp bước hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, nghĩ đến bán tiểu viện phong phú khấu trừ, khoe miệng liền không tự chủ được dương lên. Trên đường, gặp được đường đi tu sĩ hỏi ý, có mồi một trận tán dương, trực đạo mới tới vị này chủ gia tính tình ôn hòa, tu vi cao cường các loại. Mặc kệ tin hay không, điều này cũng làm cho trong ngõ nhỏ cư dân đối với Lý Trường Sinh có sơ bộ ấn tượng. Mà rất nhanh, ngõ nhỏ chỗ sâu cái kia chọc môn đỉnh treo bên trên nhất đạo bảng hiệu. Lý phủ lúc này, phủ đệ hậu viện. Nhìn xem mấy trượng phương viên trong suốt áo nước, Lý Trường Sinh khỏe miệng khẽ nhếch, khối thứ nhất linh địa cái này không liền đến tay sao, cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 490, linh mạch, gia nghiệp. Chương 490, linh mạch, gia nghiệp. Đáy ao lót đường một tầng khắc ấn cấp linh, tụ linh cấm chế linh ngọc, trong nước sinh có ba lượng mảnh lá sen, mấy đuôi lớn chừng ngón cái, toàn thân xích hồng hạ phẩm xích lân lý mầm non, du động ở giữa, nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan. Lý Trường Sinh chỉ là quét mắt, tâm niệm vừa động, một sợi thuần khiết sinh cơ lưu chuyển vào dưới chân đại địa. Hoàng hốt trong nháy mắt, một cái lờ mờ màu vàng đất thế giới phù hiện ở não hải, cảm nhận hướng phía dưới lan tràn, lít nha lít nhít, phản phất vô số dây leo giống như từng cục cùng một chỗ địa mạch, thủy mạch đập vào não hải. Lý Trường Sinh mục tiêu không phải bọn chúng, cảm nhận tiếp tục hướng xuống lan tràn, cho đến sâu đạt lòng đất trăm trượng. Một đoàn từng cục địa mạch, thủy mạch bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm trắng sữa. Quả nhiên có Lý Trường Sinh thấy thế trong lòng vui mừng, cảm nhận bao phủ mà lên. Nhất đạo toàn thân sắc hiện lên trắng sữa, thân thể nhộng chí khô đằng đổ vật đập vào não hải, hắn thu như thành nhân cánh tay, dài ước chừng hơn một trượng, trong đó một mặt rõ ràng có đứt gãy dấu vết. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn ẩn chứa kinh người hào quang. Lý Trường Sinh ám đạo, đây cũng là do linh tuyển diễn hóa mà thành linh mạch sao, thật là tinh khiết, thật kinh người linh khí. Tới đây nhiều năm, thông qua nhiều phương diện hiểu rõ, hắn mơ hồ biết chút ít, vì sao Sương Vạn Trọng Sơn mạch được xưng là Hoàng Vũ chi địa. Tựa hồ là bởi vì xa xưa đến không biết năm nào một trận đại chiến, sinh sinh đem Vạn Trọng Sơn mạch đánh thành tuyệt linh chi địa, mà cũng không biết vì sao nguyên do, xuất hiện yêu duyên cái này nhất tuyệt, phản phất lồng giam giống như vây nốt Vạn Trọng Sơn mạch. Kéo dài đến nay, Vạn Trọng Sơn mạch cũng chỉ khôi phục một chút sinh khí, vẫn sinh linh tuyển, sản xuất linh khí, có thể cung cấp dưỡng cấp thấp tu sĩ tu hành, nhưng muốn diễn sinh linh mạch cũng không biết cần bao nhiêu năm. Mà này đình viện phía dưới một đoạn linh mạch, tục truyền nhận ký ức hiểu rõ, là Lý Thị nào đó đại tử phụ tu sĩ dùng mật pháp, lấy ra từ Lý Thị tứ giai linh mạch nhất đoạn chi nhánh, gác lại nơi đây. Bây giờ nhưng là tiện nghi hắn. Lý Trường Sinh yên lặng cân nhắc dưới. Này linh mạch tuy nhỏ, nhưng phẩm giai cực cao, nếu không khô trạch mà ngư sử dụng, cung cấp nuôi dưỡng một mẫu tam giai linh điển dư xài. Này tam giai linh điển cùng Vạn Trọng Sơn mạch tam giai linh điển có chỗ khác biệt. Cái sau khổ vì hào quang nông cạn, không cách nào cung cấp nuôi dưỡng ẩn sinh tam giai bảo dưỡng, đành phải mở ra lối riêng, mà lại bởi vì linh tuyển tính đặc thù, dùng tu sĩ, yêu thú làm linh căn, nở hoa kết trái, mà lấy linh mạch mở ra linh điển. Chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển, dùng linh mạch làm gốc, địa mạch, thủy mạch hoặc hỏa mạch, kim mạch các loại. Bệnh làm mạng, tạo dựng linh khí tuần hoàn, lại dựa vào trận cấm khiến cho linh khí không tiết ra ngoài là đủ. Cảm thấy quyết định, Lý Trường Sinh thần niệm khuyết tán mà ra, rất nhanh, phía trước viện thu thập tiểu viện phòng ốc ba người đi vào hậu viện. Đại nhân, Lý Trường Sinh gật đầu, lật tay lấy ra một cái túi chứa vật ném cho cầm đầu quan cốc, phân phó nói, đi trong thành cửa hàng mua sắm nhất đạo tỏa linh trận cấm, phẩm giai càng cao càng tốt. Đúng, đại nhân. Quan cốc mặc dù không biết hắn ý gì, nhưng vẫn là cung kính đồng ý. Lý Trường Sinh ánh mắt chuyển hướng Tiêu Khâu, Du Du, suy nghĩ một chút, nói, hai người các ngươi đi bên ngoài thám thính tin tức, đặc biệt là liên quan tới địa viên cùng bạn thi mộ sơn môn tình huống. Đúng, đại nhân. Hai người chắp tay đáp ứng. Đi thôi. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, nửa ngồi xổm người xuống, nhắm mắt ngưng thần, bàn tay đè xuống đất, từng sợi bích ngọc lưu quang từ lòng bàn tay tuôn ra, chui xuống lòng đất, từng tấc điều tra trải vớt lòng đất địa mạch, thủy mạch. Một bên khác, được rồi phân phó ba người cất bước đi ra Lý phủ cũng mặc kệ trong ngõ nhỏ những người khác xem ra ánh mắt, bước nhanh đi ra ngoài. Đợi hắn rời đi hẻm nhỏ, một cái tại hẻm nhỏ hóng mát lão giả có chút lắc đầu, liếc nhìn cánh cửa khép kín Lý phủ cảm thán nói, lại tới cái gây họa nhân vật không tầm thường. Dùng hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, đối mặt ba cái kia rõ ràng là gia thần người, đều cảm giác được một trận áp lực, đổi đừng đề cập nó nhà. Hừ. Lúc này, một bên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Đối diện cánh cửa mở rộng, từ đó đi ra một cái thân mặc giáp da, khuôn mặt tuấn tú thanh niên, hắn cau mày nói, gây họa nhân vật không tầm thường. Tại cái này Thanh Viễn thành còn có người có thể lỗi nặng Đông Vương phủ hay sao? Liếc nhìn Lý phủ quay người sải bước rời đi. Sách lão giả chép miệng, nhìn thấy sau đó đi ra một người mặc vàng nhạt váy ngắn, bộ dáng tú lệ nữ tử, cười a nói, võ lên tiểu tử này từ khi vào trấn Vũ vệ người ngoài biên chế, tính tình là càng ngày càng lớn. Ngươi lại không quản giáo, sớm muộn phải bị thua thiệt. Thiếu nữ lơ đến cười một tiếng, khoát tay nói, Tần gia gia ngài không đi nữa phủ cửa hàng, Mã Tẩu không thể nói trước liền muốn lên cửa tìm ngài. Dựa vào Mã Tẩu tính tình, nàng hé miệng cười một tiếng, thấy ngài như vậy khoan thai, khẳng định phải trách móc ngài. Nói xong quay người vội vã rời đi. Cái này hai tỷ đệ. Tần lão đầu lắc đầu, thầm nói, tìm đến, lão phu ta còn sợ nàng sao? Nói xong liền nằm ngửa tại trên ghế nằm, miệng bên trong hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Có thể không lâu lắm, cũng không biết hắn thì thầm câu gì, chậm rãi đứng người lên, chắp tay đi ra ngoài. Tùy theo thời gian trôi qua, trong ngõ nhỏ hơn 10 tòa tiểu viện cánh cửa lần lượt mở ra, từ đó đi ra từng cái quần áo tướng mạo người khác nhau, bọn hắn phần lớn liếc nhìn ngõ nhỏ chỗ sâu tòa kia mới dọn tới Lý phủ cùng hàng xóm cạn đàm luận khách sáo hai câu, một vừa rời đi. Lúc này, khoảng cách ngõ nhỏ không xa một cái trên đường nhỏ. Tiêu Khâu, Du Thu ánh mắt thỉnh thoảng lạc tại phía trước gác tay mà đi quán cốc trên thân, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lại đi ra 100 mét về sau, giống như nhân gian như thư sinh Du Thu liền cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, "Quản đại ca, không biết gia chủ đưa cho ngươi dừng một chút, lại nói, đưa cho ngươi linh thạch có thể đủ." Quản cốc dừng lại không tiến, quay đầu nhìn về phía hắn, muốn biết. Nói xong liền lấy ra túi chứa vật ném cho hắn, cười ha hả nói, "Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết." Du Thu cũng không có khách khí, lúc này liền vận chuyển linh lực thăm dò vào túi chứa vật, nhưng nhìn thấy trong túi chứa vật tình huống, lập tức sửng sốt. Thấy thế, một bên Tiêu Khâu không chút khách khí từ trong tay hắn túm lấy, vận chuyển linh lực thăm dò vào, khi thấy rõ bên trong tình huống, lúc này hít một hơi linh khí, thật nhiều linh thạch. Cảm nhận bên trong, trong túi chứa vật linh thạch lít nha lít nhít xếp thành một toàn núi nhỏ. Du Thu lấy lại tinh thần, lắc đầu thở dài, đáng tiếc đều là hạ phẩm linh thạch, nếu là đều là linh thạch thượng phẩm quản cốc vây tay thu hồi túi chứa vật, để vào tay áo về sau, thản nhiên nói, cái kia chúng ta ba người còn để làm gì? Nói xong, quay người rời khỏi. Du Thu, Tiêu Khâu đưa mắt nhìn nhau, nhận đồng nhẹ gật đầu. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ chủ gia từ đâu tới nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, nhưng bọn hắn biết rõ đây không phải là bọn hắn cái kia hỏi tới, chỉ cần biết được những cái kia đổi thành linh thạch thượng phẩm, chừng hơn 10000 mai liền đủ rồi. Có thể lấy ra nhiều như vậy linh thạch mua sắm tỏa linh trận cấm, nghĩ đến cũng sẽ không thiếu đi bọn hắn phá cảnh tử phủ tài nguyên. Hai người thương nghị vài câu, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng rời khỏi. Lý phủ hậu viện, toàn thân tâm đắm chìm khơi thông, cấu tạo linh khí tuần hoàn Lý Trường Sinh, không chút nào biết, chỉ là bởi vì lấy ra một chút linh thạch, liền nhường thuộc hạ thoáng an tâm xuống. Cho đến ngày treo cao, hô Lý Trường Sinh khẽ thở phào, mở mắt ra, nhìn phía dưới ao nước bị kín một tầng mờ mịt linh vụ, hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy an ổn. Quả nhiên, có gia có nghiệp nhất phủ là người. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu. Phiếu đề cử, ủy, chương 491, linh chủng chương 491, linh chủng quý nhân cạnh cửa, một tòa tiểu viện, một mẫu đất cằn. Lý Trường Sinh tại Đại Khánh cũng coi như nắm giữ thuộc về bản thân căn cơ. Sau đó liền là thông qua linh điển kiếm lấy tài nguyên, dốc lòng tu hành sau khi, tìm kiếm còn chưa bị Chấn Vũ vệ phát hiện tài nguyên linh địa, lại mượn cơ hội tìm kiếm vạn hóa quyến linh chân kinh cái khác truyền thừa. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, ra ngoài quản cốc đến tới hậu viện, cung kính chào, đại nhân. Trong tay áo lấy ra túi trữ vật, tay nâng lấy đưa lên phía trước. Lý Trường Sinh đưa tay chiêu tới lòng bàn tay, thần niệm thăm dò vào. Sau một khắc, bốn nhánh lớn chừng bàn tay, lam ngọn nguồn, vẽ phức tạp kim văn cờ xí cùng một cái ngọc chất trận bàn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Quản cốc mở miệng giải thích nói, trận này tên Thủy Nguyên Tỏa Linh trận thuộc hạ từ vạn trận tầng tiêu phí 4500 mai linh thạch thượng phẩm mua sắm, hắn bị loại tam giai hạ phẩm, nắm giữ tỏa linh, tụ linh, cấm linh hiệu dụng, toàn lực bắt đầu dùng, có thể ngắn ngủi chống đỡ tử phủ sữa chữa công phạt. Nghe lấy quản cốc giới thiệu, Lý Trường Sinh khẽ gật đầu, vận chuyển pháp lực tràn vào trận bàn, nhất thời, từng đạo phức tạp cấm chế đập vào tâm thần. So sánh pháp khí, linh khí, trận bàn cấm chế càng thêm phức tạp, chỉ nhìn đi liền cảm giác hoa mắt, không có đầu mối. Cũng may hắn cũng không cần minh bạch trận cấm nguyên lý, pháp lực không ngừng đổ vào, không cần nhất thời một lát, liền triệt để luyện hóa trận bàn. Thủy Nguyên Tỏa Linh trận đủ loại công hiệu hiểu ra tại tâm. Sau đó không ngừng, Lý Trường Sinh lại liên tiếp luyện hóa tứ phía trận kỳ, phất tay phất qua, trận bàn rơi vào ao nước, tứ phía trận kỳ thì điểm lạc tứ phương, vừa vặn bao vây một mẫu chi địa. Lý Trường Sinh nói khẽ, "Khải." Ao nước nổi lên mơ hồ linh quang, tứ phía trận kỳ cấm chế sáng lên. Lặng. Trong ao linh quang đại thịnh, lan tràn ra phía ngoài mà ra, trận kỳ dung hợp xuống lòng đất, khí cơ cùng thủy mạch liên kết, bốn đạo trượng cao quang trụ mạnh mẽ dâng lên. Linh quang cùng cột sáng đụng vào nhau, tựa như một cái nước bắt móc được xuống. Thấy một màn này, Quản Cốc nguyên lai tưởng rằng gia chủ là nghĩ dùng thử dưới trận pháp hiệu dụng như thế nào, có thể sau đó phát sinh một màn, lại làm cho hắn có chút kinh hãi không thôi. Lý Trường Sinh cất bước tiến vào trong trận, nhìn quanh dò xét một vòng, cảm giác được linh khí không có tiết ra ngoài mảy may, thậm chí còn đang không ngừng thu nạp ngoại giới linh khí dung hợp vào trong trận, hiện tại hài lòng gật đầu. Nhìn xem bao gồm ao nước một mẫu chi địa, Lý Trường Sinh thầm than, đáng tiếc chỉ có thổ mạch, thủy mạch, nếu là ngũ hành địa mạch tề tụ đó mới là thượng đẳng linh điền. Linh mạch linh khí không có thuộc tính, nhưng bảo dược ngàn vạn, thuộc tính nhiều có khác biệt, như thế liền cần ngũ hành địa mạch hoặc kỳ dị địa mạch chuyển hóa làm bảo dược cần thiết thuộc tính linh khí. Mà hội tụ ngũ hành địa mạch linh điền, trông chọt bảo dược phạm vi không thể nghi ngờ rộng lớn rất nhiều. Chỉ là tề tụ ngũ hành địa mạch đơn giản, mong muốn duy trì hắn cân bằng, nhưng là cái tinh tế kéo dài sống, chỉ có thế lực lớn mới có như vậy nhân lực vật lực. Lý Trường Sinh liếc mắt trận pháp bên ngoài quan cốc, lắc lắc đầu, đè xuống não hải ý nghĩ, lật tay lấy ra một cái dán tầng tầng phong linh phụ lục hộp ngọc. Lòng bàn tay pháp lực hiện lên, phụ lục hóa thành cho tàn tán đi. Hộp ngọc mở ra, một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân vàng nhạt ngọc cầu xuất hiện tại trong mắt, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, hắn hiện lộ kim sắc, đúng là do lít nha lít nhít tinh tế kim ti bệnh mà thành. Lý Trường Sinh đưa tay chạm vào, trong chốc lát, vô số đạo tinh tế kim ti tựa như vật sống giống như nhúc nhích, thuận lấy đầu ngón tay hướng bàn tay lan tràn. Kim ti bám vào vị trí, từng tia từng sợi khí huyết không bị khống chế bị nó thu nạp. Khá lắm, lấy khí huyết làm thức ăn bảo dưỡng. Mặc dù sớm đã thấy được, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là không nhịn được có chút lấy làm kỳ. Phải biết hắn thể tu nhất đạo tới tam cảnh luyện thân thể, đối với bản thân khí huyết trưởng không như tâm, ngay cả như vậy, cái này không biết bảo dược lại cũng có thể từ trên người hắn cướp được khí huyết, quả nhiên thần kỳ. Mà cái này Mai Linh Trùng là mấy chục năm trước Ngô Dung chỗ đưa, bị hắn dùng sinh cơ bẩn dưỡng nhiều năm, đến bây giờ nội ẩn sinh cơ bằng bạc, chứa thần dị, mở ra tam giai linh điển. Lý Trường Sinh đệ nhất thời gian nghĩ tới chính là trồng trọt nó. Nhìn xem lan tràn tới khuỷu tay kim thi, lòng bàn tay pháp lực tràn ra, kim thi phảng phất gặp được chán ghét đồ vật, cấp tốc hướng về đóng lại, lại lần nữa hóa thành một viên vàng nhạt hình cầu. Hắn khẽ đọc nói, lấy khí huyết làm thức ăn, bước chân hơi đạp, ầm ầm. Một trận chấn động vang lên, một cái gần như nửa mẫu rộng, sâu đạt mấy trượng cái hố xuất hiện. Lý Trường Sinh vung tay áo phất qua, loạn minh sơn một nhóm vơ vét từng cỗ tu sĩ thi thể rơi vào cái hố, chỉ chốc lát liền phủ kín đáy hố. Trận pháp bên ngoài, quản cốc nhìn thấy cái hố đầu tiên là nghi hoặc, gặp lại Lý Trường Sinh thả vào một bộ tu sĩ thi thể càng là khó hiểu, nhưng tùy theo tu sĩ thi thể xuất hiện, mà lại liên tục không ngừng rơi vào cái hố, vẻ mặt do ngạc nhiên đến kinh ngạc lại đến chấn kinh, hoảng sợ. Một cái ý niệm hiện lên ở đầu óc hắn. Gia chủ không phải là từ biên cảnh mà quay về, không phải vậy hắn sao dám tàn sát nhiều như vậy tu sĩ? Nhìn thấy lấp đầy cái hố tu sĩ thi thể đảo mắt lại hóa thành huyết tinh vũng bùn, quản cốc sắc mặt không khỏi trợn nhìn trắng, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhưng sau đó hắn tiện ý nghĩ có chút không ổn, thấy Lý Trường Sinh không có xem ra, lặng yên lại rời về, nhìn xem trong trận cảnh tượng, nỗi lòng phức tạp. Ta đây là theo một cái gì gia chủ? Ngay sau đó đầu óc hắn không tự chủ lại toát ra một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ, đi như thế sát phạt lại nếu như người bình thường, có lẽ gia chủ dám trọng trấn Lý thị muốn đến nơi này, quản cốc vẻ mặt biến đổi, e ngại bên trong lại ẩn ẩn lộ ra một chút kích động. Hắn là tại Lý thị xuống dốc sau vào Lý thị cạnh cửa trở thành chư hầu, nếu là Lý thị còn chưa tộc diệt lúc, dùng hắn chỉ là trúc cơ cảnh tu vi, nhiều nhất là cái mặt lưu cung phụ. Nếu như trước mắt vị này có thể đem Lý thị lại lần nữa hưng thịnh, giống như hắn như vậy hộ tống bắt nguồn từ bé nhỏ chư hầu, chỗ tốt hưởng dụng không hết, đủ để kéo dài tử tôn tiên đại. Nghĩ đến đây, quản cốc khẽ miệng khẽ nhếch, lại nhìn trong trận cảnh tượng lập tức liền chưa phát giác kinh khủng. Trong trận pháp, Lý Trường Sinh nghi hoặc liếc nhìn quản cốc, không biết hắn trước sau làm phản ứng gì lớn như thế, nhưng cũng không có để ở trong lòng, nhìn xuống nhìn phía dưới huyết đầm, cánh tay khẽ nhúc đích. Vàng nhạt ngọc cầu rơi xuống, cấp tốc chìm xuống tới huyết đầm dưới đáy, từng sợi thuần khiết sinh cơ tại nó phía dưới hiện hiện, tại Lý Trường Sinh không chế giới cấp tốc mở ra linh trùng cùng linh điền ở giữa kết nối thông đạo. Nhất thời, linh mạch bên trong ẩn chứa hào quang, linh khí phản phất tìm tới chỗ tháo nước, chạy qua địa mạch điên cuồng tràn vào linh trùng.
Ông,
linh trùng nổi lên mịt mờ kim quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, sau một khắc, ầm vang nổ tan, hóa thành vô số vàng nhạt sợi tơ kéo dài mà ra, huyền như rong giống như khiêu vũ, điên cuồng thu nạp huyết đầm ẩn chứa hùng hồn khí huyết. Ngoại giới, thấy máu đầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Lý Trường Sinh lông mày dương lên, khẽ cười nói, khẩu vị thật là lớn, vung tay áo phất qua, từng cỗ tu sĩ thi thể hạ xuống, bị pháp lực chấn làm thịt não, dung nhập huyết đầm. Liên như vậy, huyết đầm không tăng không giảm, đơn giản duy trì một cái cân bằng. Trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Lý Trường Sinh chứa đựng tu sĩ thi thể tiêu hao không có mấy, trong hầm huyết đầm ít dần, không bao lâu, một đoạn đỏ sẫm chạc cây hiện hiện. Đợi huyết đầm hoàn toàn biến mất, đáy hồ xuất hiện một gốc gần như trượng cao cổ quái cây nhỏ. Hắn toàn thân đỏ sẫm, cứng cáp từng cục, huyền như huyết đục đúc thành, không có cành lá trên cành cây trải rộng lít nha lít nhít gầy lỗ thủ nhỏ. Đây là bảo dược. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 492, dược vận, dị nhân chương 492, dược vận, dị nhân nháy mắt sau đó, kim quang hiện lên. Đến ngàn vạn kim ti từ xưa quái cây nhỏ gầy lỗ hống nhỏ chui ra, lan tràn sinh trưởng, bất quá trước mắt, liền hóa thành một gốc tương tự cây liễu rủ cành cây nhỏ. Kim ti chập chờn, điểm điểm kim sắc quang hoa bay lên, hội tụ ở tán cây đỉnh chót. Tại Lý Trường Sinh kinh ngạc trong ánh mắt, điểm điểm kim sắc quang hoa ngưng kết thành một viên phảng phất động giống như sự vật, đồng thời tùy theo kim sắc quang hoa không ngừng dung nhập, trong động lại ẩn dục ra sinh mệnh khí tức. Đợi cổ quái cây nhỏ không còn tiêu tán kim sắc quang hoa, động bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức đã kéo lên tới nhị giai. Lý Trường Sinh trong lòng thoáng động, hẳn là đây là nó đi kèm linh thú. Cất bước lạc tới đáy hố, cổ quái cây nhỏ diễn sinh ra kim ti bạo động, giống như từng đạo trường thương, mang khỏa kinh phong, gào thét đánh tới. Thành thật một chút. Lý Trường Sinh khẽ quát một tiếng, hung lệ khí thế hiện lên, bạo động kim ti ngưng trệ trong nháy mắt, sau đó phảng phất bị kinh sợ giống như cấp tốc thu rút về trong lỗ thủng, nằm ở trên tán cây động hiện hiện nô lên, tựa hồ có đồ vật gì sắp phá kén mà ra. Lý Trường Sinh ngón tay điểm nhẹ, cầm cố lại động, nhường trong đó ẩn dục đi kèm linh thú không đến mức sinh non, lập tức đưa tay đặt tại cổ quái nhanh cây nhỏ chơi lên. Ánh mắt nhìn chăm chú. Mục tiêu, không biết bảo dược nhị giai hạ phẩm, 78 dược vận, đoạn chi tái sinh, khí huyết thăng dương. Đi kèm linh thú, ẩn dục bên trong. Trạng thái, người bại. Một gốc huynh hướng thể tu bảo dược, có dựng dục ra hai loại dược ẩn, vẫn là gốc có thể cầm liên tiếp thu hoạch bảo dược, không sai không sai. Lý Trường Sinh trên mặt ý cười hiện hiện, hài lòng gật đầu. Dược vận cùng tu sĩ đặc tính tương tự, chứa thần dị. Thí dụ như trước mắt cái này gốc bảo dược. Hắn sinh trưởng kim ti có thể dùng người bạch cốt sinh lục, đoạn chi tái sinh, chảy xuôi mà ra chất lỏng có thể giúp ích thể tu tăng trưởng tu vi, cô đọng khí huyết. Mặc dù đều không phải là loại kia đặc biệt chân quý khan hiếm dược vận nhưng đều rất là thực tế. Chỉ chờ đem nó bồi dưỡng tới tam giai, thể tu nhất đạo tài nguyên liền không lo. Lý Trường Sinh tâm niệm hiện lên, ánh mắt nhìn chăm chú hắn phẩm giai một cột, nhất đạo tin tức tràn vào trong đầu. Nặc linh thăng phẩm, lấy khí huyết, sinh khí đổ vào mỗi ngày bồi linh hóa yêu, dùng nhân hồn yêu hồn tắc nghẽn bảo dược ngàn vạn linh thiếu, dùng tẩm bổ thần hồn, tinh thần linh dược, bảo dược hỗn hợp âm tinh minh thạch. Hiểu rõ xong tin tức, Lý Trường Sinh quả quyết từ bỏ bồi linh hóa yêu không nói rườm rà chi cực, chỉ nhìn hắn cần thiết đủ loại, liền chi kỳ cuối cùng hóa yêu hậu đoạt được thần thông cùng loại với vạn hồn tiên. Hắn đều có linh khí vạn thi phiên không cần thiết lại tốn thời gian cố sức bồi dưỡng ra như thế một cái vạn hồn yêu. Lấy khí huyết sinh khí đổ vào Lý Trường Sinh nhẹ hút khẩu khí, nếu là tại Vạn Trọng Sơn mạch còn dễ nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng hôm nay thân ở Đại Khánh, cũng có chút khó khăn. Chút ít còn tốt, quá nhiều lời nói, thế tất sẽ khiến Chấn Vũ vệ chú ý, Lý Trường Sinh cũng không muốn bị hắn truy sát, hơi chút trầm tư, thân hóa độn quang đến tới ngoài trận, nhìn xem cung kính mà đứng quan cốc, suy nghĩ một chút, hỏi: "Ngươi có biết, làm sao có thể thu hoạch được đại lượng khí huyết, sinh khí?" Quản cốc sững sờ, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, vội nói: "Chủ thượng, Thanh Nguyên Thành không thể so với bên cạnh." Giết người luyện pháp là sẽ khiến Chấn Vũ vệ chú ý. Ai nói muốn giết người luyện pháp? Lý Trường Sinh mày nhăn lại, nghĩ đến trước mắt lão giả là chính mình vui buồn có nhau gia thần, đè xuống hỏa khí, kiên nhẫn giải thích nói, là ta trồng trọt bảo dược, cần khí huyết, sinh khí đổ vào trưởng thành. Bảo dược? Quản cốc lại lần nữa sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trận pháp, thấy cái hố bên trong gốc kia đỏ sẫm cây nhỏ, cả kinh nói, nó là bảo dược. Có thể bảo dược không phải chỉ có thể ở linh địa lại nói một nửa, hắn chợt nhớ tới chủ thượng nhường hắn mua sắm trận pháp, lại trước mắt bao phủ gần mẫu trận pháp, không thể tin nói, cái này dưới lòng đất có linh mạch. Chủ thượng ngài là linh thực đại sư. Lý Trường Sinh gật đầu, nói khẽ, Lý thị mặc dù đã suy bại, nhưng rốt cuộc vẫn còn có chút nội tình còn sót lại. Nghe vậy, quản cốc mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục không ngừng chắp tay nói, chúc mừng chủ thượng. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, hỏi, trong thành có hay không bán khí huyết, sinh khí cửa hàng? Có, nhưng giá bán cực cao. Quản cốc khẳng định gật đầu, do dự một chút, nói, thuộc hạ ngược lại là có cái đề nghị, có thể làm chủ thượng trong thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng khí huyết, sinh khí. Ồ. Lý Trường Sinh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ nói, phương pháp gì? Trên mặt đất nguyên biên giới sinh tồn lấy rất nhiều dị nhân thôn xóm, bọn hắn phần lớn bụng ăn không no, áo rách quần manh, chỉ phải hao phí một chút tụ vật, liền có thể để bọn hắn làm cái gì thì làm cái đó. Quản cốc đầu tiên là giải thích một phen, lập tức cười nói, chủ thượng thân làm linh thực đại sư, cấp đoạt khí huyết, sinh khí đối với ngài mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần dùng một chút tụ vật cùng hắn trao đổi, khí huyết, sinh khí đem lấy mãi không hết. Dị nhân. Lý Trường Sinh ánh mắt đột nhiên hiện ra, lúc trước hắn còn muốn lấy kiến thức dưới dị nhân dị yêu, này giống như nhưng là vừa bạn. Dường như sợ Lý Trường Sinh sát tâm quá nặng, quản cốc bận bịu nói bổ sung, những cái kia dị dân thôn xóm dị dân giống như đều không thấu đáo tu vi, chủ thượng tuyệt đối không thể hỏng tính mạng bọn họ. Không cần Lý Trường Sinh hỏi thăm, hắn liền từng cái thuật nói ra. Chém giết có tu vi dị dân, có thể tăng trưởng tu vi, còn có thể thu hoạch được linh tài, huyết mạch, thần thông phép thuật, pháp bảo, linh khí, pháp khí các loại bao hàm bằng diện. Mà chém giết không có tu vi dị dân, không chỉ có không có cái gì, thậm chí nếu như giết nhiều hơn, về sau lại chém giết có tu vi dị dân đem không chiếm được bất cứ thứ gì, hành tẩu ở địa nguyên lúc tựa như đèn sáng, đặc biệt dễ dàng dẫn tới dị nhân, dị yêu vây công. Ai cũng không hiểu hắn quy tắc, có thể phàm là tàn sát phổ thông dị dân đều không có kết cục tốt. Đây cũng là vì sao dị dân, dị yêu đến nay không có diệt tuyệt nguyên nhân một trong. Nghe xong quản cốc giải thích, Lý Trường Sinh khỏe miệng co giật một chút, cái này thế giới, không dám nghĩ lại, cuốn quýt đè xuống não hải hỗn loạn suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía quản cốc, tiện tay đem túi chứa vật ném cho hắn, phân phó nói, ngươi đi mua sắm chút phàm nhân cần thiết vật tư, một hồi cùng nhau đi tới địa viên. Đúng, chủ thượng. Quản cốc chắp tay thi lễ, chậm rãi thối lui. Lý Trường Sinh trở về trong trận, cẩn thận điều tra cùng thí nghiệm bảo dược hiệu dụng. Không thể không nói hắn không hổ là bảo dược. Còn chưa tới tam giai, chảy xuôi chất lỏng cho hắn cũng có chút hơi tác dụng, sinh trưởng kim ti ẩn chứa một cỗ kỳ dị sinh cơ, đối với trị liệu nhục thân tổn thương hiệu dụng lại cực kỳ tốt. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Thanh Viễn Thành, đông khu cửa thành. Lý Trường Sinh một nhóm 4 người chậm rãi mà ra, đến tới ngoài cửa thành, quản cốc phất tay lấy ra một chiếc tàu thuyền, 4 người leo lên tàu thuyền, hóa thành độn quang thẳng đến địa viên phương hướng mà đi. Tàu thuyền bông thuyền. Tiêu Khâu, Du Thu hai người hướng Lý Trường Sinh báo cáo dò xét nghe được liên quan tới địa viên cùng bạn thi mộ sơn môn tin tức. Địa viên hoàn toàn như trước đây, phần lớn là có người nào chém giết yêu thú hoặc dị nhân, dị yêu thu hoạch được bảo vật gì chỗ tốt các loại. Mà theo hai người thẩm thính, bởi vì bí cảnh vỡ vụn, dẫn đến bạn thi mộ sơn môn đến nay còn bị nhiều năm thi sát khí bao phủ, luyện khí, trúc cơ tu sĩ chạm vào tức tử, tử phủ tu sĩ cũng không kiên trì được thời gian quá dài, chỉ có kim đan cảnh sữa chữa phương có thể tung hoành trong đó. Một lát sau, Tiêu Khâu nghi ngờ nói, chẳng biết tại sao, Đông Vương phủ cũng không có hạt quản bạn thi mộ sơn môn, tựa hồ cố ý phóng túng tử phủ tu sĩ ra vào tầm bảo. Du Thu ở bên nói bổ sung, nghe nói có một cái tên là Thương Nhân Trác Tử Phụ tu sĩ, từ đó tìm ra một món pháp bảo, còn có người tìm ra bảo dược, linh khí, công pháp thần thông. Nói xong, hắn liếc nhìn Lý Trường Sinh vẻ mặt, thấp giọng nói, chỉ tiếp thuộc hạ tu vi thấp, bằng không thì cũng có thể tiến đến vì đại nhân tìm kiếm chút bảo vật. Lời này vừa nói ra, quản cốc lông mày lập tức nhăn lại, Tiêu Khâu đầu lâu cụp xuống, dư quang liếc nhìn Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười dò xét lấy Du Thu, cho đến nhìn hắn sống lưng lưng còn xuống, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng, mới vừa rồi khẽ cười nói, ngươi ngược lại là trung tâm cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử, vì chương 493, địa viên chương 493, địa viên Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Hắn vốn có dự tính nhường mấy người lại lắng động chút thời gian, tìm kiếm tử phụ pháp môn chuyển tu, lại đi phá cảnh. Nhưng hôm nay nhìn Du Thu phản ứng, liền biết ba người đợi không được. Lý Trường Sinh tâm niệm hiện lên, chuyển nhìn về phía quản cốc, Tiêu Khâu, cười nói, hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Quản cốc không chút do dự, cung kính trả lời, toàn bằng chủ thượng phân phó. Chủ thượng. Tiêu Khâu mắt phủ kinh ngạc, tâm niệm bắt chuyển, cung kính nói, thuộc hạ toàn bộ nghe chủ thượng. Hai người cái này vừa nói, Du Thu trong nháy mắt hù dọa một tầng mồ hôi lạnh, không lo được mắng hai người không tử tế, trực tiếp quỳ gối quỳ sát, hô, thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy, chỉ là khổ vì tu vi thấp, không có thể vì chủ nhân phân ưu, mới không lựa lời nói ừm. Lý Trường Sinh hư dịu hắn đứng dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, ôn hòa nói, đã ngươi có này tâm, thân làm chủ gia, há có thể lạnh ngươi tâm. Vung tay áo phất qua, ba đạo lưu quang bay tới ba người trước người, hiển hóa làm ba cái ngọc giản. Các ngươi sở tu pháp môn quá kém, phá cảnh tử phụ sát suất quá thấp. Bên trong ngọc giản khắc lục có tử phụ cảnh pháp môn, đợi ngươi các loại chuyển tu công thành này, ta liền giúp cho phá cảnh tử phụ tài nguyên. Tử phụ cảnh pháp môn. Ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc, lấy lại tinh thần, đội vàng kích động quỳ gối, thuộc hạ tạ ơn chủ thượng ban thưởng pháp. Lý Trường Sinh phất tay đỡ dậy ba người, nói, thật tốt phỏng đoán, chớ có khiến ta thất vọng. Nói xong, chậm rãi đến tới thuyền một bên, cúi nhìn phía dưới sân hạ. Thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho chủ thượng thất vọng. Ba người cung kính thi lễ, nhìn nhau, riêng phần mình lấy ngọc giản. Quản cốc thu nhập trong tay áo, chuẩn bị tới địa viên lại đi quan sát. Du Thu, Tiêu Khâu thì không kịp chờ đợi cầm ngọc giản lên kề sát ở mi tâm, nhất thời, mãnh liệt ký ức rót vào não hải. Chốc lát, Du Thu, Tiêu Khâu lần lượt mở mắt ra, trên mặt đều là lộ ra không che giấu được kinh hỉ. Du Thu đoạt được pháp môn tên là Thương Diễm Linh Tiêu Pháp. Trúc cơ cảnh liền có thể tu thành nhất đạo có thể thiêu đốt tu sĩ thần hồn bản mệnh hồn diễm, bước lên tử phủ, còn có thể nhờ vào đó có thể tu hành nguyên bộ thần hồn công phạt thần thông. Tiêu Khâu đoạt được pháp môn tên là Phần Thánh Chân Dương Pháp, trúc cơ cảnh có thể tu thành nhất đạo không gì không tiêu cháy bản mệnh dương hỏa, bước lên tử phủ, còn có thể nhờ vào đó có thể tu hành nguyên bộ công phạt thần thông, uy lực đốt núi nấu biển. Hai người đối Lý Trường Sinh túi người hành lễ, tạ ơn chủ thượng ban thưởng pháp. Nhìn nhau, riêng phần mình tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, phòng đoán thu hoạch pháp môn. Quản cốc liếc hai người một chút, do dự một chút, cất bước tới Lý Trường Sinh bên cạnh, xấu hổ nói, chủ thượng, chúng ta tất công chưa lập, thật sự là nhận lấy thì ngại. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, lắc đầu, các ngươi thật tốt tu hành liền đã là đại công. Dừng một chút, khẽ cười nói, sau này còn cần các ngươi giúp ta hộ vệ coi nhà, vơ vét chân bảo đầu. Thuộc hạ nhất định không phụ chủ thượng nhờ bà. Quản cốc trong lòng khẽ buông lỏng, đội vàng kể rõ trung tâm. Lý Trường Sinh nhìn hắn mắt, khẽ cười nói, cùng ta nói một chút địa viên đi.
Đúng. Quản cốc một chút sửa sang lại suy nghĩ, nói, địa viên yêu quỷ hoành hành, là dị dân cư chỗ, sinh có phong phú kỳ chân dị bảo.
Tùy theo hắn giảng thuật, Lý Trường Sinh dần dần đối với địa viên có cái đại khái ấn tượng. Kỳ danh là địa viên, thực tế lại là từng tòa lớn nhỏ không đều, hoặc liên thông, hoặc độc lập không gian tạo dựng mà thành. Nhỏ không gian có lẽ còn không có một gian nhà lớn, đại không gian nghe nói so với đại Khánh Vương triều còn lớn hơn, khép lại hướng chỗ sâu, không gian sinh tồn yêu quỷ dị dân khép lại mạnh, vừa dục bảo vật cũng càng chân quý quý giá. Thanh Nguyên ngoại thành tòa này địa viên, trải qua tu sĩ mấy ngàn năm thăm dò, được biết, mở ra to to nhỏ nhỏ không gian đến 10 vạn cái, trong đó có 3 cái không gian rộng nhất rộng rãi, gần như có thể so với một châu chi địa. Từ cạn sâu vô cùng. Theo thứ tự là dị dân chi thôn quê yêu lâm bị phần. Thanh Nguyên thành trên tường thành lít nha lít nhít vết thương, chính là do hắn bố trí, Lý thị cùng bạn thi mộ sở dĩ có thể hưng thịnh nhất thời, cũng là bởi vì hắn bố trí. Dị dân chi thôn quê, yêu lâm, ủy mộ phần. Lý Trường Sinh mắt lộ ra suy tư. Nghe danh tự liền biết, dị dân chi thôn quê là dị dân ở không gian, yêu lâm, ủy phần là yêu thú, ủy vật ở không gian. Ba cái đã sớm bị tu sĩ tìm kiếm rõ ràng, có thể ổn định sản xuất tài nguyên. Vốn là do Lý thị trưởng quản, bây giờ lại rơi tại Đông Vương phủ trong tay, tu sĩ như muốn nhập bên trong, cần giao nạp một bút không ít linh hạch. Ngay tại hắn trầm tư lúc, phía trước một vùng đất trống xuất hiện nhất đạo tĩnh mịch ám trầm vết nước, hắn chính là địa viên cổng vào. Từ thiên cung nhìn xuống mà xuống, vết nước nhìn xem tựa hồ không lớn, nhưng tùy theo tàu thuyền hạ xuống, hắn rộng khép lại hơn 10 dặm, tung hoành trăm dặm, sâu lại càng không biết mấy phần. Quản cốc khống chế tàu thuyền tiến vào địa viên khe hở, tung tích không hơn trăm trượng, hai bên vách núi liền xuất hiện từng đạo lớn nhỏ không đều u ám lỗ thủng, hắn chính là liên thông không gian thông đạo. Chỉ là tầng cao nhất không gian đã sớm bị tu sĩ tìm kiếm cạo sạch sẽ, cho nên cũng không tu sĩ ra vào. Đợi tàu thuyền cho tới ngàn trượng, địa viên khe hở bên trong xuất hiện tu sĩ đột quang, cũng không ít lớn nhỏ không đều tàu thuyền treo lơ lửng trên không mà ngừng. Có tàu thuyền quầy hàng san sát tựa như tiểu hình phường thị, có tàu thuyền lầu các điện ngọc, ngoài yến hoàn lượn quanh, có treo cờ xí, là từ bên ngoài đến gia tộc hoặc thương hội ở đây thu mua linh vật tàu thuyền. Quản cốc giải thích vài câu, không có ở đây dừng lại, khống chế tàu thuyền tiếp tục hướng xuống rơi đi, lại lần nữa xâm nhập ngàn trượng. Tàu thuyền liền ngưng, chậm rãi bay tới đằng trước. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, không xa trăm trượng vách núi, có một cái to lớn hang động lớn, trên đó khắc ấn có dị dân chi thôn quê bốn chữ. Động vật trên bình đài tu có một tòa ba tầng lầu cát, cổng vào lại có một đội bao phủ tại giáp trụ bên trong trấn vũ vệ trấn giữ. Quản cốc khống chế tàu thuyền hạ xuống. Lý Trường Sinh một bước phóng ra, rơi vào bình đài, nhìn về phía cửa vào, trong đó lờ mờ không ánh sáng, dùng ánh mắt của hắn lại cũng không thể nhìn tới cuối cùng. Chủ thượng ngài xin đợi. Quản cốc thu hồi tàu thuyền, chắp tay thi lễ, quay người hướng đi lầu cát. Không bao lâu, quản cốc giao nạp linh thạch trở về, một nhóm bốn người tiến vào dị dân chi thôn quê cổng vào. Chén trà nhỏ thời gian, Lý Trường Sinh xuyên qua nhất đạo trắng loáng màn sáng, lại mở mắt, một bức u ám thiên mà hiện lên tại trong mắt, ánh mắt chiếu tới, có cây núi đá tất cả đều làm màu xám trắng, không trung ly khai linh khí mỏng manh. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhìn về phía quản cốc. Dị dân ở đâu? Liên tại phía trước trăm dặm. Quản cốc bận bịu thả ra tàu thuyền, một đoàn người đạp vào tàu thuyền, thẳng hướng tây phương mà đi. Một đường đi, không thấy một cái tu sĩ. Theo quản cốc giải thích, dị dân chi thôn quê chân quý nhất chính là có tu vi dị nhân, to lớn nhiều dấu ở không gian chỗ sâu, khó mà tìm kiếm, bởi vậy có rất ít tu sĩ tới đây, coi như tới đây, cũng đều tụ tập tại không gian chỗ sâu. Tại hắn giải thích bên trong, rất nhanh, không xa một gò núi chỗ long xuống, xuất hiện một chỗ chỉ có mười mấy gian phòng ốc tiểu hình thôn xóm. Đi tới phụ cận, một cái làn da xám trắng, lưng có chút còng xuống người đập vào Lý Trường Sinh tầm mắt, đầu đỉnh thình lình lơ lửng nhất đạo trắng loáng xưng hô. Dị nhân, hôi thập bát dị nhân phát hiện giữa không trung phi thuyền, phát ra trận trận la lên. Phòng ốc đi ra từng cái màu da xám trắng người, bọn hắn thân hình đại đều có chút còng xuống, khuôn mặt củ hấu rõ ràng, hai mắt hiện ra giống như bảo thạch hắc sắc, đỉnh đầu đều là giữ lấy dị nhân xưng hô. Hơn 30 tên dị dân quỳ lạy trên mặt đất. Tương đạo có chút không được tự nhiên la lên vang lên. Tiên tiên, tiên. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử, ủy, chương 494, thu hoạch dị dân chương 494, thu hoạch dị dân. Quản cốc lạnh nhạt mắt nhìn đi, nói, chủ thượng, không cần thương tiếc lại nói một nửa, đống nhiên liền ngừng. Lấy khí huyết, sinh khí trồng trọt bảo dược Lý Trường Sinh có thể là người lương thiện. Quản cốc ngượng ngùng cười một tiếng, tiếng nói nhất chuyện, nói, chủ thượng, đây là tòa tiểu hình thôn xóm, dưới đây không xa còn có một chỗ ngàn người thôn xóm. Lý Trường Sinh liếc nhìn hắn, thần niệm bao phủ xuống. Dị nhân đủ loại tin tức đập vào não hải, chờ đợi giải về sau, ánh mắt hiện lộ dị sắc. Dị nhân thân thể cùng phàm nhân cũng không khác nhau quá nhiều, cũng cố có khí huyết, sinh khí. Nhưng bất đồng chính là, hắn lại không có dò xét đến dị nhân thần hồn, phản phất chính là một bộ vô linh thể xác, nhưng bọn hắn rõ ràng vẻ mặt sinh động, không phải khôi lỗi chi loại. Đây cũng là dị nhân sao? Quả thật có chút kỳ dị. Lý Trường Sinh mắt lộ ra suy tư, chợt quên hết đi. Dị nhân tồn tại ra sao? Có lẽ những cái kia Dương thần quân biết được, hắn bất quá là một vị tiểu đạo cơ tu sĩ, nghĩ lại nhiều cũng là tăng thêm phiền não thôi. Bất quá đối với nhập đạo dị nhân, hắn ngược lại là có phần cảm thấy hứng thú. Hắn vô thần hồn, dùng gì tu hành? Lúc này, Du Thu cất bước tiến lên, có thể là vì biểu hiện trung tâm, xung phong nhận được nói, chủ thượng, thủ hạ đi cùng những này dị dân câu thông một chút. Câu thông? Lý Trường Sinh nhìn hắn mắt, vẻ mặt đạm mạc, vừa không phải tộc loại của ta, có cái gì tốt câu thông? Cánh tay nô ra, tâm niệm vừa động, phát động linh thực đại sư rút ra sinh khí, dục thú sư cấp đoạt huyết khí năng lực thiên phú. Một cỗ kỳ dị ba động khoảng cách bao phủ xuống. Phía dưới lê bái dị dân không có cảm thấy mảy may dị thường, từng sợi đỏ bừng huyết khí, trắng loáng sinh khí từ đỉnh đầu dâng lên, hội tụ ở hắn lòng bàn tay, hóa thành đỏ lên, tái đi hai quả trứng hạt gạo trùng sáng. Đợi rút ra dị dân 1/3 huyết khí, sinh khí. Lý Trường Sinh thu cánh tay về, thản nhiên nói, cho bọn hắn lưu lại chút đồ ăn. Đúng, chủ thượng. Một bên quản cốc cung kính đáp ứng, đối Du Thu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Du Thu lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng đi đến thuyền một bên, vung tay áo phất qua, từng túi hủ tiếu rơi xuống dưới, có rơi trên mặt đất, có nện ở mái hiên, một chạc phá đục cái lỗ hổng. Trắng tinh hủ tiếu, có ánh hạt gạo phun ra ngoài, rơi đầy đất. Có lẽ là có tu sĩ cho quá dị dân hủ tiếu. Thấy chiếu xuống gạo và mì, dị nhân bất luận đại người vẫn là tiểu hài toàn bộ kích động tiến lên tranh đoạt. Chỉ có một cái da sinh nếp nhăn, tuổi già dị nhân như cũ đối rời đi tàu thuyền không được vì lạy, cổ quái giọng điệu quen quẩn. Tiên tiên, tiên, rời đi thôn xóm. Quản cốc khống chế tàu thuyền thẳng đến hắn biết được một chỗ khác dị nhân đại hình thôn xóm mà đi. Du Thu, Tiêu Khâu không có tu hành, đợi ở một bên. Một đường không nói chuyện. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Phía trước một tòa đồi núi xuất hiện phòng ốc kiến trúc, số lượng chừng trên trăm, cùng lúc trước thôn xóm dùng gỗ đá hỗn hợp xây dựng phòng ốc bất đồng, tòa này thôn xóm phòng ốc đều là dùng một loại màu nâu xám tảng đá xây dựng mà thành. Tùy theo quản cốc khống chế tàu thuyền tới gần, đồi núi bên trên thôn xóm truyền ra kim thạch tiếng vang, có thể nhìn thấy, từ đông đảo trong nhà đá đi ra từng cái tóc đỏ rực như lửa dị nhân, hướng về trong thôn lạc trung đất chống tụ tập. Đợi tàu thuyền phù ở thôn xóm giữa không trung, quen thuộc giọng điệu, trang cảnh lại lần nữa xuất hiện. Không phân lão hấu thanh niên trai tráng, mấy trăm dị dân cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. Tiên tiên, tiên. Xem ra dĩ vãng tới đây tu sĩ, làm ra sự tình không ít. Lý Trường Sinh nhìn xuống mà xuống, có thể nhìn thấy bọn chúng trên mặt đại đều hiện lên vẻ sợ hãi, thần niệm quét ngang mà qua, đáng tiếc như cũng không có phát hiện nhập đạo dị dân. Khẽ lắc đầu, cánh tay nô ra, tâm niệm vừa động. Một cỗ kỳ dị ba động bao phủ xuống. Mấy trăm dị dân đỉnh đầu đồng thời dâng lên từng sợi đỏ bừng huyết khí, trắng loáng sinh khí từ đỉnh đầu dâng lên, hội tụ ở hắn lòng bàn tay. Một lát, Lý Trường Sinh thu cánh tay về, lòng bàn tay xuất hiện hai quả ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con khí huyết, sinh khí, tùy theo phân loại để vào hai cái bình ngọc. Không đợi hắn phân phó, đợi ở một bên Du Thu ném ra ngoài hủ tiếu. Mấy tức sau, tại một trận kêu sợ hai tiếng hoan hô bên trong, tàu thuyền tật tốc lái rời, biến mất ở chân trời. Quản cốc hẳn là tại đến dị dân chi thôn quê phía trước làm qua bài tập, rời đi chỗ này đại hình thôn xóm, rất nhanh liền lại tới một chỗ cỡ trung tiểu thôn xóm. Địa bên không có nhật nguyệt, dùng sắc trời xám trắng là ngày, ám trầm làm đêm. Quản cốc khống chế tàu thuyền lui tới các nơi dị dân thôn xóm, Lý Trường Sinh thu hoạch được một đợt lại một đợt khí huyết, sinh khí. Không biết hồi lâu, cho đến Lý Trường Sinh mang theo gần ngàn nhánh bình ngọc đổ đầy, mới vừa rồi đình chỉ. Thu hoạch khí huyết, sinh khí cộng lại hẹn giống như là 10 vạn phàm nhân, nhìn xem thật nhiều, nhưng nếu là đổi lại luyện khí tu sĩ, bất quá mới vạn thanh người, nếu là đổi lại thể tu liền đổi ít. Toà nào đó xám trắng núi non trên không. Quản cốc hỏi ý nói, chủ thượng, sau đó trở về trả về là. Lý Trường Sinh ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời phảng phất vô cùng tận đồi núi, còn có khi thì có thể thấy được đột quang, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hồi đi. Mặc dù hắn muốn bắt giữ một cái dị dân nhìn xem, nhưng chuyến này thu hoạch dị dân khí huyết, sinh khí đã để người hữu tâm chú ý tới, nơi xa trong đó một đạo đột quang, hắn liền thấy qua không chỉ một lần. Vì ngăn ngừa đồ sinh vấn đề, hắn quyết định vẫn là chờ quá sau lại nói, địa viên ngay tại cái này, lại chạy không được, thời gian nào lại đến cũng có thể. Đúng. Nghe được phân phó, quản cốc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn phía trước, khống chế tàu thuyền hóa thành độn quang thẳng đến lối ra phương hướng mà đi. Tại hắn bọn họ rời khỏi không lâu, nhất đạo nhạt méo độn quang hạ xuống, hiện hóa ra một cái thân mặc giáp trụ khôi ngô đại hán, hắn sờ lên cái cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, từ chỗ nào chạy tới bắt con, cũng dám dùng dị dân luyện pháp, không phải là chán sống phải không? Vẫn là có gì ý bảo. Ngay tại hắn suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không bên trên lúc, bên hông cùng một chỗ ngọc giác nổi lên mơ hồ quang hoa, nhất đạo đội vàng thanh âm hưng phấn truyền ra. Lúc đại cá tử, cái kia lung thuốc tộc dị dân hướng ta bên này chạy trốn, mau tới đại hán hơi biến sắc mặt, lúc này hóa thành âm đen độn quang phóng lên tận trời. Không bao lâu, bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ đồi núi đột nhiên dâng lên dày đặc sương mù, chợt hiện lên chói mắt hắc quang, sinh hồng hỏa trụ, từng trận huyền như sấm rền trầm đục cùng sợ hai tiếng giống giận dữ truyền ra. Qua đi tới mấy chục giây, tùy theo một tiếng oanh minh tiếng vang, mới chậm rãi ngừng nghỉ. Nồng vụ tan đi, phương biên 10 dặm đồi núi bị san bằng, đại địa cái hố, trải rộng đất khô cằn ăn mòn dấu vết. Tiêu trong đất cái hố, khu cụ, phi, một cái giáp trụ rách rưới, mặt như giấy vàng đại hán từ đó nhảy ra, dùng sức ho khan hai tiếng, phun ra một cái hiện bụi máu đen, thở sâu, nâng người lên ngắm nhìn một phía, mắng, gã đất, chó hoang chết hay không? Không chết liền chi một tiếng. Mấy tức đi qua không có âm thanh hồi phục, đại hán vẻ mặt biến đổi. Chết rồi. Bành. Một chỗ cháy đen cái hố bùn đất nhấc lên, một cái quần áo rách dưới, đỉnh đầu chọc thanh niên cùng một cái vóc người còn xuống, thiếu sót nửa cái cánh tay lão giả đứng lên, hai người đều là xoay người, che ngực phát ra một trận kịch liệt ho khan. Phun ra mấy cái hiện bụi máu đen, mới vừa rồi ưỡn thẳng lưng. Không đợi đại hán hỏi ý, đầu chọc thanh niên chỉ vào thiếu sót nửa cái cánh tay lão giả mắng, tốt ngươi cái chó hoang, dám lôi kéo tiểu gia ta gánh trách nhiệm, nếu không phải tiểu gia ta có mấy phần bảo vệ tính mạng bản sự, liền chết trong tay ngươi. Lão giả vẻ mặt không thay đổi, cứ đi nâng trần chuối huyết đủ, xương cốt cánh tay phải, thản nhiên nói, nếu không phải lão phu bỏ qua một tay, ngạnh kháng dưới cái kia lũng thuốc dị dân thần thông, tiểu tử ngươi đã sớm hóa thành cho. Đầu chọc thanh niên há mồm muốn nói, đại hán khoát tay nói, đều đừng nói nhảm, mau tìm cái kia dị dân sản xuất thứ gì, nếu là sản xuất chính là huyết mạch của hắn thần thông, chúng ta nhưng là phát một phen phát tài. Nghe vậy, đầu chọc thanh niên, lão giả ánh mắt đều là sáng lên. Cái kia lũng thuốc dị dân thần thông uy lực to lớn, bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua, giá trị tuyệt đối không ít, coi như không bán, ba người bọn họ bên trong một người luyện hóa, sau này săn giết dị dân cũng là một cánh tay đắc lực. Không còn nói nhảm, ba người cẩn thận vơ vét chiến trường, cho đến sam trắng hóa thành ám trầm. Ba người thần sắc khó coi tập hợp một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chạy. Đầu chọc thanh niên ngồi xổm người xuống, gãi đầu nói, ta rõ ràng tận mắt nó tự bạo mà chết. Dừng một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, chết không được mới giao thủ mấy chục giây liền tự bạo, nguyên lai là giả chết trốn chạy à. Lão giả liếc nhìn hắn, nói câu thanh viễn thành thấy thân hóa nhạt nhẽo độn quang phóng lên tận trời. Đi thôi. Đại hán thở sâu, lúc này thật sự là mất cả trí lẫn trải, cảm thụ thể nội thương thế, lắc đầu nói, không muốn ở lâu, nếu là gặp lại cùng cái kia lũng thuốc dị dân đồng dạng dị dân, khó mà nói liền bàn giao ở nơi này. Nói xong, thân hình hóa thành âm đen độn quang phóng lên tận trời. Ai đầu chọc thanh niên than thở, nhưng lũng thuốc dị dân đã chạy, bản thân bị thương, lại lưu tại đây quả thật là nguy hiểm, nhìn quanh một vòng, hóa thành độn quang đuổi theo. Dị dân chi thôn quê lối ra. Lý Trường Sinh ánh mắt của quái, tay bên trong một viên xám đen hạt châu quay tròn chuyển. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử, ủy, chương 495, thần thông pháp mạch chương 495, thần thông pháp mạch không biết tinh hạch, nội ẩn hoàn chỉnh thần thông pháp mạch, luyện hóa có thể được thần thông dị nhân là bảo. Thú vị. Lý Trường Sinh khỏe miệng gánh nết, lúc tay áo thu hồi bụi hắc tinh thạch, cất bước vào màn sáng. Vẻ mặt ẩn ẩn thấp thỏm quản cốc, Du Thu, Tiêu Khâu, cũng quýt đi theo. Đến tới dị dân chi thôn quê cửa vào, quản cốc liên tục không ngừng thả ra phi thuyền, đợi Lý Trường Sinh leo lên tàu thuyền, dặn dò Du Thu, Tiêu Khâu một tiếng, khống chế tàu thuyền hóa thành độn quang thẳng đến địa uyên phía trên. Một đường không có dừng lại. Đợi ngoài địa uyên, quản cốc ba người thần sắc rõ ràng lòng một chút, trở về Thanh Nguyên thành lộ trình, não hải không tự kiềm hãm được hồi tưởng lại cái kia đạo rất nhỏ mà sáng chói chói mắt kiếm quang. Chủ thượng dĩ nhiên là kiếm tu. Biết được kiếm tu lăng lệ thủ đoạn, quản cốc kích động trong lòng, càng phát giác Lý thị tất nhiên sẽ tại Lý Trường Sinh dẫn đầu dưới lại lần nữa hưng thịnh. Du Thu thấp thỏm trong lòng, hối hận lúc trước lời nói. Dù sao mọi người đều biết, kiếm tu tính tình cổ quái, thì nộ vô thường, vạn nhất ngày nào nhớ tới hôm nay, thuận tay bổ hắn cũng không phải là không thể được. Tiêu Khâu thì tại suy nghĩ lấy về sau được cẩn thận nữa cẩn thận hơn chút. Lý Trường Sinh không biết ba vị gia thần suy nghĩ trong lòng, hối ức lúc trước trôi chạm cái kia thụ trọng thương dị dân, đặc biệt là bao phủ tại nó thân thể tàn phế bên trên cái kia cỗ xám đen hơi khói. Hắn thân thể như yên, tính nóng như lửa, uy lực cường hành, còn có mê thần, dấu khí hiệu quả, nếu không phải hắn thần niệm cường hành, suýt nữa bị nó đánh lén thành công. Viên kia ẩn chứa thần thông pháp mạch tinh thạch, chính là chém giết phía sau chỗ ngưng, trong đó chứa thần thông, đánh giá chính là phương pháp này. Thần thông còn có thể, chính là nhục thân quá yếu. Lý Trường Sinh âm thầm lắc đầu, không biết hắn lúc trước cùng ai giao thủ, thụ trọng thương, ngược lại là bị ta nhặt được cái tiện nghi. Cùng dị dân giao thủ, cũng làm cho hắn hiểu rõ đến, nhập đạo dị dân đồng dạng không thấu đáo thần hồn, khu sử thần thông đổi giống như yêu thú huyết mạch chi lực, nhưng lại có chút bất đồng. Chỉ xem hắn chém giết dị dân, hắn khu sử thần thông đổi giống như bản năng, liền phảng phất lấy tay chân quấy thiên địa linh khí, bản thân lại không có đủ như vậy sức mạnh to lớn, cũng là như thế, dẫn đến hắn nhục thân yếu đuối không gì sánh được. Chỉ là nó như thế, vẫn là hết thể dị dân đều là như vậy. Lý Trường Sinh tâm niệm hiện lên, đè xuống suy nghĩ, quyết định trở về Thanh Nguyên thành lại đi thám tính một phen. Một đường không ngại. Không lâu, phía trước xuất hiện một tòa phảng phất cự thú nằm ngang bình nguyên, trải rộng vết thương to lớn đại thành trì, Thanh Nguyên thành. Tàu thuyền hạ xuống, đi vào cửa thành. Quảng cốc, Du Thu, Tiêu Khâu tại Lý Trường Sinh phân phó dưới, tiến về tiểu lâu các vùng thám thính địa uyên, dị dân tình huống, đặc biệt là yêu lâm quỷ phần hai nơi không gian. Theo Lý Trường Sinh lấy được truyền thừa ký ức hiểu rõ, yêu lâm nằm chắc chỗ cùng bạn trọng sơn mạch tam giai thú điển tương tự linh địa, chỉ là không hiểu lợi dụng, bị coi như quyến dưỡng linh thú thú ấu quỷ phần trải rộng âm sát linh địa, bên trong có mười mấy chỗ tương đối bí ẩn linh địa, cực kỳ thích hợp tận chứa linh khí vạn thi phiên. Còn có địa uyên cái kia phảng phất vô tận tiểu hình không gian, cũng có hoặc sản xuất đặc thù tài nguyên, hoặc sinh có linh địa không gian. Lý Trường Sinh tin tưởng, trấn vũ vệ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng toàn bộ rõ ràng, chậm rãi tìm kiếm khai phát, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng hắn tu hành cần thiết. Đáng tiếc vạn thi mộ bị thi sát chỗ che đậy, bên trong mới là đồ to. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, chậm rãi hướng trong nhà mà đi. Không bao lâu, là xong tới một chỗ rộng hơn mấy trượng, lót đường phiến đá xanh tĩnh mịch hẻm nhỏ. Lúc này chính vào buổi chiều, trong hẻm nhỏ ba cái không đủ thước cao bé con truy đuổi vui đùa ầm ĩ, các bạn hàng xóm hoặc ba lượng vây tại một chỗ khoan thai nhàn thoại, hoặc ngồi trên ghế, nằm tại trên ghế nằm hóng mát. Lý Trường Sinh xuất hiện, dẫn tới ánh mắt mọi người liên tiếp nhìn tới. Đại hắn đi tới phụ cận, phần lớn tiện ý nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh cũng không có xa lánh lạnh lùng, cười đáp lễ, đi tới hẻm nhỏ chỗ sâu. Một cái ngồi tại trên ghế đầu, quạt quạt hương bổ lão giả trên dưới đánh giá hắn một chút, cười ha hả chắp tay nói, lão hủ Tần Tư Hư, trong thành vạn phủ trai phủ sư, tiểu hữu nếu là cần phụ lục, tìm đến lao đầu tử, đều là hàng xóm, cho ngươi bớt 20%. Đà tạ lão trượng. Lý Trường Sinh khách khí đáp lễ, cười nói, tại hạ Lý Nhật Phong, xem như cái làm ruộng a. Tần lão đầu ánh mắt sáng lên, hỏi đội, tiểu hữu là linh thực sư. Lý Trường Sinh không biết hắn ý gì, nhẹ gật gật đầu. Tần lão đầu nụ cười trên mặt càng đậm, cơ lấy một bên băng ghế, nhiệt tình nói, tiểu hữu ngồi xuống nói chuyện. Lý Trường Sinh chưa cảm giác được hắn có ác ý, nghĩ đến sau này còn muốn ở chung, dứt khoát liền tọa hạ nghe một chút hắn có lời gì nói. Tần lão đầu cười nói, tiểu hữu đi ra, có thể là vì Đông Vương phủ vài ngày trước thả ra linh điền, nhưng là không biết việc này. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tần lão đầu có chút thất vọng, tiếp tục hỏi, tiểu hữu chuyển đến không lâu, nhưng có nghề nghiệp. Không đợi Lý Trường Sinh nói chuyện, hắn liền bội nói, ta cái này có phần nghề nghiệp đang thích hợp ngươi, không biết tiểu hữu có thể có hứng thú. Sẽ không chậm trễ tiểu hữu tu luyện, chỉ cần cách mỗi nửa tháng rút ra nửa ngày, dùng sinh mệnh linh cơ đổ vào nhị giai thượng phẩm phù cỏ. Thù lao trừ linh điền thu hoạch ba thành, còn có 300 linh thạch trung phẩm ban thưởng. Có lẽ là thật vất vả gặp được cái rỗi rảnh linh thực sư, dứt lời, Tần lão đầu ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lý Trường Sinh. Nhưng hắn không biết là thanh niên trước mắt không phải linh thực sư, mà là linh thực đại sư, càng là cùng tử phụ sữa chữa giống nhau đạo cơ cảnh tu sĩ. Đa tạ lão trưởng hảo ý, nhưng phần này nghề nghiệp không quá thích hợp ta. Lý Trường Sinh ngáy náy gật đầu, chợt đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần lão đầu bận bịu đứng người lên, vội vàng nói, là thù lao ít sao? Lại thêm 200 linh thạch trung phẩm như thế nào? Lão trưởng hiểu lầm. Lý Trường Sinh không muốn cùng hàng xóm làm quá cương, một chút phóng thích một ít đạo cơ cảnh khí thế, nhìn xem sắc mặt kịch biến Tần lão đầu, lắc đầu nói, nếu có tam giai linh điền, có thể lên cửa tìm ta. Nói xong, quay người trở về nhà mình đình viện. Tử phủ sửa chữa. Tần lão đầu nhìn về phía trước khép kín cửa sân, có chút nghĩ mà sợ vô vô ở ngực, nghĩ cùng Lý Trường Sinh lời nói, vẻ mặt biến hóa mấy hơi, quay thân hướng ngõ nhỏ bên ngoài mà đi. Người khác chào hỏi cũng không để ý tới, rất nhanh liền biến mất ở cuối ngõ hẻm. Lý phủ, hậu viện. Lý Trường Sinh xuyên qua thủy nguyên tỏa linh trận đứng tại bờ hồ, đánh giá mắt giống như cây liễu rủ cảnh, kim ti tung bay bảo dược, vung tay áo lấy ra cất giữ dị nhân khí huyết, sinh khí bình ngọc. Cốt cốt ngưng động như thực chất khí huyết mang khỏa sinh khí rơi vào đáy hố. Bảo dược giống như người thấy mùi máu tanh cá mập, ngàn vạn kim ti lan tràn phiêu vũ, hút vào không ngừng hạ xuống khí huyết, sinh khí. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Kim ti đóng lại, như máu thịt đúc thành đỏ sẫm cây nhỏ nổi lên mịt mờ huyết quang. Lý Trường Sinh kiểm tra một chút, chỉ nuôi nấng lần này, liền chọn vẹn đợi tiêu hao hắn thu hoạch 1/10 khí huyết, sinh khí, chuyển đổi xuống dưới, tương đương với nuốt an gần như bằng người. Bất quá khẩu vị mặc dù lớn, nhưng hiệu quả cũng là cực tốt. Hắn phẩm cấp dùng mắt trần có thể thấy tốc độ rất cao. Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, quay người rời đi trận pháp, trở về tới gian phòng, xếp bằng ở trên giường êm. Lật tay lấy ra chém giết dị nhân lấy được tinh thạch, thưởng thức một lát, vận chuyển pháp lực đổ vào. Trong chốc lát, tinh thạch nổi lên đen xám lưu quang, tại hắn nhìn soi mói, hòa tan làm một bãi tỏa ra ánh sáng lung linh đen xám dịch thể, chui vào lòng bàn tay. Lý Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần. Thể chất nội thiên địa. Đen xám dịch thể phảng phất vẫn còn linh trí, phân chia ngàn vạn, hướng về mạch lạc xâm nhiễm mà đi. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu đề cử, ủy, chương 496, thuốc diễm chương 496, thuốc diễm dịch thể chạy qua chỗ quá. Tương đạo mạch lạc cấp tốc bị xâm nhiễm làm lưu ly hình, trên đó nổi lên điểm điểm xích hồng diễm quang, giống như sao tô điểm. Hảo hảo kỳ lạ năng lượng Lý Trường Sinh chấn động trong lòng khó tả. Cố năng lượng này chất lượng độ cao, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn phảng phất mực nước huynh đảo tại thanh thủy, không cần khơi thông mạch lạc, không cần dẫn vào linh vật rèn luyện, một cách tự nhiên liền đem mạch lạc sửa thành thần thông pháp mạch, tự nhiên mà thành. Không biết hồi lâu, nhất đạo so với thần thông trạm linh còn muốn phức tạp rất nhiều thần thông pháp mạch đồ lục hiện ra, phong phú mạch lạc lẫn nhau hỗn hợp liên kết, giống như xương mù giống như thuốc, điểm điểm xích tinh lấp loé, mà các loại đen xám dịch thể tiêu hao hầu như không còn. Với hắn thần thông pháp mạch đồ lục liên kết mạch lạc từng cái cắt ra, khép lại làm một viên mơ hồ quan đoàn, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, tại Lý Trường Sinh ngạc nhiên nhìn soi mói, hóa thành lưu quang một đầu đụng vào trung đan điền. Vừa mới bảo, thần thông pháp chủng khoảng cách liền thôn tính trung đan điền trúc cơ trung kỳ tu vi, ngay tiếp theo bản mệnh linh diễm cũng nuốt vào trong đó, quang hoa lấp loé mấy tức. Một cỗ càng tinh khiết hơn linh lực cùng một đoàn hiện ra điểm điểm đỏ mang vàng nhạt hỏa diễm bị hắn phun ra nuốt vào mà ra. Thần thông pháp chủng tựa như trứng gà, tại bản mệnh linh diễm phía trên chìm nổi không chừng. Phía dưới linh lực tràn vào bản mệnh linh diễm, đi qua rèn luyện qua đi, lại lần nữa tràn vào thần thông pháp chủng, tùy theo một giọt tiêu trừ mấy phần nhưng lại càng tinh khiết hơn linh lực rơi vào đan điền. Vòng đi vòng lại, cấu thành nhất đạo tuần hoàn. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên nó, trong lòng hiện lên ngộ ra. Thần thông tên là thuốc diễm bị loại trung phẩm. Hắn thi triển ra, có thể hội tụ một đoàn giống như giường nói tắc nghẽn, lại bị khơi thông sau tuôn ra đen xám hơi khói. Mặt ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ, thực ra nội ẩn nổ tung hỏa khí, hơi chút xúc động, đen xám hơi khói khoảng cách liền sẽ nhấc lên liệu nguyên chi hỏa, mãnh liệt tiêu đốt. Mà lại này hỏa phi phàm hỏa, có thể đốt tu sĩ pháp lực, tựa như giỏi trong xương, có thể che đậy tu sĩ thần niệm, làm cho hắn không biết thiên địa tứ phương. Nếu không có cường hành thủ đoạn kề bên người, một khi rơi vào trong đó, chỉ cần nhất thời một lát liền sẽ hóa thành cho bụi. Đương nhiên cái này cường hành thủ đoạn, muốn từ nhiều phương diện so sánh, tu vi cao thấp, thần thông thuật pháp, pháp bảo linh khí các loại dung nhập trung đan điển. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thuốc diễm dù sao thuộc về hỏa trúc thần thông, nếu là dung nhập hạ đan điển đạo cơ, pháp lực căn cơ không hợp, khu xử bắt đầu uy lực giảm bớt đi nhiều, mà dung nhập căn cơ tương xứng trung đan điển không thể thích hợp hơn. Lý Trường Sinh đè xuống tạp niệm, đơn giản thí nghiệm dưới. Đơn thuần dùng trúc cơ cảnh linh lực khu xử bất động thần thông thuốc diễm, nhưng ở hắn cường hành thần niệm can thiệp dưới, miễn cưỡng có thể mượn mấy phần uy năng. Uy lực của nó đại khái tương đương với thuần âm nhất đạo, ngưng mạch cảnh tu hành tiểu thần thông giản dị thần thông. Lý Trường Sinh không có để ý những này, ý nghĩ rơi vào thần thông thuốc diễm nhiên linh đặc tính bên trên. Trải qua thí nghiệm, không ra hắn đoán trước, thần thông thuốc diễm đối với luyện đan nhất đạo diệu dụng rất nhiều. Hắn có thể đốt đi linh dược bên trong ẩn chứa vô dụng tạp chất, nếu là luyện đan thời điểm dược lực phân phối không đều đặn, có thể dùng hắn đốt đi bộ phận dư thừa dược lực. Lý Trường Sinh cảm thấy hoan hỉ, có thần thông thuốc diễm giúp ích, nhường hắn đăng lâm tiên bảng, đan đạo tỷ lệ gia tăng rất nhiều. Nghiệm đến đây, Lý Trường Sinh ý nghĩ khẽ nhúc đích, triển khai tiên bảng. Tiên bảng, đan đạo, nhị phẩm, 91, mục trung nhân. Không biết là hắn đem Khê Dương Tử đan lục tin tức tiết lộ cho mục trung nhân nguyên nhân, vẫn là mục trung nhân sửa cũ thành mới, lại nghiên cứu ra cái gì, hắn từ nguyên bản người thứ 99 thăng tới thứ 91 tên. Thấy thế, Lý Trường Sinh khẽ nhíu chân mày, cảm thấy do dự, hắn sẽ không phải bởi vậy đem tấn thăng tam phẩm đan sư thời gian lại sau này chậm trễ a. Dù sao đợi tại tiên bảng thế nhưng là có thực chất chỗ tốt, mà một khi tấn thăng tam phẩm đan sư có thể chưa chắc có thể lần nữa đăng lâm tiên bảng. Lúc trước Lý Trường Sinh mặc dù đại thêm tội phồng, mục trung nhân cũng giống như trí tại phá cảnh, nhưng hôm nay hai người cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, khó nói tâm hắn nghĩ có thể hay không biến. Hy vọng sẽ không. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, thất ra não hải tạm nghiệm. Hắn cũng không tin mục trung nhân sẽ một mực đợi tại nhị phẩm, dù sao lấy hắn ý nghĩ, là bởi vì chính mình mới hoa kinh diễm mới có thể đăng lâm tiên bảng tuyệt sẽ không nghĩ, sở dĩ có thể đăng lâm tiên bảng có phải là hay không bởi vì nhà mình mấy chục đời truyền thừa linh khâu đan tập. Linh điệu tạm thời nhường quản cốc ba người nghe ngóng lấy. Lý Trường Sinh ám đạo, sau đó ta cũng nên trầm tâm luyện đan, đừng đến lúc đó một đan sư chuẩn bị, lại bị hắn đồ đệ kia chiếm cứ, vậy nhưng thật sự hoàn toàn không có mặt mũi. Cảm thấy quyết định, nhắm mắt ngưng thần. Phân thần tam dụng, một bên vận chuyển công pháp tu hành, một bên phỏng đoán linh khâu đan tập một đêm không ngủ. Hôm sau, Lý Trường Sinh đến tới trong viện, liếc nhìn thủy nguyên tỏa linh trận bên trong tiêu hóa khí huyết, sinh khí bảo dược, ánh mắt ở tại đỉnh biển kia vận dụng đi kèm linh thú kén bên trên sẽ qua, ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Bị đè nén hồi lâu, cũng nên nhường hỉ chúc bọn chúng ra tới hít thở không khí. Lý Trường Sinh mặt phù ý cười, toàn thân hiện hiện hư ảo đỏ thấm lưu quang, ẩn thân tại vạn linh không gian bên trong hỉ chúc, tiểu hoa một nhà, tiểu bạch, tiểu thanh, đại thông minh, lão lang vương, long mã ba tiểu chỉ chờ một lũ yêu thú hóa thành lưu quang điểm lạc bốn phía. Hừ hừ. Ngao ô nương theo một trận quỷ khóc sói gào, sân nhỏ lập tức bị một lũ yêu thú quỷ vật lấp đầy, các loại chúng yêu lấy lại tinh thần, dồn dập hướng Lý Trường Sinh bên người đưa tới. Tiểu thanh, tiểu hắc nhanh chóng rơi vào hắn hai vai, thân mật cọ lấy hắn hai gò má, mà không có tranh đoạt quá hai cái đại yêu tiểu bạch, một đầu đâm vào trong ngực hắn, ủy khuất anh lẩm bẩm không ngừng. Lý Trường Sinh một trận hảo ngôn chân an, bây giờ tiểu bạch cũng tới hư tương viên mãn, nhưng trong tay hắn không có thích hợp đạo quả của nó, chỉ có thể tạm thời để nó các loại. Tiểu hoa một nhà lẩm bẩm lấy tiến lên nói một tiếng, chợt đung đưa hướng về phía trước viện đi đến. Long mã ba tiểu chỉ phảng phất tiểu cầu giống như, ngao ngao kêu vây quanh hắn một trận chạy. Lý Trường Sinh ghét bỏ bọn chúng cãi om sòm, cho ăn mấy quả chuyên môn vì đó mua sắm tự linh đan liền phân phó tiểu thanh mang theo bọn chúng đi một bên chơi đùa. Lão lang vương, tiểu mục đầu, chúng mẫu, sát thối hổ yêu tiến lên nói một tiếng, chợt liền cùng tiểu hắc tiểu bạch cùng nhau hướng hậu viện lâm viên mà đi. Một cái vóc người cao gầy, thân mang hắc sa, bụng lớn hở ra, sắc mặt trắng bệnh mỹ phụ cầm trong tay một cái trắng bệnh cán dài cơ đen, đối Lý Trường Sinh hạ thấp người thi lễ, thân thể im ắng tán loạn, hóa thành nhạt mèo hắc quang biến mất. Không bao lâu, sân nhỏ một chỗ hẻo lánh gian phòng, truyền ra hoa hoa. Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh, từ nhìn ra ngoài, phía trước cửa sổ một cái cao gầy mỹ phụ ôm ấp một cái môi hồng răng trắng anh hải, vừa đi vừa về đỗ bước, thì thầm an ủi. Nghe tiếng, Nhu Thuận đứng tại Lý Trường Sinh bên cạnh hí chúc, trải màu tím nhạt đỏ nhạt khẽ cau mày nhăn, nhưng nàng cũng không nói gì, ngửa đầu nhìn lại, mặt mũi lập tức cong giống như người nhà. Lý Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt, cúi đầu, nhìn xem tấm kia cùng hắn cùng Lý Phán Nhi thất phần tương tự tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đưa tay vuốt vuốt nàng xích hồng tóc dài, cười nói, đi thôi, chúng ta đi ra dạo chơi. Ừm. Thì chúc mắt phủ vui mừng, trung điệp gật đầu, giữ Lý Trường Sinh tay, nhịp bước nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Sau lưng, đại thông minh con ngươi nổi lên một ít gợn sóng, đưa tay tại bên hông một vòng, tay bên trong xuất hiện một cái khay, phía trên trưng bày các loại linh quả, thân hình phiêu hốt đi theo. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 497, biết điều chương 497, biết điều lúc sáng sớm. Tất cả nhà sân nhỏ dâng lên lượn lờ khói bếp, tùy theo cánh cửa rộng mở, một trận hip hop hài đồng tiếng huyên náo vang lên. Lúc này, hẻm nhỏ giao lộ, một cái lao giả râu tóc bạc trắng chắp tay đi tới, sau lưng hắn đi theo một cái cùng hắn lông mi giống nhau đến mấy phần cứng nhắc trung niên nhân, còn có một cái tướng mạo có chút con buôn trung niên nữ tử. Ngõ nhỏ ra ngoài người nhìn thấy ba người, dồn dập chào hỏi. Tần thúc, Tần đại ca, Mã tẩu cũng trở về tới rồi. Ai? Trở về, tiền sư mỗi ngày khác rảnh rỗi, đi vạn phủ trai tìm tỷ tỷ nói chuyện. Tôn sư huynh đi thong thả, cần phụ lục đi nhà ta vạn phủ trai cho ngươi bớt 20%. Chu sư đệ một đường đi qua. Tần Từ Hư Tần lão đầu giống như có tâm sự, qua loa đáp lời. Con của hắn Tần Nguyên Lương càng là đắm chìm bản thân, nghe được dặn dò cũng chỉ là gật gật đầu, chỉ có hắn đạo lữ ngựa thật phương vẻ mặt phù nụ cười, thỏa đáng đáp lời, nhưng nói gần nói xa đều tại đề cử bọn hắn đi nhà mình vạn phủ trai mua sắm phụ lục. Người một nhà này đám người âm thầm lắc đầu, bước nhanh rời đi. Tùy theo bộ phát tiếp cận tới gần ngõ nhỏ chỗ sâu. Ngựa Thật Phương nhìn xem không xa cái kia đạo kệ trên lý phủ cánh cửa, trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng thấp vọng, do dự một chút, thấp giọng nói, "Cha, nếu không việc này ta lại thương nghị một chút." Tần lão đầu cũng không quay đầu lại nói, "Thương nghị cái gì?" Ngựa Thật Phương liếc nhìn một phía, thấp giọng nói, "Người kia như đúng như cha lời nói là tử phụ sữa chữa, nhà ta nhưng không cách nào ngăn được hắn, nói câu không dễ nghe, vạn nhất hắn lên không nên có tâm tư, nhà ta thật vất vả cho thuê một mẫu tam giai linh điển có khả năng không công lại nói một nửa, nàng ngược lại lại nói, con dâu đại ca mặc dù tại vương phủ người hầu, nhưng cũng sẽ không vì chiêu này gây hỏa một vị tử phủ sửa chữa. Thấy công công nhíu mày không nói, ngựa thật phương vội vàng nói, theo con dâu nhìn, không bằng mời Nưu gia đại ca đại tẩu hỗ trợ chăm sóc, hắn hai vợ chồng mặc dù không phải linh thực đại sư, nhưng thân ở bí thuật, vậy cũng có thể bồi dưỡng tam giai phù cỏ. Tần lão đầu nghe vậy không khỏi có chút tâm động, nhưng suy tư mấy hơi, vẫn là chặt đứt ý nghĩ này, lắc đầu nói, lão phu trước đó đi vợ chồng bọn họ hai giúp người chăm sóc tam giai linh điền nhìn qua, hắn bồi dưỡng linh dược tuy thuộc tam giai, nhưng cùng chân chính linh thực đại sư bồi dưỡng linh dược khác nhau quá nhiều rồi. Nói xong hắn liếc nhìn một bên thật lớn nhi, trầm giọng nói, Nguyên Lương bước lên nhị giai thượng phẩm phù sư đã lâu, lần này nâng ngươi đại minh phúc, có thể cho thuê chủng một mẫu tam giai linh điền, chính là vì nhường hắn đột phá quan hải. Mà một chương tốt nhất phù có chế tác lá bùa, nhưng so sánh thứ phẩm phù có chế tác lá bùa, chế phù tỷ lệ thành công ít nhất phải người cao 1-2 thành. Tần lão đầu thở dài, không thể nói trước cái này 1-2 thành, liền có thể nhường Nguyên Lương bước lên tam giai phù sư, đến lúc đó nhờ bao che tại vương phủ, liền có phá cảnh tử phủ cơ hội, cũng không cần lại khắp nơi bị quản chế tại ngàn phù trai. Nghĩ đến đây chỗ, thần sắc hắn có chút khó coi. Nghe danh tự liền biết, ngàn phù trai cùng vạn phù trai quan hệ không ít. Ngàn phù trai chủ nhân vốn là vạn phù trai cung phụng phù sư, cùng Tần gia còn có chút quan hệ máu mủ, một thân truyền ngôn trên mặt đất uyên đạt được kỳ ngộ, không cam lòng chỉ làm cung phụng phù sư, ra ngoài thành lập ngàn phù trai. Nguyên bản Tần gia một đám không lắm để ý, chỉ coi chuyện Tiếu Lâm nhìn, không nghĩ hắn vậy mà tại ngắn ngủi mấy chục năm liền bước lên tam giai phù sư, tiếp theo càng là phá cảnh tử phủ, mời chào phù sư, đặc biệt là đảo vạn phù trai cung phụng phù sư. Mà tùy theo Tần gia đời trước Tần gia gia chủ vẫn lạc tại bên ngoài, vạn phù trai không người đột phá tam giai phù sư, trong tiệm kinh doanh rất xuống ngàn trượng, ngày càng xa sút, lại có cung phụng phù sư tiếp liền rời đi. Đến bây giờ, nguyên bản thanh danh tại ngoại vạn phù trai đã lưu lạc tới nhị lưu phù trai. Nghe vậy, ngựa thật phương thần sắc biến ảo mấy hơi, thở dài, vậy liền nghe cha, liền mời người kia đi. Tần Nguyên Lương tâm bên trong âm thầm lắc đầu, có thể hay không mời được còn hai chuyện đâu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, não hải suy nghĩ dùng gì mời được Lý Trường Sinh, dùng linh thạch khẳng định là không thành, cũng may nhà hắn đời đời truyền thừa, vẫn còn có chút nội tình. Ba người không nói, bước nhanh hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Đúng lúc này, kẹt kẹt một bên cửa sân rộng mở, một cái mặt lộ ra chất phác, da đen cao tráng hán tử cùng một cái so với hắn không kém chút nào, màu da một chút trắng nõn một điểm cường tráng nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tần gia ba người, cường tráng nữ tử ánh mắt sáng lên, bước lên phía trước hai bước, cười ha hả nói, "Tần thúc ngài trở về rồi, Tần đại ca, đại tẩu." "Ừm, hạ điện a." Tần lão đầu khẽ gật đầu, chợt cất bước rời đi, Tần Nguyên Lương theo sát ở phía sau. Ngựa thật phương lưu lại cùng nàng nói lời nói khách sáo, khóe mắt liếc qua chú ý tại cách đó không xa Lý phủ bên trên. "Đầu tử." Nưu gia phụ nhân vừa muốn nói chuyện, ngõ nhỏ chỗ sâu cánh cửa từ từ mở ra. Ngựa thật phương vẻ mặt siết chặt. Sau đó liền thấy một cái thân mặc màu trắng kim văn đạo bào, dung mạo tuấn mỹ yêu dị cao thiên nhiên lớn nắm một cái quần áo hoa mỹ kim hồng áo bào, dung mạo tinh xảo dễ thương cô gái đi ra cửa. Hắn chính là vị kia tử phụ sữa chữa sao? Thấy công công cười bồi tiến lên đón, ngựa thật phương suy nghĩ quần quật, ân a ứng phó Nưu gia phụ nhân lời nói, tâm thần tất cả đều chú ý tại ngõ nhỏ chỗ sâu nói chuyện với nhau bên trên. Tần lão đầu nhìn xem tướng mạo cùng Lý Trường Sinh giống nhau đến mấy phần, gặp linh quả hỉ chúc, cười ha hả nói, "Lý đại nhân đây là mang nữ nhi đi ra à?" Lý Trường Sinh liếc nhìn cùng sau lưng hắn Tần Nguyên Lương, cũng không có giải thích, nghi hoặc hỏi, "Lão trượng đây là có sự tình?" Tần lão đầu nghe vậy không còn khách sáo, xoa xoa đôi bàn tay, cười bồi nói, "Đại nhân không phải nói có tam giai linh điển có thể tới tìm ngài nha, vài ngày trước trong nhà đúng lúc cho thuê trồng một mẫu tam giai linh điển, không biết đại nhân nhưng có dự tính xuất thủ." Dừng một chút, bật điệu lại bổ sung, "Đương nhiên, thủ lao tuyệt đối nhường đại nhân ngài hài lòng." Lời này vừa nói ra, không xa mấy đạo ánh mắt lập tức ném đi qua. Châu phụ vợ chồng mày nhăn lại, kinh nghi bất định dò xét lấy Lý Trường Sinh. Một cái thân mặc giáp da, khuôn mặt tuấn tú thanh niên cùng một người mặc vàng nhạt váy ngắn, bộ dáng tú lệ nữ tử đứng sừng sững trước cửa nhà, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Sinh. Tần gia mặc dù suy sụp, nhưng bây giờ xem ra còn có chút nội tình. Mới tới hộ gia đình là vị linh thực sư sao hai tỷ đệ tâm tư dị biệt, cái trước khách khí đối Tần lão đầu chắp tay một cái sau mỉm cười gật đầu dặn dò, chợt cùng nhau rời khỏi. Lý Trường Sinh không có để ý mấy người ánh mắt, hơi chút suy nghĩ, cười khẽ gật đầu, từ không gì không thể. Mặc dù hắn không cần giúp người chăm sóc linh điền thu hoạch tu hành tài nguyên, nhưng muốn chân chính dung nhập Thanh Viễn Thành dùng linh thực đại sư thân phận có lẽ không sai, mà lại sau này có thể nếm thử dùng cái này thân phận tiếp xúc Đông Vương phụ tu sĩ. Tần lão đầu thấy hắn như thế thông khoái đáp ứng, không khỏi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, trên mặt chồng chất thay nhau nổi lên thân thiện ý cười, đưa tay hư mời, nói: "Đại nhân mời vào phủ một lần, thành ý tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng." Ngữ khí tại thành ý càng thêm nặng không ít. Không xa, Ngựa Thật Phương không lo được cùng Nưu gia phụ nhân khách sáo, bước nhanh đến tới nhà mình lão phủ, vung tay áo mở ra phủ đệ trận pháp, đẩy ra cửa sân. "Đại nhân ngài mời." Ngược lại là cái biết điều Lý Trường Sinh liếc nhìn Tần lão đầu, trong mắt ý cười hiện hiện, nắm hỉ chúc tay thuận theo tiến vào tần phủ. Đợi mấy người tiến vào viện, lạc ở phía sau Ngựa Thật Phương chỉ cảm thấy một trận âm lanh khí tức phất qua, không khỏi run rẩy trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nhất đạo phảng phất từ năm trong tranh đi ra đồng tử đập vào mắt, nàng hơi sửng sốt một chút, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt trở nên càng thêm cung kính, chậm rãi đi theo. "Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, chương 498, Lô Sát, Kim Đỉnh chương 498, Lô Sát, Kim Đỉnh tiến vào trong viện." Ngựa Thật Phương bên tai truyền đến công công thanh âm, "Hai người đi đốt chút nước trà đến." "Được rồi cha." Ngựa Thật Phương sững sờ, vội vàng gật đầu đáp ứng, bước nhanh về phía trước, lôi kéo Tinh Thần Thiên Ngoại Tần Nguyên Lương hướng đi một bên phòng bếp. "Đại nhân ngài đi theo ta." Tần lão đầu khẽ gật đầu, dẫn dắt Lý Trường Sinh đi vào phòng khách, xuyên qua bình phòng, đến tới một chỗ ẩn ẩn truyền ra hương hỏa khí tức trước của phòng, đưa tay đẩy ra. Đập vào mi mắt là một trương thanh khói lượn lờ bàn. Phía trên thưa thất thờ phụng mấy chục cái bài vị. Không cần Lý Trường Sinh hỏi ý, Tần lão đầu liền giải thích nói, một chút linh thạch liền không xuất ra bẩn đại nhân mắt, nơi đây chính là trong nhà từ đường, cũng là phủ khố vị trí, bên trong pháp khí, linh vật phong phú, tam giai linh vật cũng vì mấy không ít. Chỉ muốn đại nhân ngài cùng lão hủ ký kết khế thư. Trừ linh điền thu hoạch ba thành bên ngoài, nhưng từ phủ khố bên trong lấy hai kiện linh vật như thế nào? Nói xong, Tần lão đầu vẻ mặt thấp thỏm nhìn xem Lý Trường Sinh vẻ mặt, sợ hắn không đáp ứng sau khi lại sợ hắn lòng tham không đủ, cũng may nhường hắn lo lắng sự tình cũng chưa từng xuất hiện. Lý Trường Sinh biết tâm hắn nghĩ, gia tộc kia bảo khố còn không đến mức nhường hắn bỏ qua vừa mới lạc hộ thân phận, nhẹ gật gật đầu, thản nhiên nói, "Khế thư lấy ra." Nghe vậy, Tần lão đầu trong lòng đại hỉ, liên tục không ngừng lấy ra sớm liền chuẩn bị xong một thức hai phần khế thư, cung kính đưa tới, cười bồi nói, "Phiền toái đại nhân." Lý Trường Sinh nhận lấy khế thư, đọc nhanh như gió. Khế thư rất đơn giản, 10 năm thời kỳ. Hắn chịu trách nhiệm giúp Tần phủ bồi dưỡng linh dược, Tần phủ thì lại lấy thu hoạch ba thành báo chi, chi tiết còn có một số như là không được cố ý tổn hại linh dược, linh điền điều ước. Một khi trái với khế ước, đem gặp cấp cho khế thư Đông Vương phủ xuất thủ can thiệp. Nhẹ hơn tiền phi pháp tài sản, trục xuất, kẻ nặng bị bỏ tu vi, thậm chí truy nã chém giết. Nói tóm lại, Lý Trường Sinh chỉ cần không làm Tần lão đầu mặt hủy hoại linh dược, hoặc cố ý hủy hoại linh điền, như vậy phần này khế thư liền mãi mãi sẽ không phát sinh tác dụng. Có thể, không do dự, lúc này ký kết khế thư, đánh vào pháp lực khí tức. Khế ước thành. Tần lão đầu trân trọng cất kỹ nhà mình cái kia một phần khế thư, chắp tay cười nói, đại nhân chờ một chút, tại hạ cái này mở ra trong nhà phủ khố. Quay người đi đến bàn trước, cung kính thi cái lễ, vung tay áo phất qua, khẽ rời đi mở bàn, trong tay áo lấy ra một mai trắng loáng ngọc giác, phất tay đánh xuống dưới đất. Trong phòng cấm chế ba động nhiệt lên, một vũng như nước ao giống như linh quang chậm rãi ngưng kết. Tần lão đầu nô ra cánh tay, giữa ngón tay một giọt tinh máu đỏ dịch nhỏ xuống ở phía dưới như thủy linh quang, mơ hồ quang hoa mãnh liệt, giống như màn sân khấu sốc lên, nguyên bản xuất hiện một cái thâm thúy thông đạo. Hắn đưa tay hư mời, đại nhân ngài đi theo ta. Lý Trường Sinh thần niệm quét ngang mà qua. Dưới nền đất mới có nhất đạo so với thủy nguyên tỏa linh trận phức tạp, mà lại khí tức mạnh không chỉ gấp đôi gấp hai trận cấm, hắn khí cơ cùng Tần lão đầu, còn có gian ngoài chất phát trung niên nhân liên kết. Huyết mạch trận cấm sao? Lý Trường Sinh suy nghĩ hiện lên, cảm giác được trận pháp cũng không có cho hắn cảm giác nguy cơ, liền nắm hỉ trúc tiến vào thông đạo. Thông đạo xoắn ốc hướng phía dưới. Vách tường khảm nạm khỏa khỏa ánh nắng thạch, sáng như ban ngày. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái tràn đầy nét cổ xưa thanh đồng cửa, Tần lão đầu xin lỗi một tiếng, cất bước tiến lên, dùng bản thân tiên huyết dung nhập cánh cửa thanh đồng đầu thú. Kẹt kẹt nương theo lấy một trận rợn người thanh âm, thanh đồng cửa chậm rãi rộng mở, bên trong ánh sáng hiện lên, từng tòa lấp lóe linh quang đen tuyển giá gỗ đập vào mắt. Lý Trường Sinh cảm nhận được trong môn tuân gia từng tia từng sợi khí tức, cảm thấy bỗng nhiên hài lòng, Tần lão đầu không có lừa gạt cho hắn, hắn phủ khố bên trong chí ít có hơn 10 kiện tam giai linh vật. Đúng lúc này, nam ở hạ đang điền ôn dưỡng pháp bảo gặp xuân truyền đến dị động, cùng lúc đó, bên hai cũng vang lên hỉ chúc nhảy cầm thanh âm mừng rỡ. Chủ nhân, bên trong có đồ ăn ngon chủ nhân. Tần lão đầu nghi hoặc liếc nhìn hỉ chúc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chắp tay nói, lão hủ liền không tiến vào. Đại nhân có thể nhập bên trong tự đi chọn lấy hai kiện. Đa tạ. Lý Trường Sinh không cùng hắn khách khí, mang theo Hỉ Trúc cất bước tiến vào bên trong. Vừa mới bảo bảo, Hỉ Trúc liền không kịp chờ đợi lôi kéo tay của hắn hướng về một chỗ nơi hẻo lánh đi đến. Rất nhanh, một người một yêu một quỷ dừng ở một tòa kệ hàng phía trước. Hỉ Trúc chỉ vào một viên bị lồng ánh sáng bao phủ ám tảng đá đỏ, lôi kéo Lý Trường Sinh tay, tiếng cười nói, "Chủ nhân, Hỉ Trúc mong muốn nó." "Được." Lý Trường Sinh cười bước bước nàng đầu, ánh mắt đảo qua hắn dưới đánh dấu tam giai hạ phẩm xích viêm linh sắt vung tay áo phá tan cấm chế vòng bảo hộ. Làm cảm giác được hắn tiêu tán khí tức, không khỏi nhẹ ồ một tiếng, đưa tay thu vào trong tay, thần niệm từng tấc đảo qua. Rất nhanh, hắn liền minh bạch vì sao từ trước đến nay không tranh không đoạt Hỉ Trúc sẽ muốn khối này linh sắt. Hắn đúng là xích viêm linh sắt không giả, nhưng cùng phổ thông xích viêm linh sắt bất đồng chính là, hắn chính là một cái hỏa trúc linh yêu vẫn lạc sau thân thể tàn phế biến thành, mà lại xem chừng còn không phải bình thường linh yêu, không phải vậy Hỉ Trúc cũng sẽ không đòi hỏi. Lý Trường Sinh lấy lại tinh thần, đưa cho một bên trông mong xem ra Hỉ Trúc, cho "Ta ơn chủ nhân." Hỉ Trúc nhận lấy, mặt mày lập tức cười nở hoa. Lòng bàn tay kim viêm hiện lên, nuốt hết linh yêu lột xác, chợt lung lay đầu, từ đại thông minh cái kia lấy được một viên linh quả, đắc ý bắt đầu ăn. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được nàng tại luyện hóa lột xác nhưng lột xác tựa hồ có chút cứng rắn, nhất thời một lát không luyện hóa được. Nuốt nuốt Hỉ Trúc đầu, mang theo nàng hướng gây nên pháp bảo gặp xuân dị động đồ bật đi đến. Tần gia phủ khố nói là phủ khố, thực ra còn không bằng một gian phòng lớn. Đi không có mấy bước, một tòa kệ hàng bên trên, một tôn lớn cỡ bàn tay, tam túc, mặt ngoài vẽ kim thiểm bằng kim sán lô đỉnh đập vào mắt. Ừm. Pháp khí. Lý Trường Sinh mắt phù ngạc nhiên. Tâm thần cùng thể nội nhất đạo ngây thơ linh tính liên kết, từng đạo quấn quýt thân mật, phản phất hài đồng giống như ý niệm tràn vào nội tâm. Đi qua pháp lực ôn dưỡng mấy chục năm, gặp xuân linh tính so với dĩ vãng tốc độ tăng không chỉ một sao nửa điểm. Mặc dù như cũ tựa như ngây thơ hài đồng, nhưng lại có thể chuẩn xác biểu đạt bản thân hỉ ác, tôn này pháp khí lô đỉnh liền để nó rất là ưa thích. Hẳn là nó vẫn là kiện bị long đong pháp bảo hay sao? Lý Trường Sinh cảm thấy cho đùa một câu, cầm lấy lô đỉnh, thần niệm từng khúc đảo qua, lại độ vào pháp lực. Liên tiếp xem xét mười mấy lần, Kết quả chính là tôn này toàn thân rực rỡ kim, khắc ấn kim tiềm văn lô đỉnh, cũng không phải pháp bảo, xác thực chỉ là một tôn nhị giai thượng phẩm đan đạo lô đỉnh. Thú vị. Lý Trường Sinh khẽ cười một tiếng, phất tay thu vào. Có thể làm cho linh tính giống như hài đồng pháp bảo gặp xuân yêu thích, coi như không phải pháp bảo, cũng tuyệt đối có hắn chỗ đặc thủ. Hắn mới vừa thu hồi kim tiềm đỉnh, ngoài cửa liền truyền đến tần lão đầu liên tục tiếng ho khan. Lý Trường Sinh giống như cười mà không phải cười liếc nhìn cánh cửa chỗ, tại phủ khố bên trong đi dạo một vòng, thu nhận sử dụng dưới linh vật tin tức, liền dẫn Hỉ Trúc cùng Đại Thông Minh đi ra ngoài. Đợi ở ngoài cửa tần lão đầu cũng không xấu hổ, trên mặt tràn đầy thân thiện nụ cười, nói: "Đại nhân có thể chọn tốt rồi. Cảm tạ chư vị đại lão nguyện phiếu, phiếu đề cử, ủy, cảm tạ 21174712 đại lão khen thưởng chương 499, nội tình chương 499, nội tình trở về phòng khách." Lý Trường Sinh cùng tần lão đầu một nhà ba người hàn huyên hai câu, định ra sau 3 ngày cùng nhau đi tới tần gia cho thuê chủng tam giai linh điền. Chợt tại hắn bọn họ cùng tiến lên dưới, rời đi tần phủ. Đại nhân đi thong thả. Nhìn qua biến mất tại hẻm nhỏ đầu đường một năm thứ 2 đại học tiểu tam nói thân ảnh, tần lão đầu trùng điệp thở phào một cái, không khỏi cảm thán nói, quả nhiên hầu hạ người công việc khó khăn nhất làm a. Ngựa Thật Phương không nói gì nhìn công công một chút, cảm thấy lắc đầu, ngài mới biết được a không nói cái này. Tần lão đầu suy nghĩ một chút, phân phó nói, hồi phụ trai, tại cửa hàng lánh chút linh thạch, chuẩn bị hậu lễ, một chút thời gian vợ chồng ngươi hai mang bãi buổi nói, Ngạn Quân, đi xem hắn một chút ngoại công cứu cứu. Ừm. Ngựa Thật Phương ngạc nhiên trong ngáy mắt, gật gật đầu, biết rồi cha. Đi thôi. Tần lão đầu khoát khoát tay, chắp tay đi vào sân nhỏ. Hắn muốn nhìn dưới Lý Trường Sinh cụ thể lấy đi vật gì, ngược lại không phải không bỏ được tiền hàng, mà là vì nhìn hắn yêu thích, dù sao về sau hai nhà muốn lâu dài ở chung, hiểu rõ hơn chút đều là không sai. Ngựa Thật Phương nhìn xem một bên tinh thần thiên ngoại, không nói một lời Tần Nguyên Lương, ánh mắt lộ ra một vòng thương yêu, than nhẹ một tiếng, kéo lên hắn cánh tay vừa chạy ra ngoài, một bên nhắc tới nói, thiếp thân biết ngươi tập trung tinh thần mong muốn trấn hương gia tộc, bây giờ cơ hội tới, có thể thành công hay không tiếp thân cũng không biết, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nghĩ đến chúng ta nương bà chút. Ngạn Quân trước kia thế nhưng là mỗi ngày quấn lấy ngươi, hiện tại cũng không thân ngươi. Bãi bồi to mồm, đối với phù đạo không có mấy phần ý nghĩ, thiếp thân nghĩ đến cái kia cho hắn tìm cái đường ra, nhưng hắn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, không nhìn chúng bách nghệ thủ đoạn, tập trung tinh thần muốn trở thành chấn vũ vệ nô gia cảm thấy quá nguy hiểm liền một mực đè ép phụ nhân lại nhại không ngừng, cùng nhà mình trượng phu giảng thuật các loại vụn vặt việc nhỏ, có thể hắn tự phản phất chưa tỉnh, khuôn mặt chất phác, ánh mắt thất thần tán loạn. Rất nhanh hai vợ chồng liền biến mất ở góc đường. Một bên khác, Lý Trường Sinh mang theo Hỉ Trúc, Đại Thông Minh xuyên qua mấy con đường hẻm nhỏ, xa xa truyền đến một trận ồn ào náo động cái om sòm. Linh Mễ Đoàn, tốt nhất từ Ngọc Linh Mễ trưng chế Linh Mễ Đoàn. Thượng phẩm linh quả băng tâm lê, vừa to vừa ngọt băng tâm lê, một viên chỉ cần 3 cái linh hạch. Mới vừa rứt sữa bí ẩn diễm linh miêu, trưởng thành có cơ hội đột phá yêu cảnh linh thú long nhãn quả. Làm một người một yêu một quỷ bước vào Thanh Viễn thành đông khu đường lớn. Đập vào mi mắt là một cái rộng du 10 trượng đường đi, hai bên cửa hàng lầu các san sát nối tiếp nhau, linh quang sáng rực, trên đường tu sĩ phong phú. Phần lớn mặt chứa hung thần, vừa nhìn chính là thường xuyên ra vào địa bên. Cuối đường thì là một mặt cao hơn trăm trượng tường thành màu xanh, bên trong chính là đã từng Lý phủ bây giờ trấn vũ vệ phủ. Chủ tớ đến cũng không có gây nên chú ý mà tại lúc này, một cái thân hình có chút cong xuống, da đen giống như nông phu lão giả bước nhanh tiến lên đón, nhìn thấy Lý Trường Sinh trong tay nắm cô gái, đặc biệt là hai người hết sức tương tự khuôn mặt, không khỏi sửng sốt một chút, cảm thấy ngạc nhiên, chủ thượng thê nữ cũng chuyển đến Thanh Viễn thành sao? Thu lại ý nghĩ, cung kính chắp tay nói, thuộc hạ gặp qua chủ thượng. Gặp qua tiểu thư. Thì chúc trong lòng nhẹ cững. Khi mắt thấy chủ nhân cái này thuộc hạ, tu vi mặc dù có chút yếu đuối, nhưng ánh mắt là cực tốt. Đứng lên đi. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, hỏi, nhưng có đánh nghe được cái gì tin tức? Đúng. Quản cốc nâng người lên, hơi trầm âm, truyền âm trả lời, bẩm chủ thượng, ngài nhường thuộc hạ hỏi thăm mấy chỗ địa phương, trong đó yêu lâm bên trong thủ ô, phần lớn đều bị tu sĩ thuê, dùng thành tây linh tu trịnh thị thuê nhiều nhất. Còn lại mấy chỗ thì bị đại yêu chiếm cứ, nghe nói trấn vũ vệ đã xuất thủ thanh lý, nhưng lại không công mà lui. Ngược lại là quỷ phần bên trong âm sát linh địa. Nói xong hắn coi chừng liếc nhìn Lý Trường Sinh, nói, tựa hồ là bởi vì vạn thi mộ tiêu diệt, lại thêm trấn vũ vệ trấn áp vạn thi mộ còn sót lại tu sĩ, một chút tu hành thi quỷ đạo tu sĩ bị tác động đến, tử thương thảm trọng. Bởi vậy quỷ phần khai phát rất ít, giống như không có tu sĩ thuê âm sát linh địa. Nói xong, cung kính hầu hạ ở bên. Như vậy phải không? Lý Trường Sinh suy nghĩ mấy hơi, hỏi, Trịnh thị thực lực như thế nào? Quản cốc dùng là chủ thượng muốn động thủ, đội bằng nói, Trịnh thị mặc dù không phải quý nhân cạnh cửa, nhưng trực thuộc tại quý nhân cạnh cửa tộc nhân lại có thật nhiều, chỉ là thuộc hạ nghe được tử phủ sữa chữa liền có hơn 2 người. Mà thú ô không phải loại Trịnh thị chủ thượng nếu như có ý, không ngại tạm thời đi chấn. Lại nói một nữa, quản cốc chợt nhớ tới nhà mình Lý thị chư hầu thân phận, nói như vậy không phải lên vội vàng đánh chủ ra vẻ mặt sao? Ý niệm tới đây, đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ xuống xin lỗi, nhưng lập tức liền bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự nâng nổi đứng dậy. Lý Trường Sinh khẽ lắc đầu, nói chuyện cứ nói, không cần như thế. Hắn Lý cũng không phải bạn thi mộ Lý, càng không phải là Thanh Viễn thành Lý, gia tộc kia vinh nhục cùng hắn không có quan hệ, càng không có vì đó báo thù tâm tư. Nơi nào sẽ bởi vậy trách tội tâm phúc thủ hạ nói chuyện. Quản cốc không biết những này, chỉ cảm thấy chủ gia tâm địa nhân hậu, cung kính bái nói, thuộc hạ đa tạ chủ thượng. Lý Trường Sinh phất tay, nói một chút cái khác tiểu không gian. Đúng. Quản cốc thu thập tâm thần, giảng thuật ra nghe được tin tức. Không ra Lý Trường Sinh đoán trước, dùng địa nguyên phảng phất vô tận tiểu không gian, lúc trước Lý thị cày tới ngàn năm đều không có dò xét bao nhiêu, Trấn Vũ vệ đóng quân không lâu, lại không có chuyên môn dò xét, tự nhiên biết đến càng ít. Ngoại trừ như là dị dân chi thôn quê yêu lâm quỷ phần như vậy nổi tiếng thật lâu không gian không cách nào ẩn tàng, những cái kia chỉ có Lý thị hạch tâm tộc người biết được, sản xuất đặc thù tài nguyên tiểu hình không gian giống như đều không có bại lộ. Hắn chính là Lý thị lưu lại lớn nhất nội tình. Nếu không phải Lý Thanh Dương bị sợ vỡ mật, không dám đợi ở gia tộc cương vực, ỷ vào những này, sau này chưa hẳn không thể một lần nữa chấn hương gia tộc. Lý Trường Sinh mắt phủ ý cười, lật tay lấy ra một cái ngọc giản, thần niệm in dấu xuống ba khu sản xuất đặc thù tài nguyên, mà lại cho hắn có ít không nhỏ tiểu hình không gian địa chỉ, đưa cho một bên cung kính chờ lấy quạt lốc, phân phó nói, đi địa viên cái này ba khu không gian kiểm tra nhìn một chút, có thể ngắt lấy liền ngắt lấy, không thể liền trở lại nói cho ta biết. Đúng, chủ thượng. Quản cốc nghiêm nghị đáp ứng, nhận lấy ngọc giản chống đỡ tại mi tâm, đi lại địa chỉ, dùng sức bóp nát, ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi lúc, bên tai lại lần nữa truyền đến Lý Trường Sinh thanh âm. Người tu vi quá yếu, một thân một mình tiến đến địa viên có chút nguy hiểm, trước về phủ đệ, do ta luyện yêu cùng ngươi cùng nhau đi tới. Nghe vậy, quản cốc mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói, đà tạ chủ thượng. Mặc dù không biết chủ thượng luyện yêu vì sao, nhưng có thể cùng đi hắn một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ tiến về, tối thiểu nhất cũng nên là yêu cảnh viên mãn a. Đi thôi. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, xoáy ngay cả khi mang theo hỉ trúc, đại thông minh chậm rãi đi dạo lên tòa thành lớn này. Thời gian như nước, nháy mắt đã qua. Cho đến ánh nắng chiều chiếu đỏ chân trời. Lý Trường Sinh mang theo lông mi nhảy cẫng, một tay nắm lấy một chi linh quả mức quả hỉ trúc, còn có cái cổ nhiều một cái thượng phẩm âm châu dây truyền đại thông minh trở về hẻm nhỏ. Cùng hàng xóm Hàn Nguyên trải qua, mới vừa rồi đi vào nhà mình định viện. Trấn An dưới bài bài nằm sấp tại cửa ra vào tiểu hoa một nhà. Vừa tiến vào trung viện, liền thấy Long Mã ba tiểu chỉ vây quanh ở thủy nguyên tỏa linh trận phía trước ấu ngao réo lên không ngừng. Cảm tạ chư vị đại lão nguyệt phiếu, phiếu đề cử, ủy.